Chương 223, ẩn bí chi địa truy tung huyết đồ. Chương 223, ẩn bí chi địa truy tung huyết đồ. Rêu xanh tại trên vách đá hiện ra u lam ánh sáng. Diệp Vô Trần đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tầng kia chớp đất rêu, cảm thụ được trong đó còn sót lại linh lực ba động. Hắn quay đầu mắt nhìn Vân Sơ Giao, nàng chính nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, trên trán toái phát bị hàn phong thổi đến có chút dơ lên. Hắn tại hướng đông nam đi, thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo chắc chắn, mà lại không phải một người. Diệp Vô Trần nhíu mày, còn có ai? Không rõ ràng nàng mở mắt ra, trong mắt lưu chuyển lên màu lam nhạt qua mang, nhưng có một cỗ khí tức cùng trước đó băng trong trận nữ nhân có quan hệ, như có như không đi theo huyết độ phu quy tích. Hai người lẫn nhau, không có nhiều lời, tiếp tục dọc theo khe đá tiến lên. Thực linh hải đáy địa thế phức tạp, giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép xé rách lại tái tạo, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng huyết tinh sen lẫn khí tức. Xuyên qua một đạo chật hẹp hành lang đá sau, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một tòa bị băng tuyết bao trùm sơn cốc lặng lặng nằm tại dưới chân bọn hắn, nơi xa có mấy đạo tuyết ảnh đang di động, là tuần tra tuyết yêu tộc chiến sĩ. Diệp Vô Trần đè thấp thân thể, tựa ở một khối nô ra nham thạch sau, ngón tay tại mặt đất nhẹ nhàng huy động, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, bắn ra một đạo yêu đất linh lực đổ phổ. Ba đội, mỗi đội 5 người, hắn thấp giọng phân tích, cách mỗi 7 phút đổi cương vị một lần, ở giữa có 30 hơi thở đúng không? Vân Sơ Giao gật đầu, đem ống tay áo ngân châm chậm rãi thu hồi, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đưa tay đè lại cổ tay nàng, ra hiệu nàng chờ một lát. Một lát sau, hắn từ bên hông lấy ra một viên màu ám kim nhỏ phù, nhẹ nhàng dán tại mặt đất. Mô văn phù cấp tốc hấp thu chung quanh lưu lại linh lực ba động, sinh thành một đoạn mô phỏng quy tích. Ngươi điểm hộ ta, hắn nói xong, thân hình lóe lên, như là một sợi khói đen giống như lướt vào trong tuyết vụ. Vân Sơ Giao ngừng thở, Bích Thủy Linh đồng tập trung vào tuyết yêu tộc tuần tra thiết đấu. Đến lúc cuối cùng một đội rời đi tầm mắt trong mấy mắt, nàng đưa tay đánh ra ba viên ngân châm, tinh chuẩn trúng mục tiêu ba khu đông tuyết, kích thích mảng lớn đông tuyết che đậy ánh mắt. Diệp Vô Trần thừa cơ từ khác một bên vòng qua, lặng yên không một tiếng động chui vào sâu trong thung lũng. Không bao lâu, hắn phát ra một đạo rất ngắn linh lực ba động làm tín hiệu, Vân Sơ Giao lập tức đuổi theo. Hai người tụ hợp sau, tiếp tục thâm nhập sâu sân cốc. Càng đến gần trung tâm, trong không khí linh áp lại càng nặng, phản phất có vô số vô hình tay tại lôi kéo thân thể của bọn hắn. Nơi này không thích hợp. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, linh lực quá loạn, giống như là có người cố ý chế tạo bình chướng. Diệp Vô Trần gật đầu, bàn tay dán tại trên vách đá, mô văn phủ bắt đầu phân tích trung quanh linh văn kết cấu. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, không phải bình chướng, là phong ấn. Phong ấn? Vân Sơ Giao khẽ giật mình. Đối với Diệp Vô Trần trong thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng, mảnh sơn cốc này dưới đáy, khả năng cất giấu cái gì không nên bị mở ra đổ bật. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ bên trái truyền đến. Hai người cấp tốc lách mình trốn một chỗ băng khe hở, chỉ gặp hai tên đeo khô lâu lệnh bài nam tử chậm rãi đi qua, trong tay dẫn theo một chiếc huyết sắc đèn lồng, trong đèn lồng thiêu đốt hỏa diễm lại là màu đen. Lão đại đã thông báo, đêm nay vô luận như thế nào không thể để cho người tới gần tế đàn, một người thấp giọng nói. Biết, nghe nói bên trong nữ nhân kia nhanh tỉnh, một người khác trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, chỉ cần nàng tỉnh lại, huyết môn liền có thể chân chính mở ra. Xuyệt, nói chuyện trước người kia giật mạnh đồng bạn, chớ nói lung tung, phía trên nói qua, những sự tình này không có khả năng sách. Hai người tăng tốc bước chân rời đi, biến mất ở trong hắc ám. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao liếc nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Nữ nhân Vân Sơ Giao thì thảo, chẳng lẽ chính là ta tại băng trong trận nhìn thấy cái kia? Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn về phía Mô Văn Phủ. Vừa rồi hai tên thủ vệ kia trải qua lúc, Mô Văn Phủ vậy mà rất nhỏ chấn động một cái, phảng phất cảm ứng được cái gì quen thuộc đồ vật. Hắn cẩn thận quan sát Mô Văn Phủ bên trên ba động, rốt cục phát hiện mánh khóe, cái kia cố linh lực tần suất, vậy mà cùng mình ngực linh văn có rất nhỏ cộng minh. Nơi này, thật sự có vấn đề, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao cũng đã nhận ra dị thường, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, chúng ta là không phải cần phải trở về. Diệp Vô Trần lắc đầu, không, đã đến bước này, nhất định phải tìm tới cửa vào. Hai người tiếp tục tiến lên, rốt cục tại sơn cốc cuối cùng phát hiện một khối không bị băng tuyết bao trùm nham thạch. Nham thạch mặt ngoài khắc lấy mơ hồ phù văn, mặc dù đại bộ phận đã phong hóa, nhưng vẫn có thể nhận ra mấy cái quen thuộc vết tích, chính là huyết đồ phù bên hông khô lâu bài bên trên đồ án. Xem ra không sai. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua những phù văn kia, mô văn phù bắt đầu tự động vận chuyển, ý đồ phân tích cất giấu trong đó tin tức. Nhưng mà, ngay một khắc này, toàn bộ sơn cốc đống nhiên rung động, phảng phất có thứ gì bị đánh thức. Nhanh! Diệp Vô Trần thấp giọng quát nói, hai tay nhanh chóng tại trên phù văn qua tay, mô văn phù bắn ra linh lực quy tích dần dần rõ ràng, khóa chặt dưới mặt đá một chỗ bí ẩn cửa vào. Vân Sơ Giao lập tức phối hợp hành động, phóng thích Bích Thủy Linh đồng hạt khí, đông kết cửa vào trung quanh băng tinh, hình thành một đầu lâm thời thông đạo. Liên tại bọn hắn sắp tiến vào lúc, Mô Văn Phủ lần nữa chấn động, một đạo cực kỳ yếu ớt lại quen thuộc linh lực ba động từ cửa vào chỗ sâu truyền đến, đó là cùng Diệp Vô Trần ngực linh văn hoàn toàn nhất trí tần suất. Hai người trong lòng đồng thời chấn động, nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn kinh cùng kiên quyết. Đi vào. Diệp Vô Trần dẫn đầu nhảy xuống, thân ảnh biến mất trong hắc ám. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, theo sát phía sau, bước vào cái kia không biết vực sâu. Mà liên tại bọn hắn sau khi tiến vào, trên cửa bảo phủ văn chậm rãi sáng lên, một đạo hồng quang thuận nham thạch lan tràn ra, phản phất một loại nào đó cổ lão khế ước bị một lần nữa tỉnh lại. Sơn cốc khôi phục kiên tĩnh, chỉ có phong tuyết gào thét mà qua, che giấu vừa mới phát sinh hết thảy. Mà tại chỗ càng sâu trong hắc ám, một đôi ánh mắt lạnh như băng chính chậm rãi mở ra. Chương 225, thủ hộ hình bóng ký ức tàn phiến. Chương 225, thủ hộ hình bóng ký ức tàn phiến. Hắc ám nuốt sống cuối cùng một sợi ánh sáng. Diệp Vô Trần bàn tay vẫn đặt tại khô lâu bài bên trên, vang lanh kim loại xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Phía sau cửa tuôn ra khí tức giống như là từ sâu trong lòng đất bò ra tới tử khí, nặng nề đến cơ hồ ép cong sống lưng. Hắn vô ý thức nắm chặt Vân Sơ giao cổ tay lực đạo, đốt ngón tay trắng bệnh. Đừng buông tay, hắn tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng huy động, dùng giữa bọn hắn đặc thủ tiết tấu truyền lại tin tức. Ngón tay của nàng đáp lại một chút, lạnh buốt lại kiên định. Bốn phía không có gió, lại có nói nhỏ âm thanh du tẩu, giống vô số cây sợi tơ dán làn da lướt qua. Những âm thanh này chợt xa chợt gần, khi thì như khóc, khi thì như cười, phảng phất tại kể ra một cái bị lãng quên ngàn năm bí mật. Người đã đến. Rốt cuộc đã đến. Diệp Vô Trần cắn chốt lưỡi, mùi máu tươi trong nháy mắt tại khoang miệng nổ tung, thần trí một rõ ràng. Hắn nhắm mắt, cảm thụ ngực linh văn chấn động, tần suất cùng thanh âm kia nhất trí, phảng phất một loại nào đó triệu hoán. Là huyễn âm, hắn thấp giọng nhắc nhở, đừng nghe. Vân Sơ giao khẽ lên tiếng, bích thủy linh đồng chậm rãi sáng lên, lam quang như đom đóm giống như yếu ớt, lại đủ để chiếu sáng giữa hai người không gian. Nàng nâng lên một tay khác, trên không trung hời hợt vạch một cái, băng tinh ngưng kết thành vân mỏng, đem từ bên ngoài đến sóng âm ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng lại tại một chớp mắt kia, hào quang màu u lam đột nhiên từ mặt đất dâng lên, tựa như thủy triều tràn qua mắt cá chân. Hai người thân thể đồng thời chấn động, ý thức phảng phất bị rút ra hiện thực, rơi vào cái nào đó không thuộc về thế này không gian. Quang ảnh giao thoa ở giữa, bọn hắn đứng ở một tòa bia đá to lớn trước. Bia đá tàn phá không chịu nổi, vết rách trải rộng, biên giới chỗ còn lưu lại đỏ sẫm vết tích, không biết là máu hay là tuế nguyệt ăn mòn ấn ký. Bia thân khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một bút đều giống như dùng mũi kiếm ngạnh sinh sinh bổ ra, thật sâu khắc vào trong viên đá. Đây là Vân Sơ giao thi thảo. Trấn giới bi. Diệp Vô Trần thanh âm trầm thấp, ánh mắt rơi vào bia lúc trước vị thân ảnh bên trên. Một vị lão giả đứng ở bia trước, thân hình mơ hồ, áo bào tàn phá, phảng phất chỉ là trong dòng sông thời gian một vòng chiếu ảnh. Mặt của hắn dấu ở trong bóng tối, chỉ có hai mắt như ngôi sao sáng tỏ, lộ ra thương xót cùng chờ mong. Các ngươi đã tới, lão giả mở miệng, thanh âm không mang theo cảm xúc, lại làm cho trong lòng người run lên. Diệp Vô Trần tiến lên một bước, chắp tay, tiền bối là ai? Vì sao tại đây đợi ta bọn họ? Lão giả trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, ta từng là tòa này bia thủ hộ giả, bây giờ chỉ còn tàn ảnh, trông coi một đoạn bị lãng quên trận tướng. Huyết đổ phu cùng bia này có quan hệ gì? Vân Sơ giao truy vấn. Lão giả nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp, hắn không phải cái thứ nhất ngấp nghé bi văn người, cũng sẽ không là cái cuối cùng, nhưng hắn là một cái duy nhất tìm được mở ra chi pháp người. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, cái gì mở ra chi pháp? Lấy máu làm dẫn, lấy hồn làm khế, lão giả đưa tay, một đạo hư ảo phù văn tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, xoay tròn vài vòng bay về sau hướng mặt địa, chui vào trong đó. Địa thân lập tức nổi lên ánh sáng nhạt, phù văn tứ đệ thắp sáng, như là thức tỉnh mạch lạc. Địa bên trong phong ấn một sợi thiên cơ chi lực, có thể nhìn thấy tương lai một góc. Lão giả tiếp tục nói, như bị khống chế, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí tái tạo nhân quả. Huyết đổ phu muốn làm cái gì? Vân Sơ giao truy vấn. Hắn muốn tỉnh lại võ thần tàn khu. Lão giả ngữ khí đột nhiên trầm thấp, mà toàn này địa chính là thông hướng nó chìa khóa một trong. Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Còn có mấy cái chìa khóa? Diệp Vô Trần hỏi. Ba, lão giả đáp, một tấm địa, một thanh đao, một viên ấn. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao liếc nhau, trong lòng đã có đáp án. Tiền bối nhưng biết chân giới bi thủ hộ nghi thức? Vân Sơ giao hỏi lại. Lão giả gật đầu, lập tức đưa tay, trên mặt bia hiện ra một bức tranh, ba tên thân ảnh sánh vai đứng thẳng, một người cầm la bàn, một người nắm cơ quan hạch tâm, một người nâng hàn phách kiếm. Bọn hắn từng là sau cùng thủ hộ giả. Lão giả thấp giọng nói, cũng là hy vọng duy nhất. Hình ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng quy về yên tĩnh. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Lão giả thanh âm dần dần suy yếu, nhớ kỹ, bia không thể hủy, cũng không có thể rơi vào tà thủ. Nếu không, thiên địa lỡ út, chúng sinh đều là vong. Thoại âm rơi xuống, lão giả thân ảnh bắt đầu tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập thân bia bên trong. Diệp Vô Trần đưa tay muốn bắt lấy thứ gì, lại chỉ bắt được một mảnh hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt lôi kéo cảm giác đánh tới, ý thức của bọn hắn đột nhiên trở về hiện thực. Cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, thi khôi rít lên đã dừng, bốn phía quay về tĩnh mịch. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn mình bàn tay, lòng bàn tay nhiều một viên mơ hồ phù văn, chính chậm rãi lưu chuyển lên quang mang u lam. Đó là thủ hộ ân ký. Vân Sơ giao nói khẽ. Diệp Vô Trần nhắm mắt, cảm giác ngực linh văn biến hóa. Nó sẽ không tiếp tục cùng phù văn kia của mình, mà là ẩn ẩn sinh ra một loại kỳ dị lực kéo, tựa hồ đang chỉ dẫn bọn hắn tiến về nơi nào đó. Chúng ta nhất định phải tìm tới mặt khác bia. Hắn mở mắt ra, ngữ khí kiên định. Vân Sơ giao gật đầu, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra phù văn trên vách đá quy tích, chỉ hướng chỗ càng sâu thông đạo. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau lưng truyền đến. Hai người cấp tốc quay người, chỉ gặp trên vách đá hiện ra một đạo mới cái nứt, mơ hồ có thể thấy được phía sau lấp loé quang mang. Diệp Vô Trần phóng ra một bước, vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại cái nứt biên giới. Phù văn lần nữa hiện hiện, cùng hắn lòng bàn tay ấn ký hô ứng. Chuẩn bị xong chưa? Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ giao. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, cùng một chỗ. Một giây sau, cái nứt tầm vang mở rộng, cường quang bộc phát mà ra. Thân ảnh của bọn hắn bị nuốt hết tại trong quang mang. Chương 226, tuyệt sử phùng sinh thủ hộ chi đạo. Chương 226, tuyệt sử phùng sinh thủ hộ chi đạo. Cường quang rút đi lúc, Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác nóng rực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đã không tại trước cửa đá, mà là nằm tại một khối băng lánh trên mỏm đá xanh. Đỉnh đầu thạch nhũ nhỏ xuống giọt nước, tại hắn mi tâm gõ ra tình miệng tiết tấu. Người còn tốt chứ? Vân Sơ giao thanh âm từ phía bên phải truyền đến. Nàng chính nửa quỳ tại bên cạnh hắn, trong tay ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, bảo vệ hắn phần gáy. Sợi tóc của nàng bị mồ hôi dính tại gương mặt bên cạnh, Bích Thủy Linh Đồng chưa hoàn toàn thu liễm qua mang, giống trong bóng đêm hơi dạng mạc hồ. Diệp Vô Trần chống lên thân thể, lòng bàn tay ấn ký hiện ra u lam, cùng ngực linh văn ẩn ẩn hô ứng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần khí huyết, thấp giọng hỏi, "Chúng ta rời đi với cảnh?" La nàng gật đầu, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa vách đá, nhưng nơi này không phải chỗ an toàn. Phù văn trên vách đá còn tại lưu chuyển, giống như là vật sống giống như du tàu không chừng. Những đường cong kia bên trong ẩn chứa lực lượng để không khí trở nên xiển xệ, mỗi hô hấp một lần cũng giống như nuốt vào vụ sắt. Diệp Vô Trần đứng người lên, bước chân phủ phía một lát, rất nhanh ổn định thân hình. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận ký ức quay lại, tòa kia tàn phá trấn giới bi, lão giả thân ảnh, ba tên thủ hộ giả hình ảnh, tất cả đều rõ ràng là cấn tại trong thức hải của hắn. Huyết Đồ Phu tìm được mở ra chi pháp, hắn tự lẩm bẩm, lấy máu làm dẫn, lấy hồn làm khế, Vân Sơ giao đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, "Chúng ta nhất định phải nhanh hơn hắn nắm giữ thủ hộ chi lực." Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đột nhiên nâng lên tay trái, lòng bàn tay ấn ký khẽ chấn động. Mô văn phù tại trong ý thức hắn hiện hiện, như là một tấm vô hình lưới, bắt đầu trải vuốt trong bi văn những cái kia đoạn ngắn hóa võ kỹ cùng cảm ngộ. Hắn nhìn thấy một vị nam tử mặc bạch bào đứng tại bia trước, hai tay kết ấn, linh lực như giang hà chảy xiết, đem một đạo cuồng bạo kiếm khí thu nạp, dung hợp, lại phóng thích. Đó là thôn thiên phệ địa hình thức ban đầu. Lại gặp một nữ tử đứng ở hàn đàm phía trên, đầu ngón tay xẹt qua mặt nước, băng tinh theo nàng ý niệm ngưng kết thành thuẫn, đem địch nhân hỏa lòng đồng kết giữa không trung. Đó là nhìn rõ cùng dự phán. Còn có cái kia cầm cơ quan hoạch tâm lão giả, hắn điều khiển 72 loại khôi lôi thú, bố trí xuống sát trận, lại tại một khắc cuối cùng thu tay lại, chỉ vì lưu một chút hy vọng sống. Thì ra là thế. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên minh ngộ, thủ hộ cũng không phải là một vị phòng ngự, mà là chủ động lựa chọn. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, chờ đợi văn. Ta sở học cửu chuyển thôn thiên quyết cho tới nay đều bị cho rằng là hủy diệt chi đạo, thanh âm hắn trầm thấp, lại mang theo trước nay chưa có kiên định, nhưng nếu đem thôn phệ chuyển hóa làm chuyển hóa, đem phá hư hóa thành cân bằng, cái này không phải cũng là một loại thủ hộ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà ngươi Bích Thủy Linh Đồng có thể khám phá địch nhân linh lực lưu động, sớm dự phán công kích quy tích. Đây không phải bị động né tránh, mà là chủ động lần tránh nguy hiểm, vì bản thân cũng vì người khác tranh thủ sinh cơ. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện ra mỉm cười. Cho nên hắn buông tay, lòng bàn tay ấn ký cùng lực linh văn đồng thời rung động, chúng ta nên chế định một cái phản kích kế hoạch. Nàng đi đến trước vách đá, Bích Thủy Linh Đồng chiếu dọi bước phát triển mới phù văn quy tích. Những cái kia cổ lão ký hiệu dần dần sắp xếp thành hình, hiện lộ ra bên trong căn cứ kết cấu hình dáng. Cửa vào tại góc đông nam, có hai đạo thủ vệ nàng chỉ vào một chỗ tiêu ký, tuần tra lộ tuyến cách mỗi năm hơi biến hóa một lần, chúng ta chỉ có 3 lần cơ hội. Mô văn phù có thể mô phỏng tiếng bước chân của bọn họ, dẫn dắt rời đi lực chú ý. Diệp Vô Trần bổ sung, nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 hơi. Đầy đủ. Nàng quay người nhìn về phía hắn, sau đó đâu? Tiến vào căn cứ sau, ta sẽ dùng mô văn phù phân tích địch nhân công kích, ngươi phụ trách khóa chặt nhược điểm, hắn nói, một khi tìm tới nghi thức trận pháp hạch tâm, liền lập tức phá hư nó. Nếu như huyết đổ phu đã khởi động nghi thức, nàng hỏi, vậy liền đánh gãy hắn. Diệp Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ sắc bén, dù là chỉ có một cái chớp mắt sơ hở. Hai người lẫn nhau, an ý tại trong im lặng đạt thành. Vân Sơ Giao cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, Bích Thủy Linh Đồng đột nhiên lóe lên, phản phất nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy hình ảnh. Nàng cắn cắn môi, cũng không nói ra miệng. Diệp Vô Trần phát giác được nàng chần chờ, nhíu mày, thế nào? Không có gì. Nàng lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là có chút lạnh. Nàng xác thực cảm thấy một cỗ dị dạng hàn ý, không phải tới từ hoàn cảnh, mà là từ đáy lòng chảy ra. Loại kia băng lãnh phảng phất mang theo một loại nào đó triệu hoán ý vị, không để cho nàng do tự chủ nhớ tới trong huyễn cảnh nữ nhân kia. Xiêm xích quấn thân, ánh mắt đau thương, tựa hồ bị vây ở cái nào đó nơi xa xôi. Nàng là ai? Vân Sơ Giao thấp giọng hỏi chính mình. Ngươi nói cái gì? Diệp Vô Trần không nghe rõ. Không có việc gì. Nàng lắc đầu, một lần nữa tập trung tinh thần, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Diệp Vô Trần nhìn về phía thạch thất chỗ sâu, nơi đó có một đầu bí ẩn thông đạo, thông hướng không biết hắc ám. Tìm được trước mặt khác bia, hắn nói, sau đó, triệt để ngăn cản hắn. Hắn cất bước hướng về phía trước, ống tay áo phất qua vách đá lúc, một vòng u lam phù văn lặng yên chốc ra, rơi vào hắn giữa ngón tay. Phù văn kia yếu ớt lấp lóe, tựa hồ đang đáp lại cái gì. Vân Sơ Giao đuổi theo cước bộ của hắn, hai người một trước một sau đi vào thông đạo, thân ảnh bị hắc ám nuốt hết. Mà tại phía sau bọn họ, phù văn trên vách đá chậm rãi dập tắt, chỉ còn lại một đạo mơ hồ vết tích, tựa như một cái khép kín con mắt. Chương 227, phá trướng tiến lên nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Chương 227, phá trướng tiến lên nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn lưu lại cái kia đạo u lam phù văn yếu ớt rung động. Hắn không có lập tức đưa nó lấy ra, mà là chậm rãi thu nạp nằm ngón tay, tùy ý loại kia lạnh buốt cùng nóng rực xen lẫn cảm giác tại lòng bàn tay du tẩu. Lối đi phía trước càng chật hẹp, trên vách tường phù văn lưu động tốc độ tăng tốc, giống như là đã nhận ra người xâm nhập tới gần, nổi lên một tầng màu đỏ sẫm vầng sáng. Không khí trở nên mỏng manh, phảng phất bị thứ gì rút đi dưỡng khí. Coi chừng, hắn thấp giọng nhắc nhở, bước chân nhẹ nhàng, tránh đi trên mặt đất một đạo gần như không thể xem xét vết rách. Vân Sơ Giao đi theo phía sau hắn nửa bước, xanh nhạt váy ngắn và áo đã dính đầy ở bước cho bụi, nhưng nàng không có chút nào phát giác. Nàng Bích Thủy Linh Đồng hơi sáng lên, tại mờ tối chiếu ra hoàn toàn mơ hồ hình dáng. Không phải bấy dập, nàng thấp giọng nói, là sai vị. Diệp Vô Trần gật đầu, mô văn phù tại trong thức hải của hắn lặng yên triển khai, giống một tấm vô hình lưới, bắt lấy trong không khí hỗn loạn linh lực ba động. Ba khu hội tụ điểm rõ ràng hiện hiện, hai hư một thực. Bên trái hắn nói, ngữ khí bình ổn. Vân Sơ Giao cấp tốc điều chỉnh linh đồng tần suất, phối hợp phán đoán của hắn, rốt cục khóa chặt chân chính đường đi. Ánh mắt của nàng đảo qua khác một bên vách tường, đột nhiên dừng lại một chút. Có cái gì nàng hạ giọng, giấu ở trong khe đá. Diệp Vô Trần không do dự, đưa tay đánh ra một đạo sóng linh lực, nhẹ nhàng chấn khai một khối bung lỏng phiến đá. Sau một khắc, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong khe hở lăn xuống đi ra, động tác nhanh nhẹn giống như là một đầu chân trượt cá. Tuyết yêu tộc trinh sát. Đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt liền muốn trốn vào bóng ma, nhưng Vân Sơ Giao đã sớm chuẩn bị. Ngón tay nàng dương nhẹ, ống tay áo ngân châm y mắng bay ra, tinh chuẩn đâm vào mặt đất, hàn khí trong nháy mắt lan tràn ra, đem đối phương dưới chân gạch đá đông kết thành băng. Trinh sát một cái lảo đảo, thân hình bại lộ. Diệp Vô Trần sớm đã vận sức chờ phát động, mô văn phủ lóe lên một cái rồi biến mất, mô phỏng ra tuyết yêu tộc đặc thù linh lực ba động, chế tạo ra một cái hư giả đồng bạn hình ảnh, dẫn dụ nó làm ra phản ứng. Quả nhiên, trinh sát trong mắt lóe lên một tia chần chờ, bản năng quay đầu mắt nhìn cái kia chính mình ngay tại một chớp mắt kia, Vân Sơ Giao xuất thủ. Nàng bước ra một bước, trong tay áo ngân châm như sao mưa vẩy xuống, phong tỏa đối phương tất cả đường lui. Cùng lúc đó, băng tinh dọc theo mặt đất cấp tốc quyết tán, đem trinh sát triệt để vây khốn. Nói đi. Diệp Vô Trần chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trinh sát khỏe miệng rớm máu, lại nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Trán của hắn đột nhiên hiện ra một đạo quỷ dị phù văn, cùng lúc trước trên vách đá cực kỳ tương tự. Các ngươi không nên tới nơi này, hắn khàn khàn mở miệng, thanh âm giống như là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra, hắn đang chờ các ngươi. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên co quắp một trận, lập tức cứng ngắc bất động, khí tức hoàn toàn không có. Diệp Vô Trần nhíu mày, ngồi xổm người xuống dò xét lúc, phát hiện đạo phù văn kia đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại. Hắn chết. Vân Sơ Giao nói khẽ, giọng nói mang vẻ một tia bất an, nhưng câu nói mới vừa rồi kia, không giống như là chính hắn nói. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là đem mô văn phù thu hồi thức hải, quay người tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn xuyên qua một đoạn quanh co hành lang gấp khúc, phía trước sáng tỏ thông suốt, một tòa to lớn đại sảnh hình tròn xuất hiện tại trong tầm mắt. Trong đại sảnh lơ lửng mấy cái thân ảnh, đều là huyết độ phù bộ dáng. Bọn hắn mặc giống nhau áo bào đen, mang theo mặt nạ đồng xanh, đứng tại khác biệt phương vị, giữa lẫn nhau tựa hồ có một loại nào đó nhìn không thấy liên hệ. Huyễn ảnh phân thân trận, khó phân thật giả. Vân Sơ Giao nheo mắt lại, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra hình ảnh lại cũng xuất hiện bóng chồng, không cách nào khóa chặt chân chính mục tiêu. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra trước đó tại Bi Lâm trong huyễn cảnh nhìn thấy một màn, vị nam tử mặc bạch bào kiếp như thế nào thu nạp cuồng bạo kiếm khí, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Hắn ý thức đến, huyễn ảnh ở giữa tất nhiên tồn tại một loại nào đó linh lực tuần hoàn tiết điểm. Mô văn phù lần nữa kích hoạt, bắt lấy trong không khí nhỏ xíu linh lực ba động. Rất nhanh, hắn bắt được một chỗ dị thường nhập tụ, đó là tất cả huyễn ảnh ở giữa cùng hưởng linh lực thông đạo. Người quan sát hô hấp của bọn hắn cùng nhịp tim hắn đối với Vân Sơ Giao nói ra, ta đến chặt đứt kết nối. Nàng gật đầu, hai mắt xanh thẳm quang mang đại thịnh, cẩn thận xem kỹ mỗi một cái huyễn ảnh động tác chi tiết. Không bao lâu, nàng liền khóa chặt hai cái tiết tấu hơi có vẻ lạc hậu mục tiêu. Diệp Vô Trần không chút do dự, phóng thích mô văn phủ, dẫn đạo linh lực tại điểm tụ dẫn bạo. Oanh! Một tiếng vang trầm, tất cả huyễn ảnh đồng thời nổ tung, hóa thành hắc vụ tứ tán. Nhưng mà, tại cuối cùng một sợi hắc vụ tiêu tán trước, Diệp Vô Trần bén nhạy phát giác được, nó vậy mà đối với mô văn phủ sinh ra rất nhỏ cộng minh. Phản phất, nó nhận biết mô văn phủ. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, đang muốn nhắc nhở Vân Sơ Giao, lại phát hiện nàng đã nhận ra dị dạng. Những này sương ngủ, bọn chúng tại ghi chép chúng ta, nàng thấp giọng nói, trong tay ngưng kết ra một tầng mới băng thuẫn, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là đem mô văn phủ thu hồi thức hải, cảnh giác nhìn về phía cuối thông đạo. Nơi đó, còn có càng sâu tầng hắc ám đang đợi bọn hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay viên kia chẳng biết lúc nào rơi xuống phù văn đã bị hoàn toàn hấp thu, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt tân ký, giống như là một loại nào đó là ấn, lại như là một loại nào đó triệu hoán. Đi, hắn nói, ngữ khí kiên định. Vân Sơ Giao đuổi theo, hai người lần nữa cất bước hướng về phía trước, thân ảnh dần dần biến mất tại thông đạo sâu thăm thẳm bên trong. Mà tại phía sau bọn họ, những hắc vụ kia cũng không hoàn toàn tan đi, mà là chậm rãi rót vào vách tường khe hở, giống như là một loại nào đó ẩn nút gián độc, lặng lặng chờ đợi một lần xuất kích cơ hội. Chương 228, thôn vệ chi lực sơ hiện phong mang. Chương 228, thôn vệ chi lực sơ hiện phong mang. Cuối thông đạo không khí so trước đó càng thêm mỏng manh, phản phất liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, lòng bàn tay viên kia hấp thu phủ văn ấn ký vẫn tại ẩn ẩn chấn động, cùng hắn thể nội linh văn sinh ra cộng minh nào đó. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, ánh mắt đảo qua trên vách tường hai bên càng dày đặc phủ văn. Nàng có thể cảm giác được những phủ văn này ngay tại chậm chậm lưu động, giống như là vật sống bình thường, theo tới gần của bọn họ mà sao động bất an. Phía trước, là nghi thức trận nhãn, nàng nói khẽ, thanh âm cơ hồ bị nuốt hết tại mảnh này trong tĩnh mịch. Diệp Vô Trần gật đầu, không có trả lời, mà là đem ý thức chìm vào thức hải. Mô văn phù nhẹ nhàng trôi nổi trong đó, mặt ngoài hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Từ khi hắn tại Bi Lâm trong huyễn cảnh lĩnh ngộ được thủ hộ chi đạo chân ý sau, viên này mô văn phù tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo yêu đất linh lực màu đen vòng xoáy. Ta muốn thử một chút cải tiến sau cựu chuyển thôn thiên quyết, hắn rốt cục mở miệng, ngựa khí bình tĩnh lại lộ ra kiên định. Vân Sơ Giao nao nao, chợt gật đầu, ta đến hộ ngươi. Nàng lui ra phía sau nửa bước, ống tay áo ngân châm y mắng trượt xuống đến giữa ngón tay, bích thủy linh đồng nổi lên xanh thẳm qua mang, khóa chặt bốn phía linh lực ba động. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, linh lực dọc theo mới tạo dựng quỹ tích vận chuyển, mô phỏng trong rừng bia lĩnh ngộ võ kỹ ba động. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh khí tức tà ác chính như thủy triều vào tới, ý đồ ăn mòn kinh mạch của hắn. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt đen kịt một màu, phản phất thôn phệ vạn vật vực sâu. Nuốt, tiếng quát khẽ vang lên, vòng xoáy linh lực bỗng nhiên mở rộng, hóa thành một cỗ vô hình lực hút, đem chúng quanh nồng đậm khí tức tà ác điên cuồng hút vào thể nội. Những cái kia nguyên bản ăn mòn bọn hắn linh lực bình chướng hấp vụ, tại tiếp xúc đến vòng xoáy trong nháy mắt, lại như cùng bị thuần phục dã thú, cấp tốc bình tĩnh lại. Vân Sơ giao con người hơi co lại. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể như vậy tinh chuẩn khống chế thôn vệ chi lực, chớ nói chi là ở trong môi trường này. Ông Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn kịch liệt rung động, cùng chấn giới bi lưu lại khí tức sinh ra mãnh liệt của mình. Diệp Vô Trần thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn không có dừng lại. Hắn biết, đây là nghiệm chứng năng lực chính mình thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Khí tức tà ác bị không ngừng áp xúc, chuyển hóa, cuối cùng dung nhập linh lực của hắn bên trong, trở thành tự thân lực lượng một bộ phận. Cùng lúc đó, hắn sinh ra kẽ hở băng tinh phát châm cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động, phảng phất cảm ứng được cái gì. Vân Sơ giao chú ý tới cái này một chi tiết, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Viên kia châm gài tóc, tại sao lại ở thời điểm này có phản ứng? Nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ngay tại sau một khắc, cả tòa đại sảnh bắt đầu chấn động, mặt đất vỡ ra vô số tinh mịn đường vân, phảng phất toàn bộ không gian đều tại kháng cự nguồn thôn phệ chi lực này. Chống đỡ, nàng khẽ quát một tiếng, trong tay ngân trầm bắn ra, linh xuống mặt đất, hàn khí trong nháy mắt lan tràn ra, vững chắc hai người dưới chân vị trí. Diệp Vô Trần cắn răng kiên trì, linh lực trong cơ thể như là sôi trào giống như quay cuồng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình ngay tại chạm đến điểm giới hạn nào đó. Một khi đột phá, chính là bay vọt về chất. Nhưng nếu thất bại, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Lại thêm một chút sức, hắn thấp giọng nói ra, thanh âm khàn khàn lại tràn ngập cảm giác các bách. Vân Sơ giao không chút do dự điều động linh đồng, đem tần suất điều chỉnh đến cùng hắn linh lực đồng bộ trạng thái, hiệp trợ ổn định trong thức hải của hắn ba động. Giờ khắc này, giữa bọn hắn ăn ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Vâng. Một đạo vô hình sóng xung kích từ Diệp Vô Trần thể nội bộc phát, đem còn lại khí tức tà ác triệt để thanh trừ. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng đường vân màu vàng, lập tức khôi phục như thường. Đại sảnh chấn động cũng theo đó đình chỉ, hết thảy quy về yên tĩnh. Thành công. Vân Sơ giao thăm dò tính hỏi. Diệp Vô Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lòng bàn tay mở ra, viên phủ văn kia ấn ký đã triệt để dung nhập linh văn bên trong. Ân hắn nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ có thanh trừ hoàn cảnh áp chế, còn để cho ta đối với thôn vệ có càng sâu lý giải. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình quẳng. Dưới làn da mơ hồ hiện ra một đạo mới linh văn, mảnh như tơ nhện, lại tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây là tiến hóa vết tích. Vân Sơ giao tiến lên một bước, cẩn thận quan sát cái kia đạo linh văn, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thảm khủng. Ngươi lực khống chế so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, nàng nói khẽ, xem ra chúng ta thật có thể dựa vào ngươi hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Diệp Vô Trần dương mắt nhìn về phía nàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Đừng quá đánh giá cao ta, hắn nói, đây chỉ là bắt đầu. Vừa dứt lời, Mô Văn Phủ đột nhiên lần nữa rung động, một đạo chưa từng thấy qua đường vân màu vàng ở tại mặt ngoài hiện hiện, tựa như một loại nào đó cổ lao đồ đằng. Vân Sơ giao ánh mắt bị hấp dẫn, trong con mắt phản chiếu ra cái kia đạo kim văn một góc. Trong chốc lát, trong đầu của nàng hiện lên một đạo hình ảnh mơ hồ, một vị người khoác tàn bào lão giả, đứng tại một tòa bia đá to lớn trước, phía sau là vô số trôi nổi phù văn, mà ở trước mặt hắn, chính là Diệp Vô Trần. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đống nhiên hoàn hồn, tim đập nhanh hơn. Ngươi thế nào? Diệp Vô Trần phát giác được sự khác thường của nàng, lập tức hỏi. Ta nàng há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích vừa rồi một chớp mắt kia huyễn tượng. Không có việc gì, nàng lắc đầu, chỉ là thấy được một ít gì đó. Diệp Vô Trần nhíu mày, nhưng không có truy vấn, mà là đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong tay Mô Văn Phủ. Nó tại tiến hóa, hắn nói, mà lại tựa hồ cùng chân giới bi ở giữa có liên hệ nào đó. Vân Sơ giao gật đầu, nhưng trong lòng vẫn quanh quẩn lấy hình ảnh kia, vị lao giả kia, tại sao lại xuất hiện ở nàng linh đồng bên trong? Chẳng lẽ đây hết thảy đã được quyết định từ lâu? Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghi vấn. Chúng ta tiếp tục đi, nàng nói. Diệp Vô Trần nhìn nàng một cái, không có hỏi nhiều, quay người cất bước hướng về phía trước. Cuối thông đạo, Hắc Ám còn tại chờ đợi, nhưng bọn hắn đã không còn e ngại, bởi vì bọn hắn biết, chân chính phong mang vừa mới bắt đầu hiện lộ. Chương 229, thủ hộ chi quang vận sức chờ phát động. Chương 229, thủ hộ chi quang vận sức chờ phát động. Cuối thông đạo Hắc Ám phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình xé rách, một đạo yếu ớt chỉ từ phía trước lộ ra. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, lòng bàn tay viên phủ văn kia ấn ký vẫn tại khẽ chấn động, cùng hắn thể nội linh văn ở giữa cộng minh càng rõ ràng. Vân Sơ giao theo sát phía sau, ánh mắt đảo qua trên vách tường hai bên lưu chuyển phù văn. Những cái kia nguyên bản sao động bất an văn tự giờ phút này lại chậm rãi lắng lại, giống như là cảm giác được cái gì. Nơi này chính là nghi thức trận nhãn, nàng thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia kính sợ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem ý thức chìm vào thức hải. Mô văn phù nhẹ nhàng trôi nổi trong đó, mặt ngoài hiện ra một đạo chưa từng thấy qua đường vân màu vàng, tựa như một loại nào đó cổ lao đồ đằng. Từ khi hắn tại Bi Lâm trong huyễn cảnh lĩnh ngộ được thủ hộ chi đạo chân ý sau, viên này Mô văn phù tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi linh lực màu đen vòng xoáy. Muốn bắt đầu, hắn nói, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra kiên định. Vân Sơ giao gật đầu, ống tay áo ngân châm y mắng trượt xuống đến giữa ngón tay, bích thủy linh đồng nổi lên xanh thẳm quang mang, khóa chặt bốn phía linh lực ba động. Bọn hắn đi vào một tòa đại sảnh hình tròn, trung ương đứng thẳng một khối bia đá to lớn, mặt bia che kín cổ lão vết khắc, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề mà trang nghiêm khí tức, phảng phất cả tòa di tích đều tại nín hơi chờ đợi. Diệp Vô Trần đứng tại bia trước, nhắm mắt lại, linh lực dọc theo mới tạo dựng quỹ tích vận chuyển, mô phỏng trong rừng bia lĩnh ngộ võ kỹ ba động. Hắn có thể cảm giác được, trấn giới bi phóng thích ra lực lượng đang cùng hắn linh văn sinh ra cộng minh. Ông, mô văn phù tại trong thức hải của hắn kịch liệt rung động, cùng bi văn ở giữa tạo thành một đầu như ẩn như hiện linh lực sợi tơ. Diệp Vô Trần thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn không có dừng lại. Hắn biết, đây là nghiệm chứng năng lực chính mình thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Ta tới giúp ngươi ổn định linh lực. Vân Sơ Giao nói khẽ, hai tay kết ấn, bích thủy linh đồng làm quang bao phủ hắn quanh thân. Con ngươi của nàng phản chiếu ra trên bi văn mỗi một tự phủ, những ký hiệu kia phản phất xuống lại, trên không trung du đậu, gây dựng lại, cuối cùng hội tụ thành một đạo hoàn chỉnh linh lực quy tích. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong mắt đen kịt một màu, phản phất thôn vệ vạn vật vực sâu. Ân. Hắn cất bước tiến lên, bàn tay giáng tại trên mặt địa, linh lực trong nháy mắt tràn vào trong đó. Một khắc này, cả khối trấn giới bi phản phất tỉnh lại, kim quang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Vâng. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ thân bia nội bộ bộc phát, hóa thành vô số đạo phù văn màu vàng vờn quanh hai người xoay tròn. Những phù văn kia như tinh thần lưu chuyển, lại như giang hà trào lên, cuối cùng quy về Diệp Vô Trần linh văn bên trong. Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, nàng nhìn thấy một đạo mới linh văn tại hắn dưới làn da hiện hiện, mảnh như tơ nhện, lại tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây là tiến hóa vết tích. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn hướng tay của mình gõng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Xem ra ta thật có thể gánh chịu nó. Vừa dứt lời, mô văn phù lần nữa rung động, cái kia đạo đường vân màu vàng càng phát ra rõ ràng, phảng phất tại gọi về cái gì. Vân Sơ Giao ánh mắt bị hấp dẫn, trong con mắt phản chiếu ra cái kia đạo kim văn một góc. Trong chốc lát, trong đầu của nàng hiện lên một đạo hình ảnh mơ hồ, một vị người khoác tàn bào lão giả, đứng tại một tòa bia đá to lớn trước, phía sau là vô số trôi nổi phù văn, mà ở trước mặt hắn chính là Diệp Vô Trần. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đỗng nhiên hoàn hồn, tim đập nhanh hơn. Người thế nào? Diệp Vô Trần phát giác được sự khác thường của nàng, lập tức hỏi. Ta nàng há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích vừa rồi một chớp mắt kia hiện tượng. Không có việc gì nàng lắc đầu, chỉ là thấy được một ít gì đó. Diệp Vô Trần nhíu mày, nhưng không có truy vấn, mà là đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong tay mô văn phủ. Nó tại tiến hóa hắn nói, mà lại tựa hồ cùng chân giới bi ở giữa có liên hệ nào đó. Vân Sơ Giao gật đầu, nhưng trong lòng vẫn quanh quẩn lấy hình ảnh kia. Vị lao giả kia, tại sao lại xuất hiện ở nàng linh đồng bên trong? Chẳng lẽ đây hết thảy đã được quyết định từ lâu? Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghi vấn. Chúng ta tiếp tục đi, nàng nói. Diệp Vô Trần nhìn nàng một cái, không có hỏi nhiều, quay người cất bước hướng về phía trước. Cuối thông đạo, hắc ám còn tại chờ đợi, nhưng bọn hắn đã không còn e ngại, bởi vì bọn hắn biết chân chính phong mang vừa mới bắt đầu hiện lộ. Hai người sánh vai đứng tại trấn giới bi trước, bàn tay đồng thời dán tại trên mặt địa, linh lực chỗ giao hội khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Chuẩn bị xong chưa? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, nhắm mắt lại, cảm thụ được bi văn chỗ sâu chuyển đến cổ lão lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, loại lực lượng kia cũng không phải là đơn thuần phong ấn hoặc áp chế, mà là một loại ý chí truyền thừa, một loại trách nhiệm phó thác. Bắt đầu đi, hắn nói. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, điều động linh đồng, đem linh lực của mình tần suất điều chỉnh đến cùng Diệp Vô Trần đồng bộ. Nàng bích thủy linh đồng phản chiếu ra bi văn mỗi một tấc hoa văn, những phù văn kia phảng phất tại đáp lại bọn hắn kêu gọi, chậm rãi sáng lên. Ông, theo hai người linh lực rót vào, trấn giới bi mặt ngoài phù văn bắt đầu lưu động, như là tinh hà chút xuống, từng đạo kim quang thuận thân bia lan tràn ra, cuối cùng hội tụ tại hai người dưới chân, hình thành một cái khổng lồ pháp trận. Trong pháp trận, chói mắt của sáng phóng lên tận trời, thẳng sâu mây xanh. Toàn bộ căn cứ đều bị cột sáng này chiếu sáng, phảng phất trong đêm tối giấy lên bó đuốc. Đây chính là thủ hộ chi quang. Vân Sơ Giao nhẹ giọng nỉ non. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng kia, cảm nhận được thể nội linh văn cùng chân giới bi ở giữa thành lập nên một loại trước nay chưa có kết nối. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là thủ hộ không chỉ là phòng ngự, càng là một loại tín niệm truyền lại. Không phải chúng ta lựa chọn nó, hắn thấp giọng nói, là nó lựa chọn chúng ta. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vòng nhu hòa. Vậy ngươi sợ sao? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Sợ, nhưng ta càng sợ để nó rơi vào người khác chi thủ. Đúng lúc này, bi văn chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp cộng minh, phản phất viễn cổ tiếng chuông quanh quẩn ở giữa thiên địa. Cổ sáng đông nhiên co vào, hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt chui vào Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao mi tâm. Trong chốc lát, trước mắt bọn hắn thế giới thay đổi, không còn là mờ tối di tích đại sảnh, mà là một mảnh tinh không mênh mông. Tinh hà phía trên, từng tòa trấn giới bi lặng lặng đứng sừng sững, mỗi một khối đều tản ra khác biệt hào quang. Đó là thuộc về thủ hộ giả lĩnh vực. Hoan nên các ngươi, một cái giản mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên, phảng phất đến từ thời không cuối cùng. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao liếc nhau, cùng lúc mở miệng, chúng ta tới. Cổ sáng rơi xuống, cuối cùng một đạo phù văn trên người bọn hắn in dấu xuống ấn ký. Thực linh hải đáy, thủ hộ chi quang đã nhóm lửa. Chương 230, con đường phía trước chưa biết thể thủ tín niệm. Chương 230, con đường phía trước chưa biết thể thủ tín niệm. Cổ sáng tán đi, tinh hà giống như huyễn tượng tùy theo biến mất, hai người một lần nữa đứng tại trấn giới bi trước. Bi văn vẫn như cũ lưu chuyển lên yếu ớt kim quang, phản phất vừa rồi trận kia vượt qua thời không tẩy lễ chỉ là ảo giác. Diệp Vô Trần chậm rãi thu về bàn tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lòng bàn tay lưu lại một đạo chưa hoàn toàn tiêu tán linh văn ba động. Hắn nhắm lại mắt, trong thức hải mô văn phủ chính phát ra trầm thấp vù vù, cùng bi văn ở giữa thành lập kết nối vẫn chưa ngừng mở. Loại kia cộng minh cảm giác giống như là một loại nào đó triệu hoán, lại như là một đạo công xiềng, ẩn ẩn dẫn dắt hắn hướng không biết phương hướng tới gần. ngươi còn tốt chứ? Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một tia chần chờ. Nàng không tiếp tục tới gần, mà là duy trì một bước khoảng cách, ánh mắt rơi vào trên gò má của hắn. Từ khi thủ hộ chi quang rơi xuống, Diệp Vô Trần ánh mắt liền trở nên thâm trầm, giống như là một ngụm phong ấn nhiều năm giếng cổ, bình tĩnh phía dưới cất giấu quần quần cảm xúc. Ta không sao, hắn thấp giọng đáp lại, thanh âm so thường ngày càng nhẹ, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Hắn nâng lên tay trái, lòng bàn tay hiện ra một viên phù văn màu vàng, hình dạng như xiềng xích quấn quanh trái tim, trong lúc mơ hồ lại cùng huyết độ phù bên hông khô lâu bài đường vân cực kỳ tương tự. Phù văn tại lòng bàn tay có chút rung động, phản phất tại ý đồ tránh thoát cái gì. Đây là Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi ra phù văn chỗ sâu một tia hắc vụ, như là vật sống giống như lúc đích. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, băng tinh phát châm bên trên hàn khí trong nháy mắt ngưng kết thành sương, dọc theo đầu ngón tay lan tràn đến cổ tay. Đừng đụng nó, nàng nhắc nhở, ngữ khí khó được gấp rút. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn xem viên phù văn kia, ánh mắt phức tạp. Hắn có thể cảm giác được nó cùng mình thể nội linh văn tồn tại liên hệ nào đó, nhưng lại nói không rõ là địch là bạn. Mô văn phù tại trong thức hải chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn thôn phệ viên này xa lạ ân ký, lại bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem phù văn ép vào thể nội, linh lực nhất chuyển, mặt ngoài khôi phục như thường. Không cần lo lắng, hắn nói, ta có thể khống chế nó. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết bây giờ không phải là truy vấn thời điểm, nhưng hắn trong mắt một màn kia dãy rủa, nàng thấy được rõ ràng. Hai người sánh vai đi ra di tích đại sảnh, tiến vào một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Không khí nơi này so trước đó càng thêm ngột ngạt, trên vách tường khảm nạm phù văn đã tắt, chỉ còn lại còn sót lại vết cháy, phảng phất từng trải qua một trận liệt diễm đốt cháy. Ngươi cảm thấy, chúng ta thật chuẩn bị xong chưa? Nàng đỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, lại hãm lại tốc độ. Hắn biết nàng đang hỏi cái gì, không phải liên quan tới linh lực, không phải liên quan tới chiến thuật, mà là liên quan tới bọn hắn là có hay không có thể tại sắp đến trong gió lốc giữ vững lẫn nhau, giữ vững phần này tín nhiệm. Ta không biết hắn thẳng thắn trả lời, nhưng ta biết, nếu như chúng ta hiện tại lùi bước, liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính khống chế vận mệnh của mình. Vân Sơ Giao nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng run sợ một hồi. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Diệp Vô Trần, cũng không giống cái kia luôn luôn tại rừng trúc khắc vết kiếm thiếu niên, cũng không giống cái kia tại viễn ảnh trong trận tỉnh táo phá cục võ giả. Hắn giờ phút này, càng giống là một cái sắp đối mặt vận mệnh thẩm phán người. Nàng nắm chặt trong tay băng tinh phát châm, hàn ý thuận đầu ngón tay lan tràn đến tim. Nếu như ngươi thật đi tới một bước kia, ngươi sẽ làm như thế nào? Nàng rốt cục hỏi ra lời, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Diệp Vô Trần dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hắn không né tránh nữa, mà là nhìn thẳng con mắt của nàng, phảng phất muốn đem câu nói này in dấu tiến linh hồn. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi đưa ta chi này châm gài tóc, hắn nói, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi đã nói, lần này, ta sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, không còn lùi lại. Vân Sơ Giao ngơ ngẩn, lập tức hốc mắt có chút phím hồng. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve châm gài tóc biên giới, phản phất tại xác nhận nhiệt độ của nó. Vậy còn ngươi, nàng ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo như suối, nếu như ngươi đã mất đi bản thân, biến thành một người khác cũng không nhận ra quái vật, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Diệp Vô Trần trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hiện tại ta, nhớ kỹ lời ta từng nói. Dù cho ta lạc mất phương hướng, cũng hy vọng ngươi có thể trở thành chỉ dẫn ta ánh sáng. Hắn buông tay, lòng bàn tay dán lên lòng bàn tay của nàng. Một khắc này, hai người linh lực chỗ giao hội hiện ra một đạo yêu đất lam kim sen lẫn qua mang, như là khế ước ấn ký, tại trong thông đạo u ám lấp loé không yên. Đây không phải sự an bài của vận mệnh, hắn thấp giọng nói, là chính chúng ta lựa chọn. Vân Sơ Giao nhìn chăm chú lên đạo ánh sáng kia, trong lòng cuối cùng một tia dao động cũng bị xua tan. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe mắt lệ quang chưa khô, cũng đã nhặt lại kiên định. Tốt, nàng nói, vô luận tương lai như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Cuối thông đạo, tiếng gió rít gào, phản phất có lực lượng nào đó ngay tại tới gần. Nhưng bọn hắn đã không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu, mà bọn hắn lời thề đã ở giờ khắc này khắc sâu vào trong lòng. Diệp Vô Trần thu tay lại, quay người tiếp tục hướng phía trước, bộ pháp vững vàng hữu lực. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, ánh mắt thanh tịnh như gương. Hắc ám còn tại phía trước chờ đợi, nhưng bọn hắn đã không còn là lẻ loi một mình. Ngay tại hai người bước vào càng sâu thông đạo lúc, Diệp Vô Trần đột nhiên dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình bàn tay trái, viên kia bị áp chế phù văn màu vàng lần nữa hiện, lại so trước đó càng thêm rõ ràng. Trong phủ văn lương, một vết nứt chậm rãi kéo dài, phản phất sắp băng liệt. Hắn nhíu mày, vừa muốn nói gì, lại phát hiện Vân Sơ Giao ánh mắt cũng rơi vào cùng một vị trí. Con ngươi của nàng có chút co vào, Bích Thủy Linh đồng bên trong chiếu rọi ra một bức tranh, Diệp Vô Trần một mình đứng tại trong rừng địa, phía sau là sụp đổ bia đá cùng quần quần hắc ám triều tịch. Huyết quang tràn ngập, thân ảnh của hắn cô độc mà quyết tuyệt. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đỗng nhiên hoàn hồn, tim đập nhanh hơn. Ngươi thế nào? Diệp Vô Trần phát giác được sự khác thường của nàng, lập tức hỏi. Ta, nàng há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích vừa rồi một chớp mắt kia huyết tượng. Không có việc gì, nàng lắc đầu, chỉ là thấy được một ít gì đó. Diệp Vô Trần nhíu mày, nhưng không có truy vấn, mà là đem lực chú ý một lần nữa thả lại trong tay phù văn. Nó tại tiến hóa, hắn nói, mà lại, tựa hồ cùng chân giới bi ở giữa có liên hệ nào đó. Vân Sơ Giao gật đầu, nhưng trong lòng vẫn quanh quẩn lấy hình ảnh kia. Vị lao giả kia, tại sao lại xuất hiện ở nàng linh đồng bên trong? Chẳng lẽ, đây hết thảy đã được quyết định từ lâu? Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghi vấn. Chúng ta tiếp tục đi, nàng nói. Diệp Vô Trần nhìn nàng một cái, không có hỏi nhiều, quay người cất bước hướng về phía trước. Cuối thông đạo, hắc ám còn tại chờ đợi, nhưng bọn hắn đã không còn e ngại. bởi vì bọn hắn biết, chân chính phong mang vừa mới bắt đầu hiện lộ. Chương 231, hộ bia chi chiến nguy cơ sơ hiện. Chương 231, hộ bia chi chiến nguy cơ sơ hiện. Diệp Vô Trần bước chân tại cuối thông đạo có chút dừng lại. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình đè ép thành hình khối, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Hắn nheo lại mắt, ánh mắt xuyên qua cuối cùng một đoạn u ám thêm đá, nhìn về phía mảnh kia quảng trường trống trải. Gió từ bi lâm ở giữa gào thét mà qua, cuốn lên nhỏ vụn bụi bặm cùng tàn phá lá bừa, mấy cây đứt gãy thanh đồng xiển xích treo ở giữa không trung, theo gió lay động, phát ra đinh đường rung động rên rỉ. Tới hắn thấp giọng nói, Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn một bước, tay phải đã nắm chặt băng tinh phát châm, hàn ý từ đầu ngón tay lan tràn đến lòng bàn tay, cấp tốc ngưng kết ra một tầng sương mỏng. Nàng không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bích Thủy Linh Đồng bên trong chiếu dọi ra phía trước cảnh tượng, một tên người khoác trường bào màu đỏ ngòm nam tử đứng ở bi lâm trung ương, bên hông khô lâu bài hiện ra lạnh lẽo qua mang, trong tay huyết đao rủ xuống đất, mũi đao nhỏ xuống hắc dịch chính chậm rãi hủ thực dưới chân mặt đất đá xanh. Khí tức của hắn giống như thủy triều vào tới, mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Diệp Vô Trần tay trái lặng yên ấn lên ngực, viên kia phù văn màu vàng lần nữa hiện, ẩn ẩn rung động, lại chưa như lúc trước như vậy sao động bất an. Hắn nhíu mày, đè xuống trong lòng dị dạng, tay phải đốt ngón tay nhẹ chụp bên hông sáo trúc, một đạo nhỏ không thể thấy ba động thuận thân địch truyền ra. Mô văn phù tại trong thức hải nhẹ nhàng rung động, bắt được đối phương linh lực quy tích một cái chớp mắt, liền bắt đầu tự động phân tích. Hắn đang chờ chúng ta. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, hoặc là nói, đang chờ ngươi. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ. Huyết Đồ Phu chậm rãi ngẩng đầu, sau mặt nạ hốc mắt trung du động lên vẻ hồn kim tằm, âm u đầy tử khí ánh mắt trực câu câu rơi vào Diệp Vô Trần trên thân. Rốt cục gặp mặt hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn như đao cùng tạo xương, thôn thiên vẻ địa người. Diệp Vô Trần không đáp, bước chân hướng về phía trước phóng ra một bước. Vân Sơ Giao gần như đồng thời đưa tay, tại giữa hai người vạch ra một đạo băng lam hồ quang, đông kết trong không khí tràn ngập tanh hôi chi khí. Huyết Đồ Phu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng nanh, các ngươi coi là giữ vững tấm bia này, liền có thể ngăn trở ta. Hắn nâng lên huyết đao, lưới đao chỉ chỗ, mặt đất vỡ ra một cái khe, mơ hồ có màu đỏ sậm vầng sáng từ trong cái khe chảy ra. Trần Giới Bi hắn lẩm bẩm nói, ngựa khí lại lộ ra một tia cùng nhiệt, nó vốn là thuộc về ta. Thoại âm rơi xuống, một cỗ tính áp bách lực lượng đột nhiên nổ tung, đem chung quanh bia đá chấn động đến tuôn rơi rung động. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, Mô Văn Phủ trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện ra 3 giây trước hình ảnh, Huyết Đồ Phu linh lực vận chuyển quỹ tích có thể thấy rõ ràng, phản phất động tác chậm nặng diễn. Hắn cấp tốc bắt được một chỗ linh lực điểm tụ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Mô Văn Phủ tùy theo chấn động, một đạo vòng xoáy màu đen tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Động thủ, hắn khẽ quát một tiếng. Vân Sơ Giao cơ hồ tại cùng một thời khắc vung ra châm gài tóc, băng tinh hóa thành mấy chục cây ngân châm, đâm vào mặt đất, hình thành một đạo băng phong trận tuyến, phong tỏa Huyết Đồ Phu tiến lên lộ tuyến. Nhưng đối phương chỉ là cười lạnh một tiếng, huyết đao vung ra, một đạo màu đỏ tươi đao khí quét ngang mà ra, đem băng phong trong nháy mắt chém nát. Chút tài bọn hắn lạnh lùng nói, thân hình lóe lên, trong chốc lát đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Vô Trần đã sớm chuẩn bị, Mô Văn Phủ trong nháy mắt kích phát, thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, đem đánh tới đao khí đều hấp thu. Cùng lúc đó, hắn tay trái nhanh chóng kết ấn, dẫn đạo linh lực tiến vào thủ hộ nghi thức cơ sở trận hình. Vân Sơ Giao cũng không chần chờ, Bích Thủy Linh Đồng bên trong nổi lên trạm làm quang huy, khóa chặt Huyết Đồ Phu quanh thân linh lực tiết điểm, phụ trợ Diệp Vô Trần điều chỉnh linh lực tần suất. Hai người ăn ý phối hợp, không trung dần dần hiện ra phù văn màu vàng nhạt quy tích, như là tinh thần sắp xếp, vây quanh bọn hắn xoay tròn. Huyết Đồ Phu hơi biến sắc mặt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên vung đao chém về phía không trung. Oanh! Phù văn quy tích hướng thanh băng liệt, mảnh vỡ màu vàng tứ tán bay ra. Muốn dùng chân giới bi lực lượng, hắn nghe răng cười, vậy liền để ta tự tay xé nát các ngươi bình chướng. Dưới chân hắn đập mạnh, mặt đất vết rách đột nhiên mở rộng, một đạo màu đỏ sẫm linh lực trụ phóng lên tận trời, đem trọn phiến bi lâm bao phủ trong đó. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực một im lìm, thể nội phù văn màu vàng kịch liệt rung động, dường như muốn tránh thoát trói buộc, hướng cái kia linh lực trụ bay đi. Hắn cắn răng áp chế, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng có thể điều động chân giới bi lực lượng. Vân Sơ Giao kinh nghi bất định. Không đối. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, đó là một loại khác đồ vật. Mô Văn Phủ tiếp tục phân tích lấy Huyết Đồ Phu linh lực kết cấu, cuối cùng phản hồi ra một cái làm hắn tâm thần kịch chấn kết quả, đó cũng không phải đơn thuần võ giả chi lực, mà là dung hợp một loại nào đó cổ lao ý chí tàn phiến. Tựa như hắn từng hấp thu qua cấp tinh. Huyết Đồ Phu tựa hồ phát giác được phân tích của hắn, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Trong cơ thể ngươi cũng có dấu vết của nó đi, hắn thấp giọng nói ra, xem ra chúng ta xác thực rất giống. Diệp Vô Trần trong lòng run lên. Đối phương khí tức lại cùng mình sinh ra một tia cộng minh. Đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Vân Sơ Giao âm thanh lạnh lùng nói, trong tay băng tinh phát châm lại lần nữa ngưng tụ ra hàn khí, bảo vệ hai người quanh thân. Tiếp tục bày trận nàng nói bổ sung, không thể để cho hắn tới gần bi lâm hải tâm. Diệp Vô Trần gật đầu, cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, tiếp tục dẫn đạo linh lực rót vào nghi thức trận hình. Nhưng mà, ngay tại phù văn sắc hoàn thành bế hoàn thời khắc, Huyết Đồ Phu đột nhiên bạo khởi, huyết đao vạch ra một đạo quỷ dị hồ quang, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ trong nháy mắt quay lại, 3 giây trước hình ảnh hiện hiện náo hải, huyết đao vung ra góc độ, linh lực lưu chuyển phương hướng. Thậm chí Huyết Đồ Phu cổ tay bắp thịt rất nhỏ rung động. Hắn nghiêng người né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích chí mạng, nhưng vai trái vẫn bị cọ sát ra một đạo vết máu. Máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Kết thúc. Huyết Đồ Phu cười lạnh, đao thế lại nổi lên. Nhưng vào lúc này, Vân Sơ Giao ánh mắt lóe lên, Bích Thủy Linh Đồng chỗ sâu hiện ra một đạo bóng người mơ hồ, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không cách nào thấy rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người kia đưa tay một chút, một đạo chùm sáng màu xanh lam từ trong mắt nàng bắn ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu huyết độ phu ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, trong ánh mắt lần thứ nhất hiện ra chấn kinh. Ngươi có thể tỉnh lại bia linh hối hận. Vân Sơ Giao ngơ ngẩn, hiển nhiên cũng không ngờ tới một màn này. Diệp Vô Trần thừa cơ ổn định trận hình, linh lực quan chú, phù văn quy tích một lần nữa kết nối. Huyết độ phu sắc mặt tâm trầm, cắn răng gầm thét, các ngươi coi là điểm ấy lực lượng liền có thể ngăn cản ta. Hắn đột nhiên vung đao, lưới đao phá toái hư không, mang theo ngập trời sóng máu, lao thẳng tới hai người mà đi. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt sáo trúc, lòng bàn tay trái phù văn màu vàng đột nhiên sáng lên. Tới đi, hắn thấp giọng nói. Phù văn lấp lóe, trận pháp khởi động, đạo thứ nhất thủ hộ chi quang rốt cục thành hình, đem đánh tới sóng máu ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Huyết độ phu thân ảnh tại quang ảnh giao thoa bên trong càng dữ tợn, phản phất một đầu sắp thức tỉnh viễn cổ cự thú. Diệp Vô Trần nhìn qua hắn, trong lòng dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt, trận chiến đấu này xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Mà viên kia phù văn màu vàng, có lẽ chính là giải khai hết thảy mấu chốt. Huyết đao phá không mà đến, Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phù bù bù không chỉ. Hắn đưa tay lên kích, kiếm quang chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa thất sắc. Chương 232, quang ảnh giao thoa chi đấu liên tục. Chương 232, quang ảnh giao thoa chi đấu liên tục. Diệp Vô Trần vai trái còn tại rớm máu, nhưng hắn ánh mắt đã không còn bối rối. Đầu ngón tay quanh quẩn linh lực màu đen vòng xoáy có chút rung động, phản phất cảm giác được một loại nào đó tung tích con người. Huyết độ phu khí tức giống như thủy triều phun trào, lưới đao vạch phá không khí, lưu lại từng đạo màu đỏ tươi tàn ảnh. Hắn không tiếp tục nóng lòng tiến công, mà là chậm rãi dạo bước, tại bi lâm ở giữa bỏ ra pha tạp bóng ma. Các ngươi coi là trốn được mấy lần công kích liền có thể sống mệnh, thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là bị gió vò nát vừa trong tổ, thôn thiên phệ địa người. Trong cơ thể ngươi vật kia, cuối cùng sẽ thôn phệ chính ngươi. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, mô văn phù tại trong thức hải bù bù, 3 giây trước hình ảnh rõ ràng hiện hiện, huyết độ phu bước chân rơi xuống đất sát na, linh lực tại hắn đùi phải trong kinh mạch có chút bừng hữu, đó là hắn duy nhất một chỗ góc chết. Hắn mở mắt ra, con ngươi hóa thành lô đen, bắt được một chớp mắt kia chậm chạp. Phía bên phải hắn thấp giọng nói, Vân Sơ Giao cơ hồ trong cùng một lúc vung ra băng tinh phát châm, hàn khí trong nháy mắt đồng kết mặt đất. Nàng cũng không trực tiếp công kích, mà là lấy băng xương phong bế huyết độ phu bước kế tiếp khả năng đặt chân vị trí. Quả nhiên, đối phương thân hình dừng lại, bước chân hơi có vẻ lộn xộn. Thú vị. Huyết độ phu thấp giọng cười lên, sau mặt nạ hốc mắt bên trong, phệ hồn kim tẩm du động đến càng gấp rút, có chút ý tứ. Diệp Vô Trần chưa đáp lại, tay phải nhẹ chụp bên hông sáo trúc, một đạo yếu ớt ba động thuận thân địch truyền ra, kích hoạt lên trong thức hải mô văn phủ quỹ tích đồ phổ. Hắn bắt đầu tính toán mỗi một lần công kích khoảng cách, góc độ cùng linh lực lượng tiêu hao, ý đồ tìm ra quy luật. Hắn đang thử thăm dò chúng ta, hắn truyền âm cho Vân Sơ Giao, đừng để hắn nắm đi. Vân Sơ Giao gật đầu, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra địch nhân linh lực hướng chạy. Tầm mắt của nàng rơi vào huyết độ phu dưới chân, chợt phát hiện những cái kia bộ pháp lại cùng nàng hồi nhỏ trong ngộng cảnh nào đó đoạn hình ảnh trùng hợp. Trong ngộng, một tòa chìm vào đáy biển thạch điện, trước cửa điện đứng đấy một cái thân ảnh mơ hồ, đang dùng phương thức giống nhau dậm chân mà đi. Nàng chấn động trong lòng, lại chưa biểu lộ mảy may, chỉ là lặng yên đem băng tinh phát châm cắm vào mặt đất, mượn nhờ phản xạ quan sát địch nhân động tác chi tiết. Hắn tiết tấu thay đổi, nàng nhẹ giọng nhắc nhở, nhanh nửa nhịp. Diệp Vô Trần cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, tránh đi nguyên bản dự đoán công kích phương hướng. Quả nhiên, sau một khắc huyết độ phu vung đao bổ tới, lưỡi đao sát hắn vừa rồi đứng yên vị trí chém xuống, đem một tảng đá xanh chém thành hai khúc. Kém một chút. Huyết độ phu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh, nhưng các ngươi động tác đã chậm. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bạo khởi, thân ảnh tại bi lâm ở giữa nhanh chóng chớp động, mang theo một mảnh tàn ảnh. Mỗi một đao rơi xuống đều lôi cuốn lấy máu đen giống như linh lực, làm cho hai người không ngừng lùi lại. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, mô văn phù lại lần nữa phát động quay lại cơ chế, 3 giây trước hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Hắn rốt cục thấy rõ huyết độ phu bộ pháp quy tích, cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là dựa theo một loại nào đó cổ lao trận pháp tàn phiến sắp xếp. Là bi văn trong lòng của hắn khẽ động, hắn đang bắt chước bi văn quy tắc vận hành. Hắn lập tức đem phát hiện này truyền âm cho Vân Sơ Giao, hắn không phải tùy ý di động, là tại phục khắc trấn giới bi bộ phận pháp tắc. Vân Sơ Giao ánh mắt ngưng tụ, với thủy linh đồng chỗ sâu nổi lên trạm làm quang huy, nếm thử phân tích những này bộ pháp phía sau logic. Nàng rất nhanh phát hiện mánh khóe, những cái kia nhìn như lộn xộn bước chân, kỳ thực tuần hoàn theo một đoạn đứt gây bi văn bận luận. Để ta ở lại cản hắn, nàng thấp giọng nói, trong tay băng tinh phát châm nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo màu băng lam quang hồ quét ngang mà ra, phong tỏa huyết độ phù bên trái đường đi. Diệp Vô Trần thừa cơ kéo dài khoảng cách, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hắn dẫn đạo linh lực chảy vào mô văn phù hệ tâm, kết hợp trước đó 3 vầng giao thủ số liệu, bắt đầu tạo dựng hoàn chỉnh chiến đấu mô hình. Huyết độ phù phát giác được dị dạng, thế công đột nhiên tăng cường, lưỡi đao vạch ra quỷ dị hồ quang, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Vân Sơ Giao sớm đã dự phán, sớm một bước ném ra một viên băng châm, tinh chuẩn điểm tại huyết đao mặt bên, khiến cho chết đi một chút góc độ. Nàng dựa thế nhảy vọt đến Diệp Vô Trần bên người, lòng bàn tay ngưng tụ ra một tầng sương mỏng, dán tại hắn trên trán. "Nhanh sao?" nàng hỏi. "Nhanh." Diệp Vô Trần mở mắt, trong con mắt phản chiếu ra một bức do linh lực quy tích tạo thành đồ phổ, hắn mỗi lần xuất thủ khoảng cách là 0.7 giây, đao thế mạnh nhất điểm ra hiện tại kích thứ 3 cuối cùng. Hắn đứng người lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, mô văn phủ chấn động không chỉ. Hắn bắt đầu thiết kế một bộ dụ địch kế sách, lợi dụng quang ảnh biến hóa chế tạo ảo giác, để huyết độ phu ngộ phán phương vị. Chờ hắn lần sau xuất thủ, ta sẽ phóng thích một đạo linh lực ba động, hấp dẫn hắn lực chú ý đi phía trái hắn nói, ngươi thừa cơ ở bên phải bố trí bấy giờ. Vân Sơ Giao gật đầu, lấy ra băng tinh phát châm, lặng lẽ ở phía bên phải mặt đất hạ xuống một tầng cực mỏng hàn xương. Nàng biết, tầng này xương hoàn toàn không đủ để chân chính vây khốn huyết đồ phu, nhưng chỉ cần có thể làm cho hắn chần chờ một lát, liền đầy đủ sáng tạo đứng không. Huyết đồ phu quả nhiên lần nữa đánh tới, lưỡi đao xé rách không khí, mang theo tanh hôi cùng tử khí. Ngay tại hắn sắp tới gần thời khắc, Diệp Vô Trần bỗng nhiên phóng thích một đạo linh lực ba động, quang mang chợt hiện, chiếu sáng bên trái bia đá. Huyết đồ phu quả nhiên bị dẫn động, lưỡi đao hơi bị lệch, hướng nguồn sáng quét tới. Ngay tại lúc này, Vân Sơ Giao hai tay kết ấn, hàn khí bỗng nhiên bộc phát, băng xương lan tràn đến huyết đồ phu dưới chân. Hắn dù chưa chân chính lâm vào, nhưng thân hình hơi có trì trệ, khóe miệng cơ bắp mất tự nhiên co quắp một chút. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, sáo trúc dương nhẹ, một đạo vòng xoáy màu đen từ lòng bàn tay nổ tung, thôn phệ chi lực quét sạch mà ra, đem đánh tới đao khí đều hấp thu. Huyết đồ phu nheo lại mắt, sau mặt nạ kim tẩm dãy rủa kịch liệt. Có chút môn đạo hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng lên tay trái, đặt tại nơi ngực. Một vòng màu ám kim phù văn tại hắn dưới vạt áo hiện hiện, lóe lên liền biến mất, lại không thể trốn qua Diệp Vô Trần cảm giác. Phù văn kia, cùng mình thể nội ấn ký màu vàng đồng nguyên. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đang muốn nhìn kỹ, huyết đồ phu đột nhiên tiến lên trước một bước, khí thế tăng vọt, toàn bộ bi lâm đều đang run rẩy. Trò chơi nên kết thúc, hắn nói nhỏ, huyết đao giơ cao, trên lưỡi đao, một đạo quang mang màu đỏ tươi chậm rãi lưu chuyển. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, mô văn phù bù bù không chỉ, trong thức hải hiện ra trước nay chưa có cảm giác các bách. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 233, Bi Linh hiện hiện thủ hộ hợp nhất chương 233, Bi Linh hiện hiện thủ hộ hợp nhất huyết đao giơ cao, trên lưỡi đao quang mang màu đỏ tươi phảng phất đem không khí đều nhuộm thành ám sắc. Bi lâm trong nháy mắt này tựa hồ nín thở, ngay cả gió cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Diệp Vô Trần con ngươi co rút lại thành hai cái thôn vệ hết thảy lỗ đen, mô văn phù tại trong thức hải của hắn điên cuồng chấn động, ý đồ bắt cái kia đạo sắp đánh xuống quy tích. Nhưng lúc này đây, hắn cái gì đều nhìn không thấy, huyết đồ phu khí tức hoàn toàn bị một loại nào đó cổ lão lực lượng che giấu, tựa như một giọt mực rơi vào thanh thủy, triệt để đảo loạn linh lực hướng chảy. Không còn kịp rồi. Vân Sơ Giao thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lại giống như là cách thiên sơn và thủy. Nàng đã động, ống tay áo ngân châm như lưu tình truy lạc, vẽ ra trên không trung 36 đạo hàn mang. Băng tinh phát châm rời khỏi tay, xoay tròn lấy cắm vào mặt đất. Hàn khí dọc theo đầu ngón tay của nàng lan tràn đến lòng bàn chân, ngưng kết ra một tầng sương mỏng. Huyết đao rốt cục rơi xuống. Ầm vang một tiếng, bi lâm trung ương đá xanh bạo liệt thành vô số khối vụn, cùng bạo linh lực sóng xung kích quét sạch bốn phía, chấn động đến bi văn vụ vụ rung động. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, cả người bị tung bay ra ngoài, con trùng điệp đụng vào một khối tàn địa, xương bả vai bên trên truyền đến như tê liệt nóng rực. Hắn cắn chặt răng, chống lên thân thể, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Linh lực màu đen vòng xoáy tại lòng bàn tay của hắn xoay chậm chậm, lại chậm chạp không cách nào ngưng tụ thành hình. Kết thúc. Huyết đồ phu cười nhẹ, sau mặt nạ hốc mắt bên trong, phệ hồn kim tầm nhúc nhích không chỉ, các ngươi coi là dựa vào điểm ấy chút tài mọn liền có thể ngăn cản ta. Dưới chân hắn bước ra một bước, vi lâm tùy theo rung động. Bước chân kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không còn tuân theo bất luận cái gì đã biết võ đạo tiết tấu, mà là giống một loại nào đó viễn khẩu nghi thức giống như nặng nghề, chậm chạp, lại mang theo không thể kháng cự uy áp. Diệp Vô Trần trong lòng run lên. Đây không phải phổ thông bộ pháp, đây là chấn giới bị rung động. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngón tay run rẩy đặt tại trước ngực, mô văn phủ chấn động bị liệt, một đạo mơ hồ tần suất từ bi lâm chỗ sâu truyền đến, cùng hắn thể nội thôn thiên phệ địa văn sinh ra của mình. Là bi văn, hắn gầm nhẹ, hắn đang dùng chấn giới bi pháp tắc. Vân Sơ Giao ánh mắt đột biến, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra cái kia đạo như ẩn như hiện mạch lạc. Nàng cấp tốc đưa tay, đem linh lực rót vào Diệp Vô Trần thể nội, giữa hai người lập tức hình thành một đạo yêu ớt làm kim sắc quang lưu. Chúng ta còn có thể thử một lần, nàng thanh âm kiên định, lại lộ ra một tia gấp rút, ngươi mô phỏng nó tần suất, ta giúp ngươi ổn định linh lực. Diệp Vô Trần gật đầu, nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào sau lưng tàn địa. Mô văn phù bắt đầu vận chuyển, từng đoạn đứt gãy bi văn tại trong thức hải của hắn hiện hiện, dần dần ghép lại thành hoàn chỉnh vật luật. Bàn tay của hắn dán lên mặt địa, linh lực chậm rãi chảy vào trong đó. Trong chốc lát, một đạo yếu ớt lam quang từ bia trong khe chảy ra, thuận cánh tay của hắn leo lên xương bả vai, cùng cái kia đạo màu ám kim linh văn giao hội cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng va chạm lại dung hợp, lại ẩn ẩn sinh ra một cô ba động kỳ dị. Vi lâm chỗ sâu, một đạo ngủ say đã lâu ý chí lặng yên thức tỉnh. Huyết đồ phu hình như có nhận thấy, bước chân dừng lại, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, toàn bộ bi lâm bỗng nhiên phát ra trầm thấp vù vù, giống như là đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Mỗi một khối tàn bia mặt ngoài đều hiện lên ra màu lam nhạt đường vân, như là vật sống giống như chậm rãi du tẩu. Nó muốn tỉnh Diệp Vô Trần thấp giọng thì thào. Sau một khắc, một đạo thân ảnh hư ảo từ bi lâm chỗ sâu chậm rãi hiện hiện, toàn thân do linh quang ngưng tụ mà thành, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản mát ra làm cho người kính ý uy nghiêm. Bi linh hiện hiện, nó nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại tại Diệp Vô Trần trên thân. Một chớp mắt kia, trong cơ thể hắn thôn thiên vệ địa văn nhảy lên bị liệt, phản phất cảm ứng được quen thuộc nào đó khí tức. Huyết đồ phu sắc mặt đột biến, trong tay huyết đao đột nhiên bung ra, một đạo màu đỏ tươi đao khí thẳng đến bi linh tâm. Nhưng mà, ngay tại đao khí sắp chạm đến trong nháy mắt, bi linh nâng lên một bàn tay, hơi hợt vung lên, cái kia đạo lăng lệ đao khí lại chống rông tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Không có khả năng. Huyết đồ phu gầm thét, thân hình lóe lên, lần nữa tới gần bi linh. Nhưng lần này, hắn vừa phóng ra một bước, dưới chân liền truyền đến một trận thấu xương hàn ý. Vân Sơ Giao sớm đã phát giác được ý đồ của hắn, sớm lấy băng tinh phát châm phong bế tiết điểm không gian, giờ phút này hàn xương lan tràn, đem hắn hành động hạn chế tại nguyên chỗ. Ngươi muốn chạy trốn, nàng lạnh lùng mở miệng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một tầng cực mỏng sương khí, phong tỏa ngăn cản hắn tất cả khả năng đường lui. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, dẫn đạo mô văn phủ bên trong cấp tinh chi lực, đem nó rót vào bi linh ba độ bên trong. Nguồn lực lượng kia tràn vào bi lâm, khiến cho toàn bộ không gian đều bị làm kim sắc hào quang bao phủ. Bi linh chậm rãi giang hai cánh tay, một đạo bình chướng vô hình từ nó thể nội khuyết tán ra đến, đem huyết độ phu vây ở trung ương. Hộ bia kết giới, khởi động. Diệp Vô Trần quắc khẽ. Bi linh nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh hóa thành ngàn vạn điểm sáng, dung nhập đạo bình chướng kia bên trong. Màn sáng chậm rãi khép kín, đem toàn bộ bi lâm bao phủ trong đó. Huyết độ phu bị vây ở trung tâm, sau mặt nạ truyền ra một tiếng rít gào chậm chậm. Hắn đột nhiên thôi động bên hông khô lâu bài, phù văn màu máu lấp loé không yên, ý đồ sẽ rách không gian thoát đi. Nhưng lần này, hắn thất bại. Vân Sơ giao bích thủy linh đồng chiếu rọi ra hắn linh lực lưu động quy tích, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một chỗ sơ hở. Nàng nhẹ giơ lên tay, băng xương dọc theo mặt đất lan tràn, đem hắn tất cả đường lui đóng kết. Ngươi trốn không thoát, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Vô Trần chạm tại bia trước, cảm thụ được thể nội thôn thiên vẻ địa văn chấn động. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại kêu gọi, một loại đến từ bi linh chỗ sâu triệu hoán. Hắn biết, mình cùng rừng bia này ở giữa liên hệ, xa so với trong tưởng tượng càng sâu. Vi linh mặc dù đã biến mất, nhưng nó lưu lại ba động còn tại quanh quẩn, thủ hộ chi lực đã hợp nhất. Huyết Đồ Phu rốt cục ý thức được thế cục nguy chuyển, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy vào huyết đao phía trên. Thân đao trong nháy mắt nổi lên quỷ dị quang trạch, phản phất muốn tránh thoát trói buộc. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, hắn gào thét, lưỡi đao quét ngang, y đổ chặt đứt bình chướng. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phù lại lần nữa phát động bay lại cơ chế, trong thức hải hiện ra ba giây trước hình ảnh. Hắn thấy rõ Huyết Đồ Phu động tác, cũng thấy rõ trong cơ thể hắn cái kia đạo ám kim phù văn. Đó là khế ước ấn ký, cùng lòng bàn tay của hắn cái kia đạo đồng nguyên. Trong lòng hắn chấn động, đang muốn xem kỹ, Huyết Đồ Phu đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hét dài, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, phóng tới bi lâm chỗ sâu. Ngăn lại hắn, Vân Sơ giao la hét. Diệp Vô Trần không chút do dự, sáo trúc dương nhẹ, một đạo linh lực ba động nổ tung, khóa chặt Huyết Đồ Phu quy tích. Bi linh ba động chưa hoàn toàn tan đi, bình chướng vẫn như cũ vững chắc. Huyết ảnh đụng vào trên màn sáng, phát ra một tiếng vang trầm, bắn ngược trở về. Hắn rơi xuống trên mặt đất, mặt nạ phá toái, lộ ra một tấm che kín giữ tận vết sẹo mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, nét miệng lên một vòng quỷ dị ý cười, ngươi cho rằng thắng. Lời còn chưa dứt, bộ ngực hắn khô lâu bài đột nhiên nổ tung, một đạo màu ám kim phủ văn phóng lên tận trời, thẳng vào bi lâm chỗ sâu. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại. Đây không phải là ấn ký, đó là chìa khóa. Bi lâm chỗ sâu, một đạo cổ lão phong ấn ngay tại bung lỏng. Chương 234, huyết tế bí pháp tuyệt cảnh phản công. Chương 234, huyết tế bí pháp tuyệt cảnh phản công. Huyết sắc từ vỡ ra lòng bàn tay hào hạt tuôn ra, giọt giọt đập xuống tại bi lâm trung ương cổ thạch bên trên. Những cái kia nguyên bản yên lặng đường vân phảng phất bị tỉnh lại, nổi lên sâu thẳm hừng vang, như là một loại nào đó cổ lão nghi thức ngay tại khởi động lại. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, mô văn phủ tại trong thức hải kịch liệt rung động, phảng phất cảm giác được nguy hiểm gì đồ vật đang từ lòng đất thức tỉnh. Không tốt, hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước, đầu ngón tay xẹt qua bên hông sáo trúc, một đạo linh lực ba động nổ tung, ý đồ đem mảnh kia lan tràn huyết quang xô tan. Nhưng đã muộn. Vi lâm bốn phương tám hướng hắc ám giống như thủy triều ập tới, thôn vệ tất cả tia sáng, ngay cả không khí đều trở nên sền sệt mà băng lãnh. Hộ bia kết giới tại thời khắc này phát ra bén nhọn gào thét, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rách. Vân Sơ giao cấp tốc đưa tay, băng tinh phát châm rời khỏi tay, trên không trung xoay tròn lấy cắm vào mặt đất. Hàng khí thuận nàng đốt ngón tay lan tràn ra, đông lại mấy sợi xâm nhập mà đến hấp vụ. Nàng cắn chặt răng, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra phía trước thân ảnh mơ hồ, Huyết Đồ Phu quỳ một chân trên đất, cổ tay cắt đứt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Lông ngực của hắn hiện ra cái tia đạo ám kim phù văn, quang mang càng ngày càng thịnh, giống như là tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Hắn đang dùng huyết tế bí pháp, nàng gấp giọng nói, nhất định phải ngăn cản hắn. Diệp Vô Trần không do dự, tay trái dán lên gần nhất một khối tàn địa, mô văn phủ trong nháy mắt khởi động kiếp tinh chuyển hóa công năng. Một viên kẻ độ kiếp thất bại còn sót lại kiếp tinh tại lòng bàn tay của hắn vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang rót vào bi văn bên trong. Lam kim sắc hào quang từ bia hở ra chạy ra, dọc theo vết rách tu bổ kết giới. Nhưng lại tại một khắc này, một đạo mơ hồ phủ văn lặng yên hiện, hình dạng lại cùng Huyết Đồ Phu trên người khế ước ấn ký cực kỳ tương tự. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Đạo phù văn này, không phải bi linh lưu lại. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, sâu trong bóng tối truyền đến một trận rít gào chậm chậm. Phản phất có một loại nào đó tồn tại sắp phá phong mà ra. Diệp Vô Trần, Vân Sơ giao thanh âm lộ ra lo lắng, hắn ngay tại dẫn đạo oán linh chi lực, chúng ta không chống được bao lâu. Lời còn chưa dứt, vi lâm mặt đất bắt đầu rạn nứt, sương mù màu đen từ đó bay lên, mang theo tính ăn mòn khí tức, lao thẳng tới hai người mà đến. Diệp Vô Trần cắn chốt lưỡi, cưỡng ép ổn định tâm thần, mô văn phủ lại lần nữa phát động ký ức quay lại. Trong thức hải hiện ra ba giây trước hình ảnh, Huyết Đồ Phu túi đầu ngâm tụng chú ngữ, ngực đồ đang lần lần hiện, đó là chín tòa ngọn núi chống trời khổng lồ vờn quanh một tòa bia đá đồ án. Hắn ánh mắt ngưng lại, cấp tốc bắt được đối phương thi thuật tiết đấu, dự phán tiếp theo động tác. Hắn muốn triệu hoán thứ gì hắn thấp giọng nói, nhưng chúng ta còn có cơ hội. Ta đến quá chặt hắn. Vân Sơ giao nhắm mắt tĩnh tâm, bích thủy linh đồng chậm rãi mở ra, chiếu dọi ra linh lực lưu động quy tích, ngươi chuẩn bị phản kích. Diệp Vô Trần gật đầu, tay phải ấn ở trước ngực mô văn phù bên trên, điều động kiếp tinh chuyển hóa sau linh lực điểm sáng, ngưng tụ thành một đạo sắc bén linh văn xiềng xích. Xiềng xích trên không trung kéo dài tới, trực chỉ Huyết Đồ Phu phương hướng. Nhưng mà, ngay tại xiềng xích sắp cuốn chặt lấy đối phương trong nháy mắt, toàn bộ Bi Lâm đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Một đạo vòng xoáy đen kịt từ bầu trời hạ xuống, đem huyết đổ phù bao phủ trong đó. Không! Vân Sơ giao kinh hô. Trung tâm vòng xoáy mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ, hình dáng cao lớn mà dữ tợn, hai mắt trống rỗng lại tràn ngập cảm giác áp bách. Nó tựa hồ bị vây ở một cái khác vĩ độ, chỉ có thể xuyên thấu qua vết nứt nhìn trộm như thế. Huyết đổ phu ngửa đầu cùng thiếu, thanh âm khàn giọng mà điên cuồng, các ngươi coi là có thể ngăn cản đây hết thảy? Quá ngây thơ rồi. Trấn giới Bi lực lượng vốn là nên thuộc về võ thần. Thoại âm rơi xuống, đạo thân ảnh kia đột nhiên duỗi ra một cái bàn tay xương khô, xuyên thấu vòng xoáy, chụp vào Bi Lâm hạch tâm. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn phủ cơ hồ tại cùng một thời khắc bộc phát ra trước nay chưa có cảm minh. Hắn bả vai trái xương chỗ thôn tiên vệ địa văn nhảy lên kịch liệt, phản phất cảm ứng được quen thuộc nào đó khí tức. Không phải địch ý, mà là triệu hoán. Đây không phải đơn thuần oán linh, hắn lẩm bẩm nói, đây là khế ước giả ý chí. Vân Sơ giao biến sắc, ngươi nói là huyết đổ phu cùng nó ở giữa không chỉ là lợi dụng. Diệp Vô Trần cắn răng, bọn hắn đã từng ký kết qua chân chính khế ước. Vừa dứt lời, Vi Lâm trung ương thủ hộ chi quang rốt cục gần như sụp đổ, cuối cùng một tia làm kim sắc quang mang ở trong hắc ám chập chờn bất định. Chúng ta nhất định phải làm quyết định. Vân Sơ giao ánh mắt kiên định, là dùng hết thể giữ vững Vi Lâm, hay là mạo hiểm dung hợp Bi Linh hối hận, kích hoạt cao cấp hơn Trần Văn. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trước ngực Mô Văn phủ bên trên, cảm giác thể nội thôn thiên vệ địa văn cùng Bi Linh ba động ở giữa liên hệ. Hai cỗ lực lượng mặc dù không đồng nguyên, nhưng lại có một loại nào đó vi diệu của mình. Có thể thử một chút, hắn chậm rãi mở miệng, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Vân Sơ giao gật đầu, hai tay trùng điệp tại trước ngực, Bích Thủy Linh đồng tách ra chạm làm băng huy, chiếu rọi ra Bi Lâm hạch tâm chỗ sâu nhất linh lực mạch lạc. Diệp Vô Trần thì hai mắt nhắm lại, tùy ý thôn thiên vệ địa văn ba động dẫn đạo, đem linh lực trong cơ thể chậm rãi rót vào Bi Văn bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ Bi Lâm phảng phất lâm vào đứng im. Trong hắc ám vòng xoáy có chút dừng lại, cái kia bàn tay xương khô cũng dừng lại giữa không trung. Huyết Đồ Phu phát giác dị dạng, đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Các ngươi làm cái gì? Diệp Vô Trần không có trả lời, ý thức của hắn đã tiến nhập một cái không gian kỳ dị, nơi đó nổi lơ lửng vô số đức gây Bi Văn, mỗi một đạo đều như nói cổ lão lời thể cùng thủ hộ. Mà tại chỗ sâu nhất, một đạo yếu ớt lại cứng cỏi ý chí chậm rãi thức tỉnh. Bi Linh, nó cũng không hoàn toàn tiêu tán, chỉ là bị hắc ám áp chế quá lâu, bây giờ rốt cục cảm ứng được huyết mạch khí tức tương liên. Thôn Thiên Vệ Địa Văn đầu nguồn chính là năm đó thiên đạo mảnh vỡ rơi vào nhân gian lúc biến thành đạo thứ nhất linh văn, mà bây giờ nó rốt cuộc tìm được chính mình thuộc về. Bi Linh hối hận chậm rãi lưu chuyển, cùng Diệp Vô Trần linh lực giao hội, một đạo hoàn toàn mới trận văn tại dưới chân hắn hiện hiện, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Huyết Đồ Phu sắc mặt rốt cục thay đổi. Không có khả năng, ngươi vậy mà có thể tỉnh lại nó? Không phải tỉnh lại. Diệp Vô Trần chậm rãi mở mắt, trong con mắt chiếu rọi ra Bi Linh ý chí, là kế thừa. Bi Lâm chỗ sâu, một đạo trầm thấp vù vù băng lên, phá phất viễn cổ tiếng chuông quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thủ hộ chi lực lần nữa ngưng tụ, hắc ám bắt đầu lui tán, vòng xoáy dần dần co vào, cái kia bàn tay xương khô cũng tại một chút xíu biến mất. Huyết Đồ Phu nổi giận gầm lên một tiếng, muốn cưỡng ép duy trì nghi thức, nhưng Bi Linh ý chí đã không cho phép bất luận cái gì khinh nhẫn. Ngươi cho rằng nắm trong tay mình hết thảy? Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo như lao, có thể ngươi quên, khế ước một chỗ khác, xưa nay không ngừng ngươi một cái. Thoại âm rơi xuống, Bi Lâm trung ương trận văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo quang trụ óng ánh phóng lên tận trời, đem hắc ám triệt để khu trụ. Huyết Đồ Phu thân thể bị quang trụ bao phủ, mặt nạ tại cường quang bên trong băng liệt, lộ ra một đôi không cam lòng con mắt. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem đạo thân ảnh kia ở trong ánh sáng hóa thành hư vô. Bi Lâm khôi phục kiên tĩnh, duy tập tục còn sót lại âm thanh lướt qua tàn địa. Vân Sơ giao nhẹ nhàng thở dốc, nhìn qua trước mắt một lần nữa vững chắc hộ địa kết giới, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Ngươi cảm thấy sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần chậm rãi gật đầu. Thôn Thiên Phệ Địa Văn không còn sao động, ngược lại trước nay chưa có bình tĩnh. Nó tựa hồ rốt cuộc tìm được kết cục. Bi Linh ý chí đã cùng hắn hòa làm một thể, mà khế ước kia ấn ký bí mật vừa mới bắt đầu hiện hiện. Bi Lâm chỗ sâu, một đạo cổ lão thanh âm như ẩn như hiện, thiên đạo chưa vong, khế ước vẫn còn. Chương 235, sinh tử gắn bó tín niệm chi quang. Chương 235, sinh tử gắn bó tín niệm chi quang. Bi Lâm chỗ sâu gió xoáy lên bụi bặm, thổi đến hai người tay áo bay phất phới. Hộ bia kết giới tại huyết tế bí pháp ăn mòn phát xuống ra gần như sụp đổ gào thét. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao đứng ở trung ương, khí tức hỗn loạn, linh lực gần như khô kiệt. Hắc vụ từ đất nước ra mặt bên trong tuôn ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng tính ăn mòn mùi tanh, đem bốn phía tàn bia thôn phệ. Vân Sơ giao ngón tay run nhẹ nhẹ, với thủy linh đồng chiếu dọi ra linh lực quy tích trở nên mơ hồ không rõ. Tầm mắt của nàng bắt đầu tan rã, cảnh tượng trước mắt phảng phất bị một tầng nặng nề xương mù che đậy. Chịu đựng. Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra, thanh âm khàn khàn lại kiên định. Hắn cấp tốc đem kiếp tinh chuyển hóa sau linh lực rót vào trong cơ thể nàng, ý đồ ổn định tình trạng của nàng. Vân Sơ giao cắn chặt răng, cố gắng trợn to hai mắt, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Tim đập của nàng gấp rút, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, ý thức giống như là muốn bị kéo vào vực sâu. Ngay tại nàng cơ hồ muốn từ bỏ lúc, một vòng điếu đốt ánh sáng từ đáy lòng hiện hiện, đó là trong trí nhớ rõ ràng nhất hình ảnh, thiếu niên tại trong rừng trúc khắc vết kiếm, nàng cho hắn bó thuốc, hắn tại vũ dạ bung dù đưa nàng trở về phòng, nàng tại băng hồ biên chữa thương cho hắn. Những cái kia qua lại như tinh hỏa giống như lấp lóe, đốt lên nàng sắp dập tắt tín niệm. Nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Vô Trần cổ tay, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ để nàng chấn động trong lòng. "Đừng thả ta ra," nàng nói khẽ, thanh âm cơ hồ bị gió nuốt hết. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là cầm thật chặt tay của nàng. Vai trái của hắn xương bả vai chỗ, thôn thiên phệ địa văn ẩn ẩn chấn động, mô văn phủ cũng tại trong thức hải rung động kịch liệt, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Linh lực của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, huyền băng quyết hàn ý cùng thôn thiên phệ địa văn thôn phệ chi lực lẫn nhau giao hòa, tạo thành một đạo ba động kỳ dị. Nguồn lực lượng này cũng không phải là thuần túy võ kỹ, mà là một loại càng sâu tầng cộng minh, là bọn hắn cộng đồng kinh lịch sinh tử, kề vai chiến đấu ý chí ngưng tụ mà thành. Hắc ám bắt đầu bặm mẹo, nguyên bản thôn phệ hết thảy hắc vụ lại xuất hiện một tia trì trệ. Cái tia lũ kim sắc linh văn xiềng xích từ hai người giao ác trong bàn tay chậm rãi dâng lên, trên không trung du đậu, phát họa ra một đạo hoa văn phức tạp. Tiếp tục, Diệp Vô Trần quắc khẽ, dẫn dắt đến linh lực lưu động phương hướng. Vân Sơ Giao nhắm mắt lại, không còn kháng cự cái tia cô mơ hồ cảm giác, mà là thuận theo tự nhiên đắm chìm trong đó. Tim đập của nàng cùng Diệp Vô Trần hô hấp dần dần đồng bộ, linh lực tiết tấu hướng tới nhất trí. Đột nhiên, một đạo nhu hòa lại cứng cỏi quang mang từ giữa hai người bay lên, như là thần hy xuyên thấu đêm tối, chiếu sáng toàn bộ bi lâm. Đó là một chùm do tín niệm ngưng tụ mà thành của sáng, mặc dù không lóa mắt, lại đủ để xua tan khói mù. Hắc vụ tại quang mang chạm đến một cái chớp mắt bắt đầu tán loạn, trên mi văn vết rách cũng dần dần khép lại, phản phất toàn bộ bi lâm đều tại đáp lại phần lực lượng này. Huyết Độ Phu phát giác dị dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, tăng tốc chú ngữ ngâm tụng, ý đồ một lần nữa khống chế thế cục. Nhưng mà, của sáng kia đã khóa chặt lại trên người hắn khế ước ấn ký, làm hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển bị ngăn trở. Các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta, hắn gào thét vung đao chém tới, đao mang màu máu xé rách không khí, thẳng đến hai người yếu hại. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, tay trái nhẹ giơ lên, mô văn phủ trong nháy mắt phát động kiếp tinh chuyển hóa, đem cuối cùng dự trữ linh lực điểm sáng rót vào trong cổ sáng. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao mở ra Bích Thủy Linh Đồng, lấy linh lực dẫn đạo cổ sáng quy tích, tinh chuẩn đón lấy huyết độ phu lưới đao. Oeng! Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Huyết độ phu thân ảnh bị quang mang bao phủ, mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một tấm che kín vết sẹo mặt. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy cái gì không muốn đối mặt ký ức. Không có khả năng, hắn lẩm bẩm nói, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin, ngươi vậy mà có thể tỉnh lại nó. Không phải tỉnh lại. Diệp Vô Trần thanh âm tỉnh táo mà kiên định, là kế thừa. Thoại âm rơi xuống, cổ sáng đông nhiên tăng bọn, nối liền trời đất, đem bi lâm triệt để chiếu sáng. Hắc ám tại thời khắc này triệt để lui tán, vòng xoáy biến mất, bi lâm khôi phục trầm tĩnh. Vân Sơ Giao thở hào hển quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, cũng lộ ra mỉm cười. Nàng nhìn qua bên cạnh Diệp Vô Trần, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng an tâm. Diệp Vô Trần chậm rãi buông nàng ra tay, cúi đầu nhìn mình ngực. Nơi đó, một đạo màu vàng nhạt đường vân như ẩn như hiện, phảng phất cùng thôn thiên vệ địa văn sinh ra một loại nào đó mới liên hệ. Bi lâm chỗ sâu, truyền đến một đạo cổ lão mà xa xăm nói nhỏ, thiên đạo chưa vong, khế ước vẫn còn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại trước nay chưa có lòng cảm mến. Đúng lúc này, Vân Sơ Giao đột nhiên nhẹ nhàng nói ra, vừa rồi ta tại Bích Thủy Linh Đồng bên trong thấy được một bức tranh. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn nàng, đen trắng xen lẫn thái cực đồ xuất hiện tại ngươi ngực. Nàng nói khẽ, tựa như giữa chúng ta vận mệnh. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn ngực của mình. Nơi đó linh văn vẫn như cũ nhảy lên, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Nơi xa, vi lâm cuối cùng, một con phi điểu lướt qua chân trời, bỏ ra một vòng cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Gió thổi qua, mang đi cuối cùng một tia hắc vụ tàn tích. Vi lâm khôi phục yên tĩnh, duy dư hai người đứng sóng bay, thân ảnh bị ánh nắng kéo đến rất dài. Chương 236, tuyệt cảnh phùng sinh phản kích kèn lệnh. Chương 236, tuyệt cảnh phùng sinh phản kích kèn lệnh. Vi lâm chỗ sâu, ánh nắng xuyên thấu tàn sương mù, chiếu xuống pha tạp trên tấm bia đá. Những cái kia bị hắc ám thôn vệ qua bi văn giờ phút này hiện ra ánh sáng nhạt, phản phất tại đáp lại một loại nào đó cổ lao triệu hoán. Diệp Vô Trần đứng ở trung ương, ngực chập trùng hơi có vẻ gấp rút, nhưng ánh mắt thanh minh như gương. Vân Sơ Giao chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, đầu ngón tay còn lưu lại linh lực giao kích sau dư ôn. Nàng cúi đầu mắt nhìn bàn tay của mình, Bích Thủy Linh Đồng bên trong chiếu ra chính là huyết đồ phu chưa hoàn toàn tán đi khí tức quy tích. Hắn còn sống, nàng nói khẽ, trong thanh âm không có một chút do dự. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt đảo qua nơi xa cái kia đạo đổ thân ảnh. Huyết đồ phu nằm tại vỡ vụn bia đá bên cạnh, mặt nạ đã hủy, lộ ra một tấm che kín vết sẹo mặt. Hô hấp của hắn nặng nề mà hỗn loạn, bên hông khô lâu bài nhưng như cũ lóe ra ám kim phù văn, giống như là kẻ sắp chết sau cùng dãy rủa. Hiện tại độc thủ, Vân Sơ Giao hỏi. Thừa dịp hắn còn không có khôi phục, Diệp Vô Trần thấp giọng đáp, lòng bàn tay có chút một nắm, thôn thiên phệ địa văn tại hắn xương bả vai chỗ nhẹ nhàng rung động, mô văn phủ tại trong thức hải hiện hiện. Hai người lẫn nhau, an ý không cần nhiều lời. Bọn hắn sánh vai đi xuống bậc thang, tiếng bước chân tại bi lâm ở giữa quanh quẩn, mang theo quyết ý cùng cảm giác áp bách. Huyết Đồ Phu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thiêu đốt lên không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn đột nhiên đưa tay, một đạo đao mang màu máu vạch phá không khí, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Nhưng mà, Diệp Vô Trần đã sớm chuẩn bị. Thân hình hắn lóe lên, tay trái nhẹ dẫn, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt ký ức quay lại công năng, 3 giây trước xuất hiện ở trong thức hải rõ ràng tái hiện, Huyết Đồ Phu ngón tay như thế nào tụ lực, linh lực như thế nào lưu chuyển, đao thế như thế nào thành hình. Quá chậm. Diệp Vô Trần nói nhỏ, chân phải đạp nhẹ mặt đất, thân hình như bóng với hình giống như quấn đến Huyết Đồ Phu sau lưng. Gần như đồng thời, Vân Sơ Giao xuất thủ. Nàng ống tay áo nhẹ dùng, 36 cây băng phách ngân châm tề phát, trên không trung ngưng kết thành một đạo xương lạnh xiển xích, cuốn về Huyết Đồ Phu cổ tay, phong bế hắn cuối cùng một tia lực phản kích. Huyết Đồ Phu nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thay đổi linh lực đi hướng, ý đồ tránh thoát trói buộc. Ngay tại lúc trong cơ thể hắn linh lực hỗn loạn một cái chớp mắt, Diệp Vô Trần đã nắm lấy cơ hội. Cựu truyền thôn tiên quyết cải tiến thức, trong miệng hắn quát khẽ, chắp tay hành lễ, linh lực từ đan điền bộc phát mà ra, thôn thiên phệ địa văn chấn động kịch liệt, đem hắn cùng Vân Sơ giao linh lực dung hợp làm một cỗ thuần túy thôn phệ chi lực. Nguồn lực lượng này không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào thi triển, nó không còn là đơn thuần hấp thu, mà là mang theo chủ động xé rách cùng dựng lại đặc tính. Phản phất lửa cùng nước xen lẫn mà thành lưỡng nghi chi lực, mang theo cực nhiệt cùng cực hàn giao thế ba động, bay thẳng huyết đổ phu mệnh môn mà đi. Huyết đổ phu con ngươi đột nhiên co lại, muốn né tránh, lại bị Vân Sơ giao băng khóa một mực vây khốn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo đen trắng xen lẫn linh lực trụ xuyên thấu lồng ngực, mang đi trong cơ thể hắn hoạch tâm nhất một sợi võ đạo ý chí. Bèn, một tiếng vang trầm, huyết đổ phu thân thể đột nhiên chấn động, khóe miệng tràn ra máu đen. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cháy đen lỗ thủng, linh lực đang từ trong vết thương không có mất, hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng tiêu tán ở trong không khí. Người hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vô Trần, ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Thôn Thiên Vệ địa văn tại trên lưng của hắn xoay chậm chậm, phản phất tại đáp lại một loại nào đó viễn cổ kêu gọi. Vân Sơ giao đi lên phía trước, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi ra huyết đổ phu linh lực trong cơ thể quy tích. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, thấp giọng nhắc nhở, trong cơ thể hắn còn có đồ vật, không phải chính hắn. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, Mô Văn Phủ cảm ứng được một tia dị thường ba động. Đó cũng không phải là phổ thông võ đạo ý chí, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm tối nghĩa tồn tại. Đúng lúc này, huyết đổ phu bên hông khô lâu bài đột nhiên phát ra một trận chói tai bù bù, phù văn lấp loe không yên, phản phất có thứ gì muốn từ đó tránh thoát mà ra. Không, không thể để cho nó đi ra. Huyết đổ phu thanh âm trở nên khàn giọng, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, ta chỉ là vật chứa. Nó là lời còn chưa dứt, khô lâu bài đột nhiên nổ tung, một viên khắc lầy võ thần chi tâm đồ án phù phiến bay ra, vạch phá không khí, rơi vào bi lâm chỗ sâu. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao liếc nhau, lập tức đuổi theo. Bi lâm chỗ sâu, gió xoáy lá rách, ánh nắng bị nặng nề bia ảnh che đậy. Hai người lần theo phù phiến rơi xuống phương hướng đi nhanh, bước chân giẫm ở trên tảng đá, phát ra thanh thúy tiếng vọng. Khi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ gặp viên kia phù phiến lẳng lặng khảm vào một khối tàn bia bên trong, mặt bia chậm rãi sáng lên một đạo hào quang màu u lam. Đây là Vân Sơ giao đến gần một bước, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi ra bi văn chỗ sâu ẩn tàng dòng tin tức, mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ hình dáng, tựa hồ là một vị người mặc trọng giáp nữ tử, đang đứng tại bia trước nói nhỏ. Diệp Vô Trần thì cảm nhận được thôn thiên vệ địa văn chấn động càng phát ra kịch liệt, phản phất tại đáp lại trong bi văn một loại nào đó triệu hoán. Đây không phải phổ thông bia, hắn lẩm bẩm nói, nó còn đang chờ cái gì? Vừa dứt lời, bi lâm chỗ sâu truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, giống như là từ ngàn năm trước đó truyền đến tiếng vọng. Thiên đạo chưa vong, khế ước vẫn còn, một câu nói kia rơi xuống, toàn bộ bi lâm cũng hơi rung động, phản phất có một loại nào đó ngủ say lực lượng đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại trước nay chưa có dự cảm, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, nhìn qua khối kia phát sáng tàn địa, đột nhiên đưa tay nắm chặt cổ tay của hắn. Vô luận sau đó sẽ phát sinh cái gì, nàng nói khẽ, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn nàng, khóe môi có chút giơ lên, ánh mắt kiên định như sắt. Vì lâm chỗ sâu, gió nổi mây phun, quang ảnh giao thoa, phản phất thiên địa đều tại thời khắc này nín hơi chờ đợi. Mà bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tiếp theo chiến. Chương 237, sâu trong linh hồn oán linh hóa kiếp. Chương 237, sâu trong linh hồn oán linh hóa kiếp. Bi lâm chỗ sâu, gió xoáy lá rách, ánh nắng bị nặng nề bia ảnh che đậy. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao đổi đến khối kia khảm phù phiến tàn bia trước, mặt bia nổi lên quang mang u lam, phản phất đáp lại một loại nào đó ngủ say đã lâu triệu hoán. Huyết đổ phu đổ tại cách đó không xa, khí tức yếu ớt, lại vẫn dây rủi lấy muốn bỏ lên. Bộ ngực hắn vết thương cháy đen như than, linh lực không ngừng từ trong đó tiêu tán, hóa thành bụi ánh sáng phiêu tán ở trong không khí. Khô lâu bài đã vỡ nứt, nhưng trong mảnh vỡ vẫn hiện ra ám kim phù văn, không ngừng rung động, hình như có lực lượng nào đó đang nỗ lực tránh thoát. Không thể để cho hắn chạy trốn. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, bước chân nhẹ nhàng, thôn thiên phệ địa văn tại hắn xương bả vai chỗ xoay chậm chậm, linh lực phun trào ở giữa, Mô Văn Phù tại trong thức hải hiện hiện. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra huyết đồ phu thể nội còn sót lại linh lực quy tích. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, thanh âm trầm thấp, trong cơ thể hắn còn có đồ vật, không phải chính hắn. Lời còn chưa dứt, huyết đồ phu đột nhiên mở mắt, trong mắt giấy lên quang mang màu đỏ tươi. Hắn phát ra một tiếng gào thét, hai tay chống đất, lại cưỡng ép thôi động còn sót lại linh lực, ý đồ dẫn bạo linh hồn, lấy oán linh hình thái phản công. Không tốt. Vân Sơ Giao kinh hô, lật tay lại, 36 cây băng phách ngân trầm thể phát, nương thành hàn xương xiềng xích muốn đem hắn trói buộc. Nhưng đã trễ. Huyết đổ phu linh lực tại thể nội nổ tung, hóa thành quần quần hắc vụ, hướng bốn phía quyết tán. Bi lâm chấn động, bia đá băng liệt, đá vụn bể ra, linh lực hỗn loạn như cuồng phong mưa rào. Mô Văn Phủ, khởi động. Diệp Vô Trần hét lớn, trong thức hải Mô Văn Phủ đống nhiên sáng lên, một đạo linh lực màu đen vòng xoáy từ đầu ngón tay tuôn ra, đem huyết đổ phu linh hồn ba động một mực khóa lại. Huyết đổ phu thân thể kịch liệt dãy rủa, hắc vụ không ngừng tuôn ra, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát cái kia đạo linh lực trói buộc. Trong miệng hắn phát ra khàn giọng gầm thét, khuôn mặt bặm mẻo, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta? Ta là võ thần. Vật chứa Diệp Vô Trần cắn chặt răng, lòng bàn tay một nắm, Mô Văn Phủ tự động phân tích huyết đồ phu trong linh hồn linh lực quỹ tích vận hành, tạo ra một đạo hoàn toàn mới Mô Văn Phủ. Trong cơ thể hắn linh lực tùy theo chấn động, thôn thiên vệ địa văn chấn động kịch liệt, đem cái kia cổ bán linh chi lực chậm rãi hấp thu. Phong, hắn khẽ quát một tiếng, Mô Văn Phủ đột nhiên kích phát, một đạo linh lực xiển xích từ trong thức hải kéo dài mà ra, đem huyết đồ phu linh hồn triệt để trói buộc. Vì lâm chỗ sâu, đông nhiên truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, phản phất ngàn năm trước đó truyền đến tiếng vọng. Thiên đạo chưa vong, khế ước vẫn còn, thoại âm rơi xuống, trên tàn bia quang mang u lam đống nhiên tăng gọn, một đạo hư ảnh từ trong bi văn chậm rãi hiện hiện. Đó là một vị người khoác trọng giáp nữ tử, khuôn mặt mơ hồ, quanh thân quanh quẩn lấy cổ lão linh văn. Vi linh. Vân Sơ giao thấp giọng kinh hô, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra đạo thân ảnh kia chân thực hình thái, cũng không phải là thực thể, mà là trấn giới bi ý chí hối hận. Vi linh chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng huyết đồ phu linh hồn, một đạo linh quang từ mặt bia bắn ra, đem đoán linh bao phủ. Lấy bia là lô, lấy hồn làm dẫn, hóa kiếp là tinh. Vi linh thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, phản phất mang theo thiên địa pháp tắc uy nghiêm. Huyết đồ phu linh hồn kịch liệt dãy rủa, hắc vụ cuộn cuộn, ý đồ tránh thoát Vi linh trói buộc. Nhưng này đạo linh quang càng hung hực, đem hắn một chút xíu áp xúc, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm kết tinh. Kiếp tinh toàn thân đen kịt, nội bộ lại mơ hồ hiện ra một đạo chấn giới bi văn lộ, phản phất đem huyết đồ phu võ đạo ý chí hoàn toàn phong ấn. Diệp Vô Trần cảm nhận được Mô Văn Phù chấn động càng kịch liệt, trong thức hải cái kia đạo mới sinh thành Mô Văn Phù bắt đầu cùng kiếp tinh sinh ra cộng minh. Trong lòng của hắn khẽ động, lòng bàn tay nhẹ dẫn, Mô Văn Phù chậm rãi tới gần kiếp tinh. Ngươi muốn hấp thu nó? Vân Sơ Giao phát giác được ý đồ của hắn, lông mày cau lại. Không, là phân tích. Diệp Vô Trần ánh mắt nghiêm trọng, ta muốn biết, trong cơ thể hắn nguồn lực lượng kia chân chính nơi phát ra. Mô Văn Phù sờ nhẹ kiếp tinh, trong chốc lát, một đạo dòng tin tức tràn vào thức hải. Hình ảnh lấp lóe, hắn thấy được một bức mơ hồ chẳng cảnh, một tòa tế đàn to lớn, trung ương đứng thẳng lấy một tòa bia đá tàn phá. Bốn phía quy sát vô số thân ảnh, bọn hắn trong miệng niệm tụng lấy cổ lao chú ngữ, đem từng bộ thi thể đầu nhập trong tế đàn. Đây là trấn giới bi phong ấn nghi thức. Diệp Vô Trần tâm thần chấn động. Trong tấm hình, một bóng người chậm rãi đi đến tế đàn, hất lên áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối. Trong tay hắn nắm một viên khô lâu bài, phía trên hiện ra cùng huyết đồ phu bên hông giống nhau như lúc cám kim phụ văn. Khế ước. Ấn ký Diệp Vô Trần thì thảo, trong thức hải Mô Văn Phủ đột nhiên phát ra khẽ kêu, phản phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Bi Linh trên thân, hắn đang chờ cái gì? Bi Linh chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, thanh âm trầm thấp, "Ngươi là Thiên Đạo mảnh vỡ người thừa kế." Lời vừa nói ra, Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, xương bả vai chỗ thôn thiên vệ địa văn chấn động kịch liệt, phản phất đáp lại Bi Linh lời nói, "Thiên Đạo mảnh vỡ." Vân Sơ Giao cũng là chấn kinh. Bi Linh chưa lại nhiều nói, đưa tay vung lên, kiếp tinh rơi vào Diệp Vô Trần lòng bàn tay, lập tức thân ảnh chậm rãi tiêu tán, bi văn quang mang tùy theo ảm đạm. Bi Lâm khôi phục lại bình tĩnh, duy tập tục còn sót lại âm thanh nói nhỏ. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay kết tinh, nhưng trong lòng cuộn cuộn lên thao thiên ba lan. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình cùng rừng bia này, cùng chấn giới bi ở giữa, tồn tại càng sâu liên hệ. Mà hết thảy này vừa mới bắt đầu. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của hắn, thấp giọng nói, vô luận sau đó sẽ phát sinh cái gì, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khóe môi có chút giơ lên, ánh mắt kiên định như sắt. Vì lâm chỗ sâu, gió nổi mây phun, quang ảnh giao thoa, phản phất thiên địa đều tại thời khắc này nín hơi chờ đợi. Mà bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tiếp theo chiến. Diệp Vô Trần chậm rãi nắm chặt kiếp tinh, đốt ngón tay trắng bệnh, lòng bàn tay chuyển đến một trận nóng rực, đó là Mô Văn Phủ đang hấp thu kiếp tinh ba động. Đi thôi, hắn nói khẽ. Bước chân bước ra, bi lâm chỗ sâu, tiếng gió dần dần hơi thở. Chương 238, kiếp tinh chuyển sinh giành lấy cuộc sống mới. Chương 238, kiếp tinh chuyển sinh giành lấy cuộc sống mới. Bi lâm chỗ sâu, tiếng gió dần dần hơi thở, đá vụn tản mát, trong không khí còn lưu lại vừa rồi trận đại chiến kia linh lực dư ba. Diệp Vô Trần lòng bàn tay nắm chặt kiếp tinh, đốt ngón tay trắng bệnh, một cô nóng rực từ lòng bàn tay lan tràn đến cánh tay, phản phất viên này kiếp tinh còn tại thiếu đốt. Ý đồ tránh thoát trói buộc, hắn hít sâu một hơi, thể nội thôn tiên phệ địa văn xoay chậm chậm, màu ám kim linh văn trên vai xương bả vai chỗ hiện hiện, như là ngủ say cự thú thức tỉnh. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn hiện ra một đạo mơ hồ hình dáng, đó là huyết đồ phu khi còn sống thi triển cuối cùng một đạo bí thuật tàn ảnh, huyết tế bí pháp. Đừng nóng nội. Vân Sơ Giao nói khẽ, đứng tại bên cạnh hắn, xanh nhạt váy ngắn bị gió thổi đến nhẹ nhàng đông đưa. Nàng Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra kiếp tinh nội bộ quần quần hắc vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một đạo người vặn bèo ảnh dãy rủa không ngớt. Hắn đoán niệm còn không có tan hết. Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo linh lực màu đen vòng xoáy, đem kiếp tinh chậm rãi nâng lên. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn chấn động kịch liệt, bắt đầu phân tích kiếp tinh bên trong võ đạo ý chí. Trong chốc lát, một cỗ cùng bạo ký ức thủy triều xông vào thức hải, hình ảnh thoáng hiện, huyết sắc trên tế đàn, vô số thân ảnh quỷ sát, chú ngữ than nhẹ như thủy triều chập trùng. Một vị người khoác hắc bào thân ảnh đứng ở trung ương, trong tay khô lâu bài lóe ra quỷ dị quang mang. Mặt mũi của hắn ẩn vào trong bóng ma, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ tươi ở trong hắc ám tiêu đốt. Khế ước. Ấn ký trong trí nhớ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại nào đó không thể trái nghịch với áp. Diệp Vô Trần đống nhiên mở mắt ra, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, cố ý chí này cũng không phải là đơn thuần đoán nghiệm, mà là một loại nào đó càng sâu tầng đồ vật, một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng ngay tại kiếp tinh bên trong ẩn nút, chờ đợi bị tỉnh lại. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao khẽ hỏi, đưa tay để lại hắn run nhẹ nhẹ cổ tay. Một đoạn phong ấn nghi thức. Diệp Vô Trần thấp giọng trả lời, còn có. Khế ước ấn ký. Lời còn chưa dứt, kiếp tinh bỗng nhiên kịch liệt rung động, nội bộ hiện ra một đạo quen thuộc đồ án, khô lâu bài bên trên phù văn, cùng Mạc Thiên Cơ từng đề cập tinh đồ ước hẹn cực kỳ tương tự. Đây không phải phổ thông khế ước. Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, Bích Thủy Linh đồng bên trong phản chiếu ra phù văn quy tích, nó kết nối với cái nào đó càng lớn đồ vật. Cùng lúc đó, Vi Lâm chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp vù vù, phản phất có lực lượng vô hình bị tỉnh lại. Những cái kia nguyên bản phá toái bia đá lại ẩn ẩn nổi lên u quang, linh lực ba động dần dần khôi phục, giống như là đáp lại kiếp tình của mình. Coi chừng. Diệp Vô Trần đột nhiên giữ chặt Vân Sơ Giao cánh tay, đưa nàng về sau một vùng. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, kiếp tinh mặt ngoài vỡ ra một đạo tế văn, một sợi đen như mực linh lực tiêu tán mà ra, trên không trung hóa thành một con rắn hình huyết ảnh, hướng hai người đánh tới. Mô Văn Phủ, khóa. Diệp Vô Trần quát khẽ, trong thức hải Mô Văn Phủ đột nhiên sáng lên, một đạo linh lực xiển xích từ trong hư không kéo dài mà ra, đem đầu kia huyết ảnh một mực cuốn lấy. Huyết ảnh phát ra bén nhọn gào thét, dãy rủa không chỉ, nhưng cuối cùng vẫn bị xiển xích trấn áp, một lần nữa áp xúc về kiếp tinh bên trong. Nhưng mà sự xuất hiện của nó lại làm cho Diệp Vô Trần ý thức được một vấn đề, viên này kiếp tinh cũng không phải là chỉ là huyết đồ phu di vật, mà là một loại nào đó càng đại kế hơn vẽ một bộ phận. Hắn đang đợi ai? Vân Sơ Giao nhìn qua kiếp tinh, ngữ khí ngưng trọng. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là hai mắt nhắm lại, dẫn đạo Mô Văn Phủ xâm nhập kiếp tinh hải tâm. Lần này hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động xuất kích, lấy thôn thiên vệ địa văn làm hải tâm, đem kiếp tinh bên trong còn sót lại ý chí một chút xíu tức đoạn, phong tỏa. Trong thức hải, một đạo mới Mô Văn Phủ chậm rãi thành hình, nó đường vân phức tạp huyền ảo, mơ hồ có thể thấy được chấn giới bi hình dáng. Đây là huyết đồ phu suốt đời võ đạo kết tinh, cũng là hắn thể nội lực lượng thần bí kia đầu vườn. Mô Văn Phù hoàn thành phân tích một cái trước mắt, kiếp tinh triệt để an tĩnh lại, nội bộ hiện ra một đạo rõ ràng phù văn, cùng Mạc Thiên Cơ lời nói tinh đồ ước hẹn hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên Diệp Vô Trần mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh như nước, hắn cùng Mạc Tiền Bối ở giữa, nhất định từng có một loại nào đó ước định. Nhưng bây giờ vấn đề là Vân Sơ Giao nhíu mày, khế ước này đến cùng thông hướng nào? Vi Lâm chỗ sâu vụ vụ càng rõ ràng, phản phất có một loại nào đó ý chí cổ lão đang từ trong ngủ say thức tỉnh. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trung ương nhất khối tàn bia kia lần nữa nổi lên quang mang u lam, trên mặt bia đường vân tựa hồ đang chậm chậm lưu động, tựa như vật sống. Có lẽ đáp án là ở chỗ này, hắn chỉ hướng tàn bia. Vân Sơ Giao gật đầu, hai người sánh vai hướng về phía trước. Theo bọn hắn tới gần, Bích Thủy Linh Đồng đống nhiên cảm ứng được một cỗ ba động kỳ dị, tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, thay vào đó là một bức mơ hồ hình ảnh, một tòa trôi nổi tại đám mây ngọn núi khổng lồ phía trên, một tòa thanh đồng la bàn xoay chậm chậm, bắn ra ra bảy đạo quang mang. Trong đó một đạo trực chỉ Diệp Vô Trần phương hướng. Thiên Cơ bàn nàng thì thào lên tiếng. Diệp Vô Trần phát giác được sự khác thường của nàng, quay đầu nhìn lại, ngươi thế nào? Ta thấy được. Thiên Cơ bản. Vân Sơ Giao lấy lại tinh thần, trong mắt vẫn lưu lại hình ảnh dư vị, nó bỏ ra bảy đạo trong quang mang, có một đạo rơi vào trên người ngươi. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cúi đầu nhìn về phía trong tay kiếp tinh. Mô Văn Phủ cùng kiếp tinh ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, phản phất tại dẫn dắt đến hắn tiến về cái nào đó vùng đất không biết. Xem ra, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn nói khẽ. Vân Sơ Giao nắm chặt tay của hắn, ánh mắt kiên định, vô luận phía trước là cái gì, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Vi Lâm chỗ sâu, tiếng gió lại nổi, quang ảnh giao thoa, phảng phất tiên địa đều tại thời khắc này nín hơi chờ đợi. Diệp Vô Trần chậm rãi nắm chặt kiếp tinh, lòng bàn tay chuyển đến một trận nóng bỏng, đó là Mô Văn Phủ đang hấp thu kiếp tinh ba động. Bước chân bước ra, Vi Lâm chỗ sâu, tiếng gió dần dần hơi thở. Chương 239, Vi Lâm dị động vòng xoáy giáng lâm. Chương 239, Vi Lâm dị động vòng xoáy giáng lâm. Tàn bia ú quang chưa hoàn toàn dập tắt, Diệp Vô Trần lòng bàn tay vẫn lưu lại kiếp tinh phong ấn sau dư ôn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bình ngọc, viên kia kiếp tinh ở trong đó an tĩnh chìm nổi, phảng phất hết thảy bình tĩnh lại. Đi, hắn nói khẽ. Thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Vân Sơ Giao gật đầu, Bích Thủy Linh Đồng bên trong chiếu ra bốn phía bia đá hình dáng. Những cái kia từng bị huyết đồ phu hoán khí ăn mòn qua bi văn giờ phút này lại ẩn ẩn nổi lên quang trạch, giống như là từ ngàn năm trong yên lặng tỉnh lại. Hai người bước chân chưa ngừng, xuyên qua tầng tầng địa trận. Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên ám kim linh văn có chút nóng lên, Mô Văn Phủ tại trong thức hải của hắn lúc sáng lúc tối, hình như có lực lượng nào đó chính lặng yên dẫn dắt. Không đối. Vân Sơ Giao đông nhiên ngừng chân, lông mày cau lại. Ánh mắt rơi vào phía trước một khối lửa vùi sâu vào đáy biển trong bùn cát trên tàn địa, đạo này linh lực, không phải Bi Lâm bản thân. Diệp Vô Trần cũng đã nhận ra dị dạng, dưới chân mặt đất chấn động tần suất thay đổi, không còn là lúc trước loại kia bi văn cộng mình đưa tới chấn động, mà là một loại càng sâu tầng, càng có mục đích tính ba động, như là một loại nào đó cổ lão cơ quan ngay tại chậm rãi khởi động. Mau lui lại, hắn giật mạnh Vân Sơ Giao cổ tay, lui về phía sau hai bước. Cơ hồ liền tại bọn hắn rời đi nguyên địa một cái chớp mắt, khối tàn địa kia dưới bùn đất đột nhiên nổ tung, một đạo màu nâu xanh linh lực trụ phóng lên tận trời, thẳng sâu đáy biển mái vòm. Anh, toàn bộ Bi Lâm kịch liệt rung động, nước biển cuồn cuộn như sôi, nguyên bản đụng chắc bia đá bắt đầu nghiêng, có thậm chí trực tiếp nước toát ra, đá vụn băng khắp nơi. Đây là Vân Sơ Giao nín hơi, Bích Thủy Linh Đồng chiếu rọi, nàng trông thấy cái kia đạo linh lực trụ trung ẩn nước hiện ra một chuỗi cổ lão minh văn, phương thức sắp xếp cực kỳ đặc thù, giống như là một loại nào đó khế ước cẩn ký. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn tự động kích hoạt, đem cái kia một chuỗi minh văn cấp tốc phân tích. Một lát sau, sắc mặt của hắn trở nên càng ngưng trọng. Đây không phải Bi Lâm muốn có đồ vật, hắn thấp giọng nói ra, nó giấu quá sâu, thẳng đến vừa rồi mới bị tỉnh lại. Vừa dứt lời, dưới chân đáy biển mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, một đạo đen kịt vết nước không gian vỡ ra đến, tựa như vực sâu miệng lớn mở ra, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Coi chừng. Vân Sơ Giao phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay ngưng ra một đạo băng biến, trên không trung phát họa ra cầu bằng, hai người mượn lực nhảy vọt đến một khối khắc còn vững chắc trên tấm bia đá. Nhưng mà, vết nước kia cũng không đình chỉ khuếch trương, ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, ở trung tâm lộ ra một cỗ không thuộc về thực linh hải lực lượng. Đây không phải phổ thông không gian xé rách. Vân Sơ Giao nhìn chằm chằm vòng xoáy chỗ sâu, thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh, bên trong có tinh thần chi lực. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là chậm rãi vươn tay, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, nếm thử phong tỏa vòng xoáy biên giới linh lực lưu động. Có thể vừa mới tiếp xúc, nguồn lực lượng kia tựa như vật sống giống như phản công mà đến, làm hắn cánh tay tê dại một hồi. Không được, hắn nhíu mày, vòng xoáy này là sống. Giữa vòng xoáy đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, phản phất đáp lại phán đoán của hắn. Ngay sau đó, một tiếng trầm thấp nỉ non từ chỗ sâu truyền đến, uy nhất người. Người đã đến. Thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mà cổ lão, không mang theo cảm xúc, lại làm cho tâm thần người đều chấn. Vân Sơ Giao con ngươi đột nhiên co lại, ngươi nghe được không? Nghe được. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm, nó đang chờ chúng ta. Làm sao ngươi biết? Nàng hỏi. Bởi vì nó tại dẫn đạo ta. Diệp Vô Trần chỉ bộ ngực mình, thôn thiên vệ địa văn đang động. Quả nhiên, đầu kia chiếm cứ tại hắn bả vai trái xương bên trên linh văn giờ phút này chính xoay chậm chậm, phản phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Vòng xoáy lực hấp dẫn cũng theo đó tăng cường, phản phất muốn đem bọn hắn cưỡng ép hút vào trong đó. Làm sao bây giờ? Vân Sơ Giao thanh âm ép tới rất thấp, trong giọng nói lộ ra một tia bất an. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra hai chữ, đi vào. Ngươi nói cái gì? Nàng mở to hai mắt nhìn. Nếu nó đang chờ ta, vậy liền đi xem một chút, nó đến cùng là ai? Diệp Vô Trần ánh mắt kiên định, không do dự nữa, thân hình nhảy lên, thẳng hướng giữa vòng xoáy mẹ tới. Chờ chút, Vân Sơ Giao cắn răng, theo sát phía sau. Hai người thân ảnh rơi vào vòng xoáy trong nháy mắt, toàn bộ bi lâm phát ra một tiếng kéo dài bù bù, phản phất một loại phong ấn nào đó rốt cục buông lỏng. Nước biển cuốn ngược, linh lực tuôn ra, nguyên bản đứng im vi văn nhau nhau sáng lên, hình thành từng đầu phức tạp quy tích, cuối cùng hội tụ thành một chút, biến mất tại trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy, một mảnh hỗn độn. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, ý thức lại dị thường thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được Vân Sơ Giao ngay tại bên người, nhưng trong tầm mắt chỗ đều là sương mù xám xịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngươi còn tốt chứ? Hắn mở miệng hỏi. Còn tốt, thanh âm của nàng có chút phiêu hốt, nhưng chúng ta giống như thoát ly hiện thực. Diệp Vô Trần không có trả lời, bởi vì ngay một khắc này, trong thức hải của hắn đột nhiên hiện ra một đạo xa lạ ấn ký, cựu cung nghiên cứu giống như kết cấu, lại khảm nạm lấy tinh quỹ giống như đường vân. Ấn ký này chưa bao giờ xuất hiện tại hắn đã thấy bất kỳ võ kỹ nào bên trong, lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy quen thuộc. Mô văn phù bắt đầu tự hành vận chuyển, ý đồ phân tích ấn ký kia nơi phát ra. Ngay tại lúc sắp hoàn thành một cái chớp mắt, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên co bảo, hóa thành một đạo dòng nhỏ, đem bọn hắn triệt để nuốt hết. Mắt tối sầm lại. Lại lúc mở mắt, đã không tại bi lâm. Bọn hắn đứng tại một tòa trôi nổi tại trên hư không trên bình đài, bốn phía không nhìn thấy bờ, chỉ có vô số ngôi sao lên đỉnh đầu chậm rãi lưu chuyển. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị khí tức, cũng không thuộc về nhân gian, cũng không thuộc về mình giới, mà là một loại xen vào giữa hai bên tồn tại. Nơi này là địa phương nào? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là cúi đầu nhìn về phía mình tay trái, nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một viên thanh đồng mảnh vỡ, phía trên khắc lấy thiên cơ hai chữ, cùng mặt thiên cơ thường dùng cơ quan hạch tâm chất liệu giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tinh thần phía dưới, một tòa to lớn thanh đồng la bàn hư ảnh xoay chậm chậm, bắn ra ra bảy đạo quang mang. Trong đó một đạo chính rơi vào trên người hắn. Đây chính là thiên cơ bàn, hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, trong mắt đã có kinh ngạc, cũng có lo lắng, xem ra chúng ta thật tiến nhập một cái không nên tiến địa phương. Diệp Vô Trần khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hắn cất bước hướng về phía trước, dưới chân bình đài khẽ chấn động, phản phất đáp lại hắn đến. Nơi xa, một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện hiện, đứng ở tinh quang cuối cùng. Thân ảnh kia không có khuôn mặt, lại làm cho Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Bởi vì hắn thể nội thôn thiên vệ địa văn đang điên cuồng nhảy lên, phản phất tại nên đón một vị quen biết cũ. Hoan nên trở về, thân ảnh kia mở miệng, thanh âm trầm thấp mà xa xôi. Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dần dần băng lãnh. Ngươi là ai? Chương 240, không biết linh cảnh hành trình mới. Chương 240, không biết linh cảnh hành trình mới. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo rơi vào hư không. Bên hai không có tiếng gió, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có nhịp tim tại trong lồng ngực tiếng vọng. Hắn vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay chuyển đến kim loại băng lãnh xúc cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chân đột nhiên giẫm thực địa mặt. Dưới chân bình đài cứng rắn mà nhăn bóng, giống như là một loại nào đó cổ lão thanh đồng chất liệu, hiện ra u lam quang trạch. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đỉnh đầu vô số ngôi sao chậm rãi lưu chuyển, bỏ ra yếu ớt lại rõ ràng còn sáng. Ngươi còn tốt chứ? Hắn thấp giọng hỏi. Còn tốt. Vân Sơ Giao thanh âm từ bên trái truyền đến, mang theo một tia rất nhỏ thanh âm rung động, nhưng chúng ta giống như thật tiến đến. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào nơi xa đạo thân ảnh mơ hồ kia bên trên. Đối phương đứng ở tinh quang cuối cùng, hình dáng mơ hồ có thể thấy được, lại thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng thể nội thôn thiên vệ địa văn nhảy lên tần suất đột nhiên tăng tốc, phản phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Hắn bất động thanh sắc đem tay trái giấu tại trong tay áo, lòng bàn tay mô văn phủ chính xoay chậm chậm, chỉ hướng thân ảnh kia phương hướng. Trước đường hành động thiếu suy nghĩ, hắn thấp giọng nói, tay phải lặng yên đặt tại trên chuôi kiếm, đầu ngón tay tại đồng hồ kim loại mặt nhẹ nhàng vuốt ve, xác nhận vũ khí vẫn có thể tùy thời ra khỏi vỏ. Vân Sơ Giao gật đầu, bích thủy linh đồng chiếu rọi bốn phía, ý đồ bắt trong hoàn cảnh năng lượng lưu động. Nhưng mà không khí nơi này tựa hồ ngưng trệ, ngay cả băng tinh phát châm bên trên hàn khí đều trở nên chậm chạp đứng lên. Nàng nhíu mày, đưa tay đem châm gài tóc gỡ xuống, trước người nhẹ nhàng xẹt qua một đường vòng cung. Trong nháy mắt, phạm vi ba thước bên trong không khí bỗng nhiên ngưng kết, hình thành một tầng xương mỏng giống như vòng bảo hộ. Nơi này không thích hợp, nàng hạ giọng, ta cảm giác không thấy thời gian lưu động. Diệp Vô Trần khẽ bước cằm, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ. Hắn chậm rãi cất bước hướng về phía trước, dưới chân bình đài phát ra chấn động nhẹ nhẹ, phản phất đáp lại hắn đến. Đi hai bước thử một chút. Hai người sánh vai tiến lên, bộ pháp bước vàng. Mỗi một bước rơi xuống, đều có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân chất liệu khác biệt, cũng không phải là phổ thông phiến đá hoặc kim loại, mà là một loại nào đó xen vào hư thực ở giữa tồn tại. Đồng nhiên, Mô Văn phủ kịch liệt run rẩy một chút. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, lông mày cau lại. Hắn cấp tốc phong ấn phủ văn, chặt đứt nó cùng ngoại giới năng lượng liên hệ, để phòng mất khống chế. Thế nào? Vân Sơ Giao phát giác dị dạng, lập tức cảnh giác lên. Vừa rồi, nó muốn dẫn ta qua bên kia. Diệp Vô Trần dương mắt nhìn hướng phương xa, nơi đó chính là Thanh Đồng La Bàn hư ảnh chỗ bắn ra bảy đạo quang mang một trong. Vân Sơ Giao thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp bình đài biên giới chỗ có một đạo cực nhỏ vết khắc, tương tự trấn giới bi bên trên cổ lão minh văn. Chỉ là thời khắc đó ngấn cận tồn tại mấy tức liền lặng lẽ tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong nội tâm nàng run lên, vô ý thức đem băng tinh phát trầm cầm thật chặt chút. Nơi này cùng Bi Lâm có quan hệ, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, không chỉ là Bi Lâm. Vừa dứt lời, phía trước đạo thân ảnh mơ hồ kia bỗng nhiên mở miệng. Quy nhất người, người đã đến. Thanh âm trầm thấp mà xa xôi, phảng phất vượt qua trăm ngàn năm thời gian mà đến. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, đốt ngón tay tại trên trôi kiếm có chút nắm chặt. Người là ai? Thân ảnh kia không có trả lời, mà là chậm rãi nâng lên một tay. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tinh thần quỹ tích bắt đầu vặn mèo, phản phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Diệp Vô Trần thể nội thôn thiên vệ địa văn tùy theo sao động, phản phất muốn tránh thoát trói buộc, xông ra ra thịt. Hắn cắn răng áp chế, thái dương nổi gần xanh. Đừng áp quá gần, hắn nhắc nhở Vân Sơ Giao, đồng thời bước chân triệt thoái phía sau nửa bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách, để phòng đột phát tình huống lan đến gần nàng. Vân Sơ Giao gật đầu, hai tay trùng điệp tại trước ngực, bích thủy linh đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang. Nàng có thể cảm giác được, vùng không gian này ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, không phải đơn giản hoàn cảnh chuyển đổi, mà là quy tắc phương diện dựng lại. Chúng ta đến biết rõ ràng, nơi này là nơi nào, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở mảnh này chậm rãi hiện hiện chín tòa ngọn núi chống trời khổng lồ trên hư ảnh. Bọn chúng trôi nổi tại trong hư không, giữa lẫn nhau lấy tinh quý tương liên, cấu thành một cái cự đại trận đồ. Đây không phải phổ thông linh cảnh, hắn lẩm bẩm nói, càng giống là thế giới nào đó chiếu ảnh. Có ý tứ gì? Vân Sơ Giao hỏi. Ý là hắn chậm rãi thở ra một hơi, chúng ta khả năng đã không tại thực linh hải. Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, lập tức ý thức được cái gì, ngươi nói là đây là một thế giới khác, chí ít không phải chúng ta nhận biết bên trong thế giới kia. Diệp Vô Trần meo lại mắt, mà lại nó đang chờ chúng ta. Hắn nói xong câu đó lúc, Mô Văn Phủ lần nữa chấn động, lần này nó không còn chỉ hướng đạo thân ảnh kia, mà là chuyển hướng trên bầu trời một điểm nào đó, chính là Thanh Đồng La Bàn hư ảnh bắn ra đạo thứ bảy quang mang chỗ. Xem ra có người không muốn để cho chúng ta tay không trở về. Khỏe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong mắt hàn ý dần dần dày. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn thật lâu, nói khẽ, ngươi định làm gì? Diệp Vô Trần chậm rãi rút ra trường kiếm, kiếm nhận ở trong hư không vạch ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Nếu đã tới, vậy liền nhìn xem cái này quy nhất người thân phận đến cùng ý vị như thế nào. Hắn phóng ra một bước, đặt về quang mang chỉ dẫn phương hướng. Sau lưng bình đài biên giới vết khắc lần nữa hiện hiện, lần này so trước đó càng thêm rõ ràng, là một đoạn không trọn vẹn minh văn thiên cơ khải. Chưa biết trước khô, liền đã theo gió tiêu tán. Chương 241, linh cảnh tìm tòi bí mật Phật Quang Sơ hiện. Chương 241, linh cảnh tìm tòi bí mật Phật Quang Sơ hiện. Diệp Vô Trần phóng ra một bước, dưới chân bình đài bỗng nhiên băng liệt, phảng phất bị lực lượng vô hình xé mở một vết nứt. Thân hình hắn lay nhẹ, lại đã lui sau, ngược lại là thuận thế hướng về phía trước nhảy lên, vững vàng rơi vào một mảnh trôi nổi trên thềm đá. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, mũi chân điểm nhẹ, băng tinh phát châm tại lòng bàn tay xoay tròn một vòng, hàn khí lượn lờ đầu ngón tay. Nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn một phía, chín tòa ngọn núi chống trời khổng lồ hư ảnh đã không còn trôi nổi tại chân trời, mà là như tinh thần sắp xếp, giữa lẫn nhau lấy tinh quý tương liên, hình thành một cái cự đại trận đồ. Nơi này nàng thấp giọng nói, giống như là một loại phong ấn nào đó chi địa. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay Mô Văn phủ chính có chút rung động, phù văn nổi lên u ám quang mang, chỉ hướng đông nam. Bên kia hắn nói, hai người sánh vai mà đi, dọc theo trôi nổi trước thềm đá đi. Mỗi đi một bước, dưới chân thềm đá liền phát ra rất nhỏ bù bù, phản phất tại đáp lại cước bộ của bọn hắn. Không khí trầm muộn như là ngưng kết nước hồ, liền hô hấp đều trở nên vướng bịu đứng lên. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt. Đó là một đạo cực kỳ nhạt Phật quang, từ đằng xa một tòa miếu thờ đỉnh lộ ra, tại cái này tĩnh mịch trong không gian lộ ra đặc biệt đột ngột. Phật môn khí tức. Vân Sơ Giao nhíu mày, bích thủy linh đồng chiếu rọi, tia sáng kia cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại kỳ dị trấn áp lực, phản phất có thể gột rửa sâu trong linh hồn sao động. Diệp Vô Trần lại cảm thấy xương bả vai chỗ một trận nóng rực, thôn thiên phệ địa văn lại ẩn ẩn cuộn cuộn, dường như tại kháng cự nguồn lực lượng kia. Hắn bất động thanh sắc đè lại vai bên cạnh, thấp giọng nói ra, cẩn thận chút, cái này ánh sáng không đơn giản. Vân Sơ Giao gật đầu, đem băng tinh phát châm đừng về sinh ra kẽ hở, hai tay trùng điệp tại trước ngực, bích thủy linh đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang. Nàng nhắm mắt một lát, lại lúc mở mắt, ánh mắt đã khoa chặt cái kia đạo Phật quang đầu nguồn. Nó không phải nguồn sáng bản thân, mà là một loại lưu lại ý chí, nàng nói khẽ, tựa như một loại nào đó thiện ý tàn ảnh. Diệp Vô Trần hơi nhíu mày, lập tức cất bước hướng về phía trước. Càng đến gần cái kia đạo Phật quang, không khí lại càng tăng sền sệt, phản phất có trở lực vô hình bắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Diệp Vô Trần nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được linh lực của mình vận chuyển nhận lấy áp chế. nơi này là hướng về phía chúng ta tới, hắn nói nhỏ. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi hàn khí, ý đồ xua tan chung quanh cảm giác áp bách. Nhưng mà hàn khí vừa mới thành hình, liền cấp tốc tiêu tán, phản phất bị cái gì thôn phệ. Không phải áp chế nàng ánh mắt ngưng tụ, là dẫn đạo. Diệp Vô Trần nghe vậy, bước chân dừng lại. Dẫn đạo. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay Mô Văn Phủ, quả nhiên phủ văn đang chậm rãi xoay tròn, cùng cái kia đạo Phật quang sinh ra của mình. Nó tại chỉ dẫn phương hướng, hắn lẩm bẩm nói. Hai người tiếp tục tiến lên, cho đến Phật quang đầu nguồn. Đó là một ngôi miếu cổ, tọa lạc tại một tòa hơi mở trên đỉnh núi, cửa miếu pha tạp, rêu xanh bò đầy bậc cửa, tựa hồ đã hoang phế không biết bao nhiêu năm. Có thể cái kia đạo Phật quang, nhưng như cũ từ dưới mái hiên lặng lặng chạy xuôi mà ra, chưa từng suy giảm mảy may. Đi vào sao? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần liếc nhìn một vòng, xác nhận chung quanh cũng không mai phục dấu hiệu, mới chậm rãi gật đầu. Hắn dẫn đầu cất bước đạp vào bậc thang, bước chân lúc rơi xuống, Mô Văn Phủ chấn động mạnh một cái, một đạo mơ hồ huyền ảnh tại trước mắt hắn thoáng hiện, đó là một vị tăng nhân bóng lưng, người khoác cà sa, cầm trong tay mõ, xếp bằng ở trong hư không. Thân ảnh của hắn chỉ tồn tại một cái chớp mắt, tựa như sương mù giống như tiêu tán. Diệp Vô Trần trong lòng hơi nhảy, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao phát giác được hắn dừng lại. Một tên hòa thượng hắn ngắn gọn đáp. Hai người lẫn nhau, riêng phần mình tập trung ý chí, đẩy cửa vào. Trong miếu trống trải yên tĩnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Trên vách tường mơ hồ hiện hiện cổ lão minh văn, chữ viết pha tạp, lại lờ mờ có thể thấy được mấy cái quen thuộc ký hiệu, chính là trấn giới bi bên trên những cái kia cổ triện. Những chữ này Vân Sơ Giao đưa tay sờ nhẹ mặt tường, bích thủy linh đồng chiếu rọi, những cái kia minh văn lại nổi lên yếu ớt kim quang. Diệp Vô Trần thì đứng tại trong miếu thờ ương, cảm nhận được một cỗ dị dạng ba động từ dưới mặt đất truyền đến. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sát mặt đất, cảm giác linh lực lưu động. Nơi này có đồ vật, hắn nói. Lời còn chưa dứt, Mô Văn Phủ lần nữa chấn động, một đạo phù văn từ phù mặt trồi lên, chậm rãi trôi hướng miếu thờ chỗ sâu. Theo sau, Diệp Vô Trần đứng dậy, lần theo phù văn phương hướng chậm rãi tiến lên. Vân Sơ Giao cũng theo sát phía sau, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Xuyên qua một đạo cổng vòm, bọn hắn đi vào một gian thiên điện. Nơi này tia sáng so chủ điện càng tối, chỉ có trung ương trên một bệ đá hình tròn, lặng lặng nổi lơ lửng một viên trung đồng. Trung đồng mặt ngoài có khắc phức tạp kinh văn, linh trên lưới quấn quanh lấy một sợi sợi tơ màu vàng, tựa như Phật quang biến thành. Đây là pháp khí. Vân Sơ Giao nhíu mày. Diệp Vô Trần nhưng không có lập tức tiến lên, mà là nhìn chằm chằm viên kia trung đồng nhìn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, đây không phải pháp khí, là xiềng xích. Xiềng xích? Có người dùng nó phong ấn cái gì? Hắn ngữ khí trầm thấp, mà lại nó sắp không chịu nổi. Vừa dứt lời, trung đồng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ vang động, đốt. Trong nháy mắt đó, toàn bộ miếu thờ kịch liệt rung động, trên tường minh văn bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng màu vàng nóng xen lẫn thành một tấm lưới, đem trọn tòa miếu bao phủ trong đó. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ đột nhiên bộc phát ra hắc quang, đem đánh tới Phật quang chống đỡ. Nó muốn tỉnh hắn quá khẽ. Vân Sơ Giao lập tức kịp phản ứng, lòng bàn tay ngưng tụ hàn khí, chuẩn bị ứng đối khả năng trùng kích. Đúng lúc này, trung đồng lại lần nữa vang lên, lần này là một đạo trầm thấp Phật âm, phản phất từ viễn cổ truyền đến tiếng trung, xuyên thấu tầng tầng thời không, trực kích lòng người. Diệp Vô Trần bên hai vang lên câu kia mơ hồ Phật kinh tàng câu, uy nhất người khi độ bạc kiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung đồng ầm vang nổ tung, sợi tơ màu vàng tứ tán bay múa, hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng, tràn vào không trung, phát họa ra một tòa hư ảo Phật tượng hình dáng. Phật tượng tinh tọa vào trong hư không, hai mắt hơi khép, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi trong mắt tại quang ảnh giao thoa ở giữa chậm rãi mở ra. Diệp Vô Trần trái tim đột nhiên nhảy một cái, hắn nhìn thấy Phật tượng kia trong mắt thình lình chiếu rọi ra bản thân cái bóng. Chương 242 Thiền âm tẩy lễ tâm cảnh thăng hoa. Chương 242 Thiền âm tẩy lễ tâm cảnh thăng hoa. Phật tượng hai con ngươi như đầm sâu phản chiếu, Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình lôi kéo tiến càng sâu linh thức không gian. Trong cặp mắt kia chính mình là 8 tuổi ăn nhầm độc quả sau có quắp tại rừng trúc nơi hẻo lánh thân ảnh, là 12 tuổi đêm khuya khắc xuống vết kiếm lúc lòng bàn tay rớm máu thiếu niên, là 16 tuổi mẫu thân tắt thở trước nắm chặt cổ tay hắn, lại không một tiếng động tuyệt vọng. Thôn thiên vệ địa văn tại hắn xương bả vai bên trên ẩn ẩn nóng lên, linh lực màu đen vòng xoáy không bị khống chế tại đầu ngón tay ngưng tụ, phản phất muốn đem đây hết thể ký ức thôn vệ hầu như không còn. Không phải giết chóc, cũng không phải báo thù, hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm tại trong miếu thờ quen quần, mang theo một tia chưa bao giờ có trầm tĩnh. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn cách xa một bước, bích thủy linh đồng nổi lên yếu ớt lang quang, chiếu rọi ra Phật tượng trong mắt lưu chuyển kim mang. Nàng có thể cảm giác được, đây cũng không phải là lý, mà là một loại xem kỹ, một loại đến từ cao hơn vĩ độ võ đạo ý chí, tại khảo vấn bọn hắn phải trang xứng với bước vào càng sâu tầng linh cảnh. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý hàn khí từ đan điền dâng lên, dọc theo kinh mạch du tẩu toàn thân. Băng tinh phát châm có chút rung động, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn tố, nhưng lại hóa thành thở dài một tiếng. Thiên âm từ trong hư không vang lên, trầm thấp xa xăm, như là thần trung mộ cổ, chấn động tâm thần của hai người. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng, Mô Văn Phủ trôi nổi tại trên lòng bàn tay, phù văn xoay chậm chậm, cùng Phật tượng tản ra ba động sinh ra của mình. Hắn có thể cảm nhận được, những cái kia từng bị hắn thôn phệ, phân tích, dung hợp võ kỹ tàn ảnh, đang từ sâu trong thức hải hiện hiện, từng cái lướt qua trước mắt. Hỏa hệ đao pháp phần thiên liệt địa, thủy hệ trưởng pháp trong nhu có cường, lôi điện chân thế xé rách hư không. Mỗi một đạo võ kỹ đều từng tại thời khắc sinh tử cứu hắn tại nguy nan, đã từng bởi vì hắn chấp niệm quá sâu mà phản vệ bản thân. Bây giờ, tại Phật quang phía dưới, bọn chúng không còn sao động, mà là lặng lặng ngưng kết thành từng đạo phù văn, dung nhập hắn linh hải. Ta chỗ cầu là thủ hộ mà không phải hủy diệt hắn lần nữa mặc niệm, ngữ khí kiên định, phảng phất lời thề. Thôn Thiên Vệ Địa Văn rốt cục bình tĩnh lại, linh lực màu đen chậm rãi tan đi, thay vào đó là màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, từ hắn mi tâm khuyết tán đến toàn thân. Hắn mở mắt ra, ánh mắt trong suốt như tẩy. Phật tượng trong mắt, một màn kia khen ngợi chi ý càng rõ ràng, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng dịu dịu trụ, bay thẳng mái vòm, chiếu sáng cả tòa miếu cổ. Vân Sơ Giao vẫn như cũ nhắm mắt minh tưởng, nhưng nàng ý thức đã bị dẫn vào một trọng khác viễn cảnh. Đó là một mảnh băng phong hồ nước, mặt hồ phản chiếu lấy đầy trời tinh thần, nàng một mình đứng ở giữa hồ, bốn phía không có mưa ai. Ngươi sợ sao? Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Nàng không có mở mắt, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đã từng sợ qua. Hiện tại thế nào? Ta đã không phải cái kia trốn ở sau lưng ngươi cô gái. Nàng chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đóa bóng ánh sáng long lanh băng liên, cánh hoa theo gió run rẩy, nhưng thủy chung không nát. Ngươi sẽ đi được rất xa. Thanh âm kia tựa hồ cười, so với chúng ta tất cả mọi người xa. Trong nội tâm nàng chấn động, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn ngồi tại Phật tượng trước, bích thủy linh đồng bên trong nổi lên nhàn nhạt kim quang. Nàng nhìn thấy một con đường, một đầu thông hướng linh cảnh chỗ càng sâu con đường, uốn lượn như sao quỹ, lại bị một tầng sương mỏng che lấp, không cách nào thấy rõ điểm cuối cùng. Nàng không nói gì, chỉ là yên lặng đem băng tinh phát châm một lần nữa đừng về sinh ra kẽ hở, ống tay áo trượt xuống băng phách ngân châm lặng yên khảm vào mặt đất, cây kim chỗ hiện ra một đạo mơ hồ tinh đồ hình dáng. Diệp Vô Trần đứng người lên, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi thu nạp, phù văn ổn định như lúc ban đầu. Hắn nhìn về phía Vân Sơ Giao, phát hiện nàng thần sắc yên tĩnh, trong mắt lại cất giấu một tia chưa từng thấy qua kiên định. Ngươi trông thấy cái gì? Hắn hỏi. Vân Sơ Giao không có trả lời ngay, mà là nhẹ nhàng đưa tay, chỉ hướng Phật tượng dưới chân một khối phiến đá. Nơi đó, nguyên bản bóng loáng mặt đá bên trên, chẳng biết lúc nào hiện ra một nhóm cổ lão minh văn, chữ viết pha tạp, lại lờ mờ khả biện, uy nhất người, khi độ bạc tiếp. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn chăm chú, trong lòng không hiểu sinh ra một cô rung động. Hắn nhớ tới lúc trước chuông đồng nổ tung lúc nghe được câu kia Phật kinh tàng câu, cũng nhớ tới bi lâm chỗ sâu khối kia có khắc uy nhất hai chữ trấn giới bi tàng phiến. Uy nhất người, là ta, hắn thấp giọng tự nói. Phật tượng không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn, ánh mắt như nước, lại giống như có thể xuyên thấu linh hồn. Vân Sơ Giao đột nhiên đưa tay để lại bờ vai của hắn, nói khẽ, vô luận ngươi là ai, ta đều tin ngươi. Diệp Vô Trần bay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt nhiều hơn một phần mềm mại. Hắn nhẹ gật đầu, quay người đi hướng miếu thở chỗ sâu. Bước chân rơi xuống, mô văn phù lại lần nữa chấn động, một đạo mới phù văn từ phù mặt trồi lên, chậm rãi trôi hướng hắc ám cuối cùng. Hắn biết, cửa này đã qua, nhưng chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Vân Sơ Giao đi theo phía sau hắn, bộ pháp nhẹ nhàng lại kiên định. Các nàng xuyên qua cổng vòm, đi vào trong thiên địa đương bệ đá hình tròn trước. Viên kia trung đồng sớm đã phá thoái, chỉ có linh trên lưỡi lưu lại sợi tơ màu vàng còn tại không trung trôi nổi, tựa như chưa hết dư âm. Diệp Vô Trần chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt đất, cảm giác linh lực lưu động. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, đột nhiên thu tay lại. Thế nào? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm trên mặt đất sợi tơ màu vàng kia, vẻ mặt nghiêm túc. Nó ngay tại chậm rãi nhúc nhích, phản phất vật sống bình thường. Chương 243, linh quang chợt hiện đạt ma tàn ảnh. Chương 243, linh quang chợt hiện đạt ma tàn ảnh. Sợi tơ màu vàng trên không trung du tẩu, như là vật sống giống như chậm rãi nhúc nhích. Diệp Vô Trần đầu ngón tay ngưng ra một đạo linh lực bình chướng, đem sợi tơ kia cùng tự thân ngăn cách ba tấc, cau mày. Nó đang hô hấp. Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một tia dị dạng kinh nghi. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, bích thủy linh đồng nổi lên ánh sáng nhạt, chiếu rọi ra kim tuyến kia bên trong lưu chuyển tàn ý, không phải sắc cơ, mà là một loại nào đó thâm trầm mà ý chí cổ lão, phảng phất vượt qua ngàn năm mà đến, mang theo Phật môn đặc thù yên tĩnh cùng thương xót. Nó muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngựa khí ôn hòa lại kiên định. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, mô văn phù từ lòng bàn tay hiện hiện, phù văn có chút rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng vẫn động xoay tròn, cùng kim tuyến cộng minh. Trong chốc lát, kim tuyến đột nhiên kéo dài, như long xà bay lên không, cuốn chặt lấy chân của hai người mắt cá chân, mang theo bọn hắn hướng Phật tượng chỗ sâu kéo mà đi. Quang ảnh biến ảo, ý thức trong lúc hoảng hốt, bọn hắn đã đưa thân vào một tòa hư ảo trong điện phủ. Trong điện đường, tia sáng u ám, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Trên vách tường bốn phía hiện ra một vài bức minh họa, miêu tả lấy một vị người khoác cà sa, cầm trong tay mõ lao tăng, đạp biến thiên sơn và thủy, độ tận thế gian cực khổ. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, nhịp tim không hiểu tăng tốc. Hắn nhận ra lão tăng kia thân ảnh, chính là Đạt Ma. Trong truyền thuyết võ đạo thủy tổ, Phật môn vị thứ nhất người, từng lấy sức một mình khai sáng tiền võ chi đạo, lưu lại vô số truyền thừa sau biến mất không còn tăm tích. Giờ phút này, thân ảnh của hắn lặng lặng mà ngồi tại trong điện đường, hai mắt khép hờ, giống như ngủ không phải ngủ, trên người vòng quanh một tầng màu vàng nhạt Phật quang. Uy nhất người thanh âm trầm thấp tại trong cung điện quanh quẩn, không mang theo cảm xúc, lại phảng phất trực kích linh hồn, người rốt cuộc đã đến. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, trong lòng chấn động. Hắn có thể cảm giác được, đây không phải huyễn ảnh, cũng không phải hư ảo ký ức tàn phiến, mà là một loại nào đó càng làm thật hơn thật tồn tại, là Đạt Ma hối hận, hoặc là hắn lưu tại đây một phương linh cảnh bên trong ý chí chiếu ảnh. Ngươi là ai? Hắn thấp giọng hỏi, ngữ khí khắc chế. Ta là Đạt Ma. Thân ảnh kia mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, đảo qua Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao, cuối cùng dừng lại phía trước người trên thân. Trong cơ thể ngươi chi văn, chính là thôn thiên phệ địa chi linh văn, vốn không nên tồn tại ở thế gian. Có thể ngươi lại đem nó thuần phục, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí bắt đầu dung hợp ma pháp. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, ngón tay có chút nắm chặt. Đạt Ma cũng không dừng lại, tiếp tục nói, nơi đây chính là Phật môn di cảnh, là ta lưu lại cuối cùng một chỗ thí luyện chỗ. Ngươi nếu có thể tiếp nhận ta truyền lại chi tâm pháp, liền có thể nhìn thấy quý nhất chi lộ. Quý nhất? Diệp Vô Trần nhíu mày, đó là cái gì? Đạt Ma không đáp, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một vệt kim quang từ lòng bàn tay của hắn dâng lên, hóa thành một thiên phong cách cổ xưa kinh văn, trôi nổi tại giữa không trung. Quý nhất tâm kinh. Diệp Vô Trần chỉ nhìn một chút, thức hải tựa như bị lôi đình phách trung bình thường, kịch liệt chấn động. Văn tự kia nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ phức tạp linh lực vĩ tích vận hành, mỗi một đạo bút họa đều giống như khắc vào thiên địa pháp tắc bên trên ấn ký, ẩn chứa Phật môn tầng sâu nhất võ đạo áo nghĩa. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch, cái này tuyệt không phải bình thường tâm pháp, mà là một loại có thể dẫn đạo tu sĩ đột phá gông cùng xiềng xích, tái tạo căn cơ trí cao bí điển. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn tự động vận chuyển, nếm thử phân tích bản này tâm kinh, lại tại chạm đến hạch tâm lúc đột nhiên đình trệ, phù văn phát ra một trận chói tai bù bù, phảng phất như gặp phải không thể vượt qua chướng ngại. Đừng nóng nội. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như băng, nó quá to lớn, ngươi mô văn hệ thống còn không cách nào hoàn toàn gánh chịu. Diệp Vô Trần gật đầu, cưỡng ép tập trung ý chí, không còn ý đồ trực tiếp hấp thu, mà là ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát những văn tự kia biến hóa. Thời gian dần qua, hắn phát hiện mỗi một chữ đều đang lưu động chậm chậm, như là vật sống, lẫn nhau kết nối thành từng đầu mạch lạc, tạo thành một loại cực kỳ huyền diệu linh lực tuần hoàn hệ thống. Đây không phải phổ thông công pháp tu luyện, hắn lẩm bẩm nói, nó càng giống là một đầu thông hướng tầng thứ cao hơn con đường, hoặc là nói, một loại chỉ dẫn. Đạt Ma lẳng lặng nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ngươi đã có vạn văn chi cơ, lại chưa chân chính quý nhất hắn nói, chỉ có đem tất cả võ kỹ dung hội quán thông, mới có thể siêu thoát phàm tục, nhìn thấy thiên đạo chân dung. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, trong đầu hiện ra chính mình cùng nhau đi tới đủ loại kinh lịch, thôn vệ hỏa hệ đạo pháp, thủy hệ trưởng kình, lôi điện chân thế, lại đến bây giờ mô văn hệ thống không ngừng tiến hóa, mỗi một lần dung hợp đều để hắn cách chân chính quý nhất tiến thêm một bước. Cho nên, ngươi muốn dạy ta môn này tâm kinh, hắn hỏi. Đạt Ma lắc đầu, ta chỉ là lưu lại nó người, có thể hay không lĩnh hội, toàn bằng chính ngươi. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm điểm kim quang, dung nhập trong hư không. Nhưng này thiên quý nhất tâm kinh nhưng như cũng lơ lửng giữa không trung, tản ra nhàn nhạt Phật quang. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, đưa tay đụng vào văn tự màu vàng kia. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông dòng lũ tin tức tràn vào thức hải, ý thức của hắn phảng phất rơi vào một mảnh vô biên vô tận linh hải bên trong. Ở nơi đó, hắn thấy được vô số võ kỹ tàn ảnh, có đao quang kiếm ảnh, có trưởng phong chân thế, cũng có kỳ môn độn giáp cùng phụ lục chú thuật. Bọn chúng nguyên bản riêng phần mình độc lập, bây giờ lại bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, dần dần dung hợp, hóa thành một đạo hoàn toàn mới phù văn. Đó là quý nhất hình thức ban đầu. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn kịch liệt rung động, phù trên mặt, nguyên bản lộn xộn giao thoa đường vân bắt đầu gây dựng lại, từng bước diễn hóa thành một cái càng thêm hoàn chỉnh đồ án. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thôn thiên vệ địa văn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản khí tức cuồng bạo dần dần trở nên ôn hòa, linh lực màu đen bên trong hiện ra một vòng màu vàng, như là thần hy tảng sáng, chiếu sáng hắc ám. Vân Sơ Giao đứng ở một bên, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt quang mang lấp lóe. Nàng có thể cảm giác được, giờ khắc này Diệp Vô Trần đã không còn là đơn thuần võ giả, mà là tại hướng về tồn tại cao hơn dạo bước tiến lên. Không biết qua bao lâu, Diệp Vô Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, nơi đó, uy nhất tâm kinh văn tự chính chậm rãi dung nhập mô văn phù bên trong, phù văn kết cấu phát sinh biến hóa rất nhỏ, phảng phất nhiều một tầng hàm nghĩa mới. Thì ra là thế, hắn thấp giọng nỉ non, uy nhất cũng không phải là chỉ là dung hợp võ kỹ, mà là để tất cả lực lượng trở về đến ban sơ bản chất. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Vô Trần khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt vô cùng kiên định, tiếp xuống thí luyện, ta sẽ không lại lùi bước. Vừa dứt lời, điện đường chỗ sâu đông nhiên truyền đến một tiếng chuông vang, xa xăm kéo dài, tựa như đến từ ngoài cửu thiên. Tiếng chuông kia vang lên trong nháy mắt, cả tòa điện đường bắt đầu rung động, mặt đất vỡ ra một cái khe, một vệt kim quang từ trong cái khe phóng lên tận trời. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo kim quang kia bên trong, mơ hồ hiện ra một tòa bia đá to lớn hình dáng, phía trên tuyên khắc lấy hai cái cổ lão mà cứng cáp chữ lớn. Uy nhất con ngươi của hắn có chút co vào, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động. Hắn biết, thuộc về mình chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Chương 244, mê vụ xâm lâm khốn cảnh trùng điệp. Chương 244, mê vụ xâm lâm khốn cảnh trùng điệp. Diệp Vô Trần lòng bàn tay còn lưu lại quý nhất tâm kinh dung nhập mô văn phủ lúc dư ồn, cái kia cố mênh mông như biển tin tức còn tại trong thức hải chậm rãi lắng động. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ thể nội linh lực lưu chuyển quý tích đã lặng yên phát sinh cải biến. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, màu xanh nhạt váy ngắn bị kim quang phản chiếu nổi lên một tầng nhàn nhạt ngân huy. Nàng nhìn qua phía trước dần dần hiện hiện hình dáng, nói khẽ, bên kia là rừng rậm. Nồng vụ từ lòng đất dâng lên, giống vô số đầu bạch xà giống như quấn quanh ở trong rừng chạc cây ở giữa. Cây cối cao lớn mà trầm mặc, thân cành vặn vẹo như giàn mua cánh tay, trên vỏ cây pha tạp đường vân phảng phất một loại nào đó cổ lão minh văn. Gió thổi qua ngọn cây, nhưng không có thanh âm, toàn bộ rừng rậm giống như là ngủ say cự thú, chờ đợi kẻ xông vào đến. Đi thôi. Diệp Vô Trần dẫn đầu cất bước, dưới chân lá khô phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt bị nồng vụ nuốt hết, phảng phất chưa từng tồn tại. Bọn hắn vừa bước vào trong rừng không đủ 10 trượng, mô văn phủ liền kịch liệt rung động. Diệp Vô Trần lông mày cau lại, đưa tay xem xét, lại phát hiện nguyên bản có thể thấy rõ ràng phủ văn càng trở nên mơ hồ không rõ, như là bị nồng vụ ăn mòn bình thường. Có vấn đề, hắn thấp giọng nói, đầu ngón tay khẽ vuốt xương bả vai bên trên thôn thiên vệ địa văn, lại phát hiện cái kia đạo màu ám kim linh văn cũng có chút ảm đạm, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp chế. Vân Sơ Giao nhắm mắt lại, Bích Thủy Linh Đồng tại mí mắt bên dưới nổi lên ánh sáng nhạt, một lát sau mở ra, thần sắc nghiêm trọng, nơi này sương mù không tầm thường, nó có thể quấy rầy linh lực lưu động, ngay cả ta linh đồng đều nhìn không thấu. Vậy liền dựa vào chính mình. Diệp Vô Trần gật đầu, đem Mô Văn Phủ tạm thời phong ấn, ngược lại dựa vào cơ sở nhất võ giả trực giác đến cảm giác hoàn cảnh. Hai người thả chậm bước chân, dọc theo một đầu mơ hồ có thể thấy được đường mòn tiến lên. Sương mù càng ngày càng đậm, trong tầm mắt bất quá ba thước, bên hai chỉ còn lại lẫn nhau tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên truyền đến cành lá tiếng ma sát. Đột nhiên, Vân Sơ Giao đưa tay giữ chặt Diệp Vô Trần ống tay áo, thấp giọng nói, "Ngừng." Diệp Vô Trần sắc lập liền ngừng lại bước, ánh mắt quét về phía bốn phía, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. "Ngươi thấy được cái gì?" hắn hỏi. "Không phải nhìn thấy." Vân Sơ Giao lắc đầu, ngữ khí cẩn thận, "Là cảm giác, vừa rồi có cái gì sát qua ta linh khí hộ thuẫn, nhưng quá nhanh, ta không kịp bắt nó hình thái." Diệp Vô Trần biến sắc, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, linh lực màu đen tại đầu ngón tay xoay tròn thành dạng vòng xoáy, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bọn hắn tiếp tục đi tới, tốc độ càng chậm, mỗi một bước đều dẫm đến vững vô cùng. Ngay tại lúc bọn hắn vượt qua một chỗ nhìn như phổ thông đống lá rụng lúc, mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ xíu chấn động. Coi chừng. Vân Sơ Giao giật mạnh Diệp Vô Trần, đồng thời xoay người triệt thoái phía sau. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, mấy cây dài nhỏ dây leo phá đất mà lên, mang theo tiếng xé gió bén nhọn hướng bọn họ đánh tới. Diệp Vô Trần huy trưởng lên kích, linh lực màu đen nổ tung, đem dây leo vênh thành cho tàn, nhưng này cỗ lực lượng cũng không chân chính biến mất, ngược lại hóa thành một đạo huyết ảnh, trên không trung ngưng tụ thành mơ hồ hình người. Huyết tượng. Vân Sơ Giao cấp tốc phán đoán, hai tay kết ấn, Bích Thủy Linh Đồng đột nhiên sáng lên, một đạo xanh thẳm quang mang đảo qua huyết ảnh, thân hình lập tức vặn bẹo vỡ vụn. Cơ quan bế dập. Diệp Vô Trần tỉnh táo phân tích, có nhân vật thiết lập dưới, đặc biệt nhằm vào thần thức công kích. Bọn hắn liếc nhau, an ý lưng tựa lưng đứng thẳng, cảnh giác quan sát xung quanh. Xem ra cái này mê vụ xâm lâm, cũng không phải là chỉ là thị giác nhận hạn chế đơn giản như vậy. Vân Sơ Giao thấp giọng nói. Diệp Vô Trần gật đầu, chúng ta đến đổi loại phương thức tiến lên. Trong thời gian kế tiếp, bọn hắn điều chỉnh sách lược. Diệp Vô Trần không còn ý đồ ỷ lại Mô Văn Phủ phân tích hoàn cảnh, mà là dùng nguyên thủy nhất phương thức cảm giác trong không khí linh lực ba động, mà Vân Sơ Giao thì triệt để hai mắt nhắm lại, chỉ dựa vào linh đồng bắt được yếu ớt năng lượng vết tích, ở trong ý thức tạo dựng ra một bước mơ hồ con đường độ kỳ. Bên trái đằng trước ba bước, có một chỗ sụp đổ khu nàng nhẹ giọng chỉ dẫn. Diệp Vô Trần nghe vậy, bước chân hơi ngừng lại, lách qua sụp đổ khu vực, sau đó lại hỏi, phía đông nam đâu? Nơi đó Vân Sơ Giao nhíu mày, dường như đang cố gắng phân biệt, có một chuỗi phù văn lóe lên liền biến mất, giống như là trấn giới bi bên trên. Diệp Vô Trần ánh mắt chớp lên, nhưng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục dựa theo nàng chỉ dẫn tiến lên. Theo xâm nhập rừng rậm, sương mù càng nồng đậm, liền hô hấp đều trở nên có chút bướng bỉnh. Bước tiến của bọn hắn tuy chậm, lại chưa từng dừng lại, mỗi một tấc đất đều trải qua tra xét rõ ràng, mỗi một lần đặt chân đều cẩn thận. Rốt cục, tại một lần ngắn ngủi dừng lại sau, Vân Sơ Giao mở mắt ra, nói khẽ, trước mặt sương mù so trước đó mỏng manh chút. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía trước sương mù hơi tản ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc cổ thụ khổng lồ vắt ngang tại giữa đường, trên cành cây khắc lấy một đạo mơ hồ ký hiệu, hình dạng cùng bọn hắn quen thuộc trấn giới bi cực kỳ tương tự. Đây là Vân Sơ Giao đang muốn tới gần, lại bị Diệp Vô Trần ngăn lại. Đừng nóng đội, hắn thấp giọng nhắc nhở, càng tiếp cận khu vực hạch tâm, cơ quan liền càng nguy hiểm. Vân Sơ Giao gật đầu, lui ra phía sau nửa bước, do Diệp Vô Trần tiến lên thăm dò. Hắn lấy ra một viên băng tinh phát châm, nhẹ nhàng cắm vào mặt đất, mượn nhờ hàn khí ổn định trung quanh linh lực lưu động. Châm gài tóc vừa chạm đất, một cô ba động kỳ dị trong nháy mắt quyết tán ra đến, phản phất phát động một loại nào đó cơ chế. Ngay sau đó, toàn bộ rừng rậm bắt đầu rung động, mặt đất vỡ ra mấy đạo khe hở, trong sương mù hiện ra mấy cái mơ hồ huyễn ảnh, bọn chúng không có gương mặt, lại tản ra địch ý mãnh liệt. Tới. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay hắc mang tăng gọn, chuẩn bị lên chiến. Vân Sơ Giao thì cấp tốc điều chỉnh trạng thái, Bích Thủy Linh Đồng lần nữa thắp sáng, khóa chặt trong đó một đạo huyễn ảnh, ngón tay dương nhẹ, một đạo băng nhận phá không mà ra, tinh chuẩn đâm trúng huyễn ảnh ngực, đem nó đánh tan. Nhưng mà những hiện tượng này cũng không phải là chân chính địch nhân, bọn chúng càng giống là một loại nào đó thí luyện, không ngừng đổi mới. Bước bách hai người nhất định phải tại có hạn trong không gian bảo trì độ cao cảnh giác, không có khả năng ham chiến. Diệp Vô Trần một bên ngăn cản huyễn ảnh công kích, một bên nhanh chóng phân tích thế cục, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Vân Sơ Giao cắn môi suy tư một lát, đống nhiên nói, có lẽ là đường đi vấn đề. Diệp Vô Trần chợt tỉnh ngộ, lập tức thu kiếm lui về, lôi kéo nàng lui đến khu vực an toàn, một lần nữa xem kỹ trước mắt mảnh khu vực này. Ngươi mới vừa nói chỗ phủ văn này có phải hay không xuất hiện tại cái nào đó đặc biệt vị trí, hắn hỏi. Vân Sơ Giao hồi ức một lát, chỉ hướng bên trái, ở nơi đó, tới gần cây cổ thụ kia gốc rễ. Diệp Vô Trần ánh mắt nhất động, chậm rãi tới gần, quả nhiên tại rễ cây chỗ phát hiện một tổ không trọn vẹn ký hiệu. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ những cái kia vết khắc, Mô Văn Phủ tự động kích hoạt, nếm thử phân tích ẩn chứa trong đó tin tức. Nhưng lại tại giờ phút này, toàn bộ rừng rậm rung động tăng lên, nồng vụ quay cuồng như nước thủy triều, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên, như muốn rời đi, cần lấy tâm làm dẫn. Lời còn chưa dứt, tất cả huyễn ảnh đồng thời đánh tới, thế công càng thêm mãnh liệt. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, xem ra khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 245, chí đấu linh thú ăn ý làm sâu sắc. Chương 245, chí đấu linh thú ăn ý làm sâu sắc. Đồng vụ quay cuồng, dưới cây cổ thụ rung động vẫn chưa ngừng. Diệp Vô Trần lòng bàn tay sát mặt đất, đầu ngón tay có thể cảm nhận được địa mạch chỗ sâu truyền đến yếu ớt chấn động, giống như là một loại nào đó quái vật khổng lồ đang say giấc nồng xoay người. Nó tới. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, thanh âm ép tới cực nhẹ, phảng phất sợ kinh động đến cái gì. Diệp Vô Trần không có ứng thanh, chỉ là chậm rãi đứng lên, năm ngón tay hư nắm, linh lực màu đen tại giữa ngón tay xoay tròn thành dạng vòng xoáy. Ánh mắt của hắn như lao, liếc nhìn một phía, đã thấy những cái kia nguyên ảnh bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt, giống như là bị thứ gì xô tan. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ trong sương mù dày đặc đột nhiên đập ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ tàn ảnh chưa hiện. Diệp Vô Trần cơ hồ là bản năng huy trưởng lên kích, linh lực màu đen ầm vang nổ tung, lại chỉ đánh nát đối phương một đạo hư ảnh. Công kích chân chính đến từ phía sau. Vân Sơ Giao con ngươi co rụt lại, bích thủy linh đồng nổi lên xanh thẳm quan mang, tại nàng nhắm mắt trong nháy mắt, cảm giác được một cô nóng bỏng linh lực ba động đang từ bên trái đánh tới. Hậu phương bên trái, nàng quắc khẽ. Diệp Vô Trần thân hình nhanh quay ngược trở lại, gión mũi chân, dựa thế xoay người, một trưởng vô hướng cố nhiệt lưu kia. Linh lực va chạm trong nháy mắt, hắn cảm thấy hổ khẩu run lên, lực lượng của đối phương xa so với trong tưởng tượng cường hành. Không phải huyễn tượng, hắn cắn răng, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong sương mù dày đặc, một đôi con mắt màu đỏ tươi chậm rãi hiện hiện, ngay sau đó là lần phiến xâm nhiên thân thể, trường dài ba trượng cự thú hiện thân ở giữa rừng đất trống, toàn thân đen kịt, trên lưng sinh ra cốt thứ, tứ chi trắng kiện, lợi trảo hãm sâu mặt đất. Đây là một đầu thủ hộ hình linh thú, khí tức lăng lệ, mang theo trấn giới bi đặc thủ cổ lão uy áp. Nó là thí luyện một bộ phận. Vân Sơ Giao nói khẽ, trong giọng nói lộ ra một tia tỉnh táo, nhưng nó sẽ không lưu thủ. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt dần dần trầm tĩnh lại. Hắn biết, trận chiến này không cách nào tránh khỏi, mà bọn hắn nhất định phải lấy lẫn nhau là dựa vào, không có khả năng lại ủy lại Mô Văn Phù hoặc Bích Thủy Linh Đồng. Ngươi chủ điều khiển tiết tấu, ta phối hợp, hắn nói. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, trong tay băng phách ngân châm lặng yên trượt vào khe hở. Linh thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai mắt hồng quang tăng gọn, đột nhiên xông ra. Tốc độ của nó cực nhanh, trong không khí lưu lại một chuỗi tàn ảnh, mặt đất vết rách nổi lên một phía. Nó muốn buộc chúng ta phân thần. Diệp Vô Trần quắc khẽ, dưới chân một chút, cả người như mũi tên lướt đi, tránh đi chính diện trùng kích, đồng thời phất tay vung ra ba viên băng tinh phát châm, thẳng đến linh thú cánh bên. Châm gài tóc pha không mà tới, linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi quét ngang, đem châm gài tóc đều đánh rơi, nhưng ngay lúc nó xoay người sát na, Vân Sơ Giao đã quấn đến sau lưng nó, trong tay ngân châm hóa thành hàn mang, tinh chuẩn đâm về linh thú xương đuôi chỗ một chỗ lõm. Nơi đó là linh lực của nó điểm tụ. Linh thú bị đau, đột nhiên quay thân, cũng đã bị Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, trong lòng bàn tay hắc mang tăng gọn, hung hăng đập vào nó phần lưng cốt tứ ở giữa. Linh lực nổ tung, lân phiến băng liệt, vết máu vẩy ra. Nhưng mà linh thú cũng không lùi bước, ngược lại càng cuồng bạo, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân hiện ra một tầng màu ám kim đường vân, phảng phất kích hoạt lên một loại nào đó cổ lão cấm chế. Nó tại điều động trấn giới bi lực lượng. Vân Sơ Giao sắc mặt biến hóa. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, vậy liền để nó nếm thử lực lượng của mình. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, Mô Văn Phủ dù chưa bắt đầu dùng, nhưng hắn đã sớm đem thôn tiên phệ địa văn thôn phệ đặc tính dung nhập tự thân võ kỹ bên trong. Giờ phút này, hắn chủ động dẫn đạo linh lực ngược dòng, cưỡng ép hấp thu linh thú phóng thích ra kim văn chi lực. Linh thú lập tức phát giác không đúng, muốn thu hồi lực lượng cũng đã không kịp. Diệp Vô Trần lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên một đạo hắc kim sen lẫn vòng xoáy, đem nguồn lực lượng kia ngạnh sinh sinh kéo vào thể nội. Đau nhức kịch liệt tùy theo mà đến, kinh mạch của hắn như là bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hắn cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh ngăn chặn phản vệ. Hiện tại, hắn khàn giọng hô. Vân Sơ Giao không chút do dự, trong tay ngân châm liền chút 7 lần, mỗi một châm đều rơi vào linh thú quanh thân 7 cái mấu chốt tiết điểm bên trên, phong tỏa nó linh lực tuần hoàn. Cuối cùng một châm, đâm thẳng nó mi tâm. Linh thú phát ra thê lương gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt hồng quang bắt đầu ảm đạm. Diệp Vô Trần thừa cơ bật lên, trong lòng bàn tay hắc mang ngưng tụ đến cực hạn, một trường đánh xuống. Oeng! Linh thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích một trận đồng vụ bốc lên. Một lát sau, hết thể quy về yên tĩnh. Hai người thở hào hẹn, đứng tại chỗ, nhìn qua cô kia còn tại có chút co giật linh thú thi thể. Thành công. Vân Sơ Giao thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi đi hướng linh thú ngã xuống địa phương. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào nó phần đuôi đảo qua trên mặt đất. Nơi đó, thình lình lưu lại một đạo ký hiệu, hình dạng cùng chấn giới bi bên trên minh văn cực kỳ tương tự, biên giới còn lưu lại một chút kim quang. Đây không phải phổ thông linh thú. Diệp Vô Trần đưa tay đụng vào đạo phủ kia hảo, Mô Văn phủ tự động hiện hiện, nếm thử phân tích ẩn chứa trong đó tin tức. Nhưng mà, vừa mới tiếp xúc, thức hải của hắn liền truyền đến một trận nói nhói, phảng phất có một cố lạ lâm ý thức ý đồ xâm nhập. Hắn lập tức thu tay lại, chau mày. Nó, không chỉ là người thủ vệ, hắn thấp giọng nói, nó hay là chấn giới bi ý chí một bộ phận. Vân Sơ Giao nghe vậy, biến sắc. Đúng lúc này, đạo phù kia hào đột nhiên tự hành hiện lên, chậm rãi lên không, trên không trung ngưng tụ thành một cái bức vẽ mơ hồ, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào cổ thụ chỗ sâu. Hai người lẫn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt rung động. Xem ra, chúng ta cách chân tướng càng gần một bước. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cổ thụ phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Đi thôi. Chương 246, di tích tìm tòi bí mật giải mã cổ văn. Chương 246, di tích tìm tòi bí mật giải mã cổ văn. Cổ thụ cảnh lá tại trong sương mù dày đặc nhẹ nhàng lắc lư, phản phất bị lực lượng vô hình bấy. Diệp Vô Trần đứng tại đó phù hiệu tiêu tán địa phương, đầu ngón tay còn lưu lại một tia cảm giác nóng rực. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi quay người, hướng phía cổ thụ chỗ sâu cất bước. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng, váy đảo qua trên đất lá rụng, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết xương. Nàng có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà trầm tĩnh khí tức, giống như là một loại nào đó ngủ say đã lâu ý chí đang thức tỉnh. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây leo cùng đứt gãy của đá, hai người rốt cục đi tới một mảnh trống trải chi địa. Nơi này là một tòa nửa chôn ở trong đất bùn di tích, tàn phá trên cửa đá hiện đầy lít nha lít nhít minh văn, mỗi một đạo bút họa đều lộ ra tuế nguyệt tàn thương, phảng phất nói một đoạn bị lãng quên lịch sử. Những văn tự này Vân Sơ giao thấp giọng nỉ non, ánh mắt rơi vào những cổ văn kia phía trên, Bích Thủy Linh Đồng có chút nổi lên xanh thẳm qua mang. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng vào trong đó một nhóm minh văn, đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, liền cảm thấy một trận nhói nhói, trong thức hải phảng phất có vô số châm nhỏ tại du tẩu, ý đồ chui vào ý thức của hắn chỗ sâu. Hắn cấp tốc thu tay lại, chau mày, không có khả năng trực tiếp giải độc, phía trên này lưu lại một loại nào đó ý chí. Vân Sơ giao gật đầu, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt của nàng trở nên dị thường rõ ràng, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu văn tự, ở trong mắt nàng dần dần hiện lộ ra linh lực lưu động quy tích. Không phải đơn thuần võ kỹ nàng nói khẽ, càng giống là một loại phong ấn thuật thức kết cấu. Diệp Vô Trần nghe vậy, lấy ra một viên mô văn phù, để nó lơ lửng tại minh văn phía trên. Mô văn phù xoay chậm chậm, bắt đầu nếm thử phân tích linh lực quy tích, nhưng vừa mới xâm nhập, liền bỗng nhiên chấn động một cái, phản phất nhận lấy cái gì trùng kích. Quá phức tạp đi. Diệp Vô Trần nói nhỏ, ngay cả mô văn phù đều không thể tùy tiện thắc ấn. Vân Sơ giao vươn tay, đầu ngón tay ngưng kết ra một sợi băng tinh, nhẹ nhàng phất qua minh văn mặt ngoài. Băng tinh chạm đến cổ văn trong đáy mắt, những cái kia minh văn lại hơi sáng lên, linh lực ba động cũng theo đó giảm bớt mấy phần. Nó đối với hàn khí có phản ứng, nàng nhẹ nói, có lẽ có thể dùng loại phương thức này ổn định lực lượng của nó. Diệp Vô Trần gật đầu, lần nữa thôi động mô văn phù, lần này phù văn thuận lợi hấp thu một đoạn minh văn tin tức. Trong thức hải hiện ra một cái hình ảnh mơ hồ, một tòa cung điện to lớn, trên bầu trời treo 9 ngôi sao, mặt đất thì khắc đầy cùng trước mắt minh văn tương tự đường vân. Đây là linh cảnh khởi nguyên, hắn tự lẩm bẩm. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại mấy hàng mấu chốt văn tự, vạn kiếp quy nhất mới có thể độ mình cũng độ người. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, câu nói này cùng quy nhất tâm kinh một câu cuối cùng hoàn toàn nhất trí. Xem ra chúng ta đi phương hướng là đúng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Sơ Giao. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay tiếp tục ngưng tụ băng tinh, đem càng nhiều minh văn bao trùm. Theo băng tinh quyết tán, cả tòa di tích tựa hồ cũng bị tỉnh lại, ẩn ẩn truyền đến trầm thấp vụ vụ âm thanh. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trong di tích lương trên tấm bia đá nổi lên, bắn ra ra một đoạn hoàn toàn mới minh văn. Đoạn chữ viết này so trước đó càng thêm tối nghĩa, phản phất mang theo một loại nào đó cổ lão cấm kỵ. Một đoạn này, không giống với. Vân Sơ Giao nheo mắt lại, Bích Thủy Linh Đồng bên trong chiếu rọi ra phức tạp linh lực hướng chạy. Nó tựa hồ là một loại mở ra chi pháp. Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, mô văn phù lại lần nữa vận chuyển, lần này nhưng lại chưa trực tiếp hấp thu, mà là vây quanh đoạn kia minh văn xoay chậm chậm, phảng phất tại chờ đợi một loại nào đó tín hiệu. Thử nhìn một chút, hắn thấp giọng nói ra, lòng bàn tay chậm rãi dán hướng minh văn. Ngay tại đầu ngón tay sắp tiếp xúc sát na, toàn bộ di tích đột nhiên chấn động, một đạo cổ lão hồi âm tại bọn hắn vang lên bên tai, như cầu chân giới chi lộ, lúc này lấy tâm ấn là chìa. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Tâm ấn Vân Sơ Giao nói khẽ, chẳng lẽ là chỉ quý nhất tâm kinh? Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nhắm mắt lại, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, dựa theo quy nhất tâm kinh tâm pháp đường đi lưu chuyển. Theo tâm pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn thôn thiên vệ địa văn hơi sáng lên, một đạo vòng xoáy màu đen tại ngực hiện hiện, cùng trong di tích minh văn sinh ra cộng minh. Oeng! Một tiếng trầm thấp vang minh, trong di tích đương bia đá chậm rãi vỡ ra, một đạo u ám lối vào hiện hiện ra, nội bộ mơ hồ có thể thấy được cầu thang hướng phía dưới kéo dài, thông hướng không biết chỗ sâu. Thành công. Vân Sơ Giao khẽ nhả một hơi, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi dáng tươi cười. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị cất bước tiến vào lúc, di tích chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một trận kỳ dị chấn động, phản phất có thứ gì ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Không thích hợp. Diệp Vô Trần nhíu mày, tay phải không tự giác nắm chặt trong tay áo mô văn phủ. Sau một khắc, cái kia đạo vào trong miệng, một bóng người mờ ảo lặng yên hiện hiện, hình dáng vân dài, trong tay nắm một viên ngọc giản, mặt ngoài khắc lấy quen thuộc trấn giới bi văn lộ. Là ai? Diệp Vô Trần quát khẽ, thân hình hơi nghiêng về phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Thân ảnh kia không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, lập tức chậm rãi giơ tay lên, đem ngọc giản ném ra ngoài. Ngọc giản xẹt qua không khí, rơi vào Diệp Vô Trần bên chân, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên ngọc giản tình lình viết bốn chữ: chân giới chi chìa. Sau lưng, di tích chấn động càng kịch liệt, phản phất toàn bộ không gian đều đang bặm mẻo, một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại đang đến gần. Đi. Diệp Vô Trần một phát bắt được Vân Sơ Giao cổ tay, dẫn đầu xông vào thông đạo. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, thân ảnh biến mất trong hắc ám. Di tích khôi phục yên tĩnh, chỉ có đạo thân ảnh mơ hồ kia vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, phản phất chưa bao giờ gì động qua. Chương 247, cơ quan trùng điệp khảo nghiệm thăng cấp. Chương 247, cơ quan trùng điệp khảo nghiệm thăng cấp. Thông đạo cửa vào vách đá tại sau lưng chậm rãi khép lại, đem ngoại giới chấn động cùng thân ảnh thần bí ngăn cách. Diệp Vô Trần bước chân hơi ngừng lại, lòng bàn tay vẫn lưu lại miếng ngọc giản kia rơi xuống dư ôn, mà phía trước là một đầu sâu thẳm quanh co đường hành lang, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt lại kỳ dị khí tức. Coi chừng, hắn thấp giọng nhắc nhở, tay phải lặng yên dán lên trong tay áo mô văn phủ. Vân Sơ Giao gật đầu, váy dương nhẹ, mũi chân rơi trên mặt đất lúc, vết xương lặng yên hiện hiện. Nàng nhắm lại mắt, Bích Thủy Linh Đồng nổi lên ánh sáng nhạt, lập tức đống nhiên mở ra, phía trước có 9 khối phiến đá. Diệp Vô Trần thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên, tại cuối hành lang, một tổ sắp xếp thành trận phiến đá lặng lặng khảm vào mặt đất, mỗi một khối đều khắc lấy thuộc tính khác nhau minh văn tản phiến. Lửa, nước, gió, lôi. giao thoa ở giữa, ẩn ẩn hình thành một loại nào đó quy luật. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay vừa chạm đến khối đá thứ nhất tấm, một đạo hỏa diễm xích hồng đột nhiên từ trong khe hở thoát ra, thẳng bức mặt. Diệp Vô Trần cấp tốc triệt thoái phía sau, hỏa diễm sát hắn chóp mũi lướt qua, ở trên tường lưu lại cháy đen vết tích. Hắn ánh mắt trầm xuống, cơ quan đã kích hoạt. Vân Sơ giao nhíu mày, nhất định phải tìm ra chính xác trình tự, nếu không bước sai một bước, đều sẽ bị linh lực phản vệ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là lấy ra một viên mô văn phù, để nó trôi nổi tại không trung. Phù văn xoay tròn một lát, bắt đầu ghi chép phiến đá mặt ngoài linh lực lưu động vi tích. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra vừa mới di tích bên ngoài, chính mình lấy quy nhất tâm kinh dẫn phát cộng minh hình ảnh. Thử nhìn một chút hắn nói nhỏ, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, dọc theo quy nhất tâm kinh con đường du tẩu. Mô văn phù trong nháy mắt sáng lên, đem chín khối trên phiến đá linh lực ba động từng cái chiếu rọi tại trong thức hải. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trong đầu dần dần phát họa ra một cái động thái mô hình, những cái kia nguyên bản lộn xộn dòng năng lượng tại mô hình bên trong bảy biển ra rõ ràng mạch lạc. Ta thấy được hắn mở mắt ra, khối thứ 3 là thủy hệ, khối thứ 5 là phong hệ, khối thứ 7 là lôi hệ. Giữa bọn chúng tồn tại một loại nào đó tuần hoàn. Vân Sơ giao lập tức phối hợp, đầu ngón tay ngưng tụ băng tinh, bắn ra đến mô văn phủ phía trên. Băng tinh dung nhập phủ văn, lập tức một đạo hư ảnh màu vàng trên không trung hiện hiện, đem chín khối phiến đá ở giữa năng lượng điểm kết nối đánh dấu đi ra. Chỉ có con đường này có thể an toàn thông qua, nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần gật đầu, dẫn đầu đạp vào bước đầu tiên. Phiến đá có chút chìm xuống, nhưng không có phát động công kích. Hắn tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm tại tiêu ký đốt. Đến lúc cuối cùng một khối phiến đá lúc rơi xuống, cả tòa cơ quan bỗng nhiên an tĩnh lại, phảng phất chưa bao giờ khởi động qua. Nhưng mà, ngay tại hai người thở phào sát na, đường hành lang chỗ sâu chuyển đến một trận không gian bận bẹo ba động. Không thích hợp. Diệp Vô Trần đột nhiên quay đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Bọn hắn tựa hồ bị cuốn vào một không gian khác, bốn phía vách tường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp huyễn tượng. Đây không phải hiện thực. Vân Sơ giao thanh âm căng cứng, là tâm ma cảnh. Trong huyễn tượng, từng đoạn qua lại ký ức hiện hiện, Diệp Vô Trần mẫu thân ngã trong vũng máu hình ảnh, hắn quỳ gối trong rừng trúc, dùng nhánh cây khắc vết kiếm lúc tay run rẩy chỉ, còn có Vân Sơ giao bị nọc độc căn mòn, sắc mặt tái nhợt đổ vào trong ngực hắn chẳng cảnh. Mỗi một màn đều chân thực làm cho người khác ngạt thở. Những này không phải ảo giác, là quá khứ của chúng ta. Diệp Vô Trần cắn răng, ngực chập trùng bị liệt, thôn thiên phệ địa văn ẩn ẩn phát nhiệt, phảng phất muốn tránh thoát làn ra. Vân Sơ giao đột nhiên vươn tay, cầm thật chặt cổ tay của hắn, đừng nhìn những hình ảnh kia, nhìn ta. Hắn ngơ ngẩn. Ngươi dạy ta, quy nhất tâm kinh tâm niệm quý nhất, mới có thể phá vọng gặp thật giọng nói của nàng kiên định, trong mắt nổi lên chạm làm qua mang, trong tay băng tinh chậm rãi rót vào hắn linh mạch, hiện tại, chúng ta cùng đi. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tùy ý lạnh buốt linh lực lưu chuyển toàn thân. Hắn mặc niệm cầu quyết, linh đài thanh minh như gương, huyết tượng mặc dù còn tại trước mắt chớp động, lại không cách nào nhiễu loạn tâm trí. Hai người sánh vai tiến lên, xuyên qua tầng tầng huyễn cảnh hải tâm. Mỗi khi tâm tình chập chờn sắp mất khống chế lúc, băng tinh liền hợp thời tràn vào, ổn định tâm thần. Rốt cục, huyễn cảnh cuối cùng hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Bọn hắn không chút do dự bước vào trong đó. Quang ảnh tan đi, trước mắt là một tòa đại sảnh hình tròn, trung ương lơ lửng một viên thanh đồng bánh răng trạng cơ quan, tổ ba kết cấu lẫn nhau giao thoa, phân biệt đại biểu thời gian, không gian cùng linh lực lưu động quy luật. Cần đồng thời điều chỉnh ba cái vĩ độ. Vân Sơ giao quan sát một lát, ánh mắt rơi vào bánh răng phía dưới một nhóm minh văn bên trên, nếu có một chỗ sai lầm, liền sẽ dẫn phát bạo tạc. Diệp Vô Trần gật đầu, lấy ra mô văn phù, để nó quay trùng quanh bánh răng vận chuyển, mô phỏng ra tốt nhất quỹ tích vận hành. Ta ở bên trái điều chỉnh linh lực hướng chạy, ngươi ở phía bên phải hiệu chỉnh không gian chết đi, hắn nói. Tốt. Hai người đồng bộ hành động, Diệp Vô Trần đầu ngón tay điểm nhẹ, mô văn phù tại bánh răng biên giới vạch ra một đạo quỹ tích, dẫn đạo linh lực đi hướng chính xác phương hướng. Vân Sơ giao thì nhắm mắt cảm giác không gian ba động, hai tay khẽ nâng, đem bánh răng góc độ chậm chạp thay đổi. Bánh răng phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh, dần dần khôi phục nguyên bản tiết tấu. Còn thiếu một chút. Diệp Vô Trần cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thôn thiên phệ địa văn bởi vì quá độ điều động mà ẩn ẩn làm đau. Đúng lúc này, bánh răng đột nhiên chấn động kịch liệt, tổ ba kết cấu xuất hiện ngắn ngủi sai chỗ. Nhanh. Vân Sơ giao đột nhiên mở mắt, Bích Thủy Linh đồng bộ phát ra lam quang lóa mắt, nàng cưỡng ép đem không gian góc độ kéo về quỹ đạo. Diệp Vô Trần nắm lấy thời cơ, thôi động cuối cùng một đạo linh lực xiển xích, bánh răng ầm vang vi vị. Toàn bộ đại sảnh tùy theo rung động, một đạo nặng nề cửa đá tại trước mặt bọn hắn chậm rãi mở ra. Ngoài cửa, mơ hồ có thể thấy được một đầu thông hướng chỗ càng sâu cầu thang. Nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị cất bước lúc, cơ quan cái bẫy bỗng nhiên truyền ra một tiếng chuông vang giống như tiếng vọng, trầm thấp xa xăm, phảng phất vượt qua thời không mà đến. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía viên kia thanh đồng bánh răng. Bánh răng trung ương, chậm rãi hiện ra một nhóm mới minh văn, tam giới quy nhất, mới có thể nhìn thấy chân giới chi môn. Trong lòng hắn chấn động, còn chưa kịp nghĩ lại, Vân Sơ giao bỗng nhiên thở nhẹ, người mô văn phủ. Diệp Vô Trần cúi đầu xem xét, chỉ gặp viên kia phủ văn tại im ắng tiêu đốt, mặt ngoài hiện ra một bức mơ hồ hình ảnh, một tòa to lớn bia đá trôi nổi tại trong hư không, vi văn lấp loé không yên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mô văn phủ triệt để dập tắt, hóa thành cho tàn phiêu tán. Đây là Trấn Giới Bi, hắn tự lẩm bẩm. Vân Sơ giao vẻ mặt nghiêm túc, nó tại sao phải phản ứng? Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là nắm chặt trong tay áo lưu lại ngọc giản mảnh vỡ. Trấn Giới chi chìa cũng không phải là đơn nhất vật phẩm, mà là phân tán tại nhiều cái mấu chốt tiết điểm bên trong. Mà bây giờ, bọn hắn mới chính thức bước vào thí luyện hải tâm. Đi thôi, hắn thấp giọng nói, dẫn đầu bước vào hắc ám cầu thang. Vân Sơ giao theo sát phía sau, váy đảo qua bậc cửa, Vết xương lặng yên lan tràn đến trên bậc thang, phản phất biểu thị con đường phía trước hàn ý cùng không biết. Chương 248, phù văn chi mê lực lượng dung hợp. Chương 248, phù văn chi mê lực lượng dung hợp. Thềm đá cuối cùng là một gian trống trải mái vòm đại sảnh. Trên vách tường bốn phía khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn, những phù văn kia cũng không phải là đứng im bất động, mà lại như vật sống giống như chậm rãi du động, tại u ám bên trong nổi lên yếu ớt ngân quang. Chính giữa, một viên to lớn hợp lại phù văn trôi nổi tại giữa không trung, ba đạo linh lực chạy, hỏa hồng, thanh phong, băng lam, ở tại mặt ngoài xen lẫn lưu chuyển, va chạm lẫn nhau lại chưa dung hợp. Diệp Vô Trần đứng tại lối vào, trong tay áo mô văn phù còn sót lại cho tàn chưa tan hết, bả vai trái xương dưới thôn tiên vệ địa văn ẩn ẩn làm đau. Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống thể nội hỗn loạn linh lực ba động, chậm rãi hướng về phía trước. Phù văn này, so trước đó gặp phải đều muốn phức tạp. Vân Sơ Giao nhẹ giọng mở miệng, xanh nhạt váy ngắn tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lạnh điều, nàng đưa tay mơn trớn bên tóc mai băng trầm, bích thủy linh đồng chậm rãi sáng lên, nó tựa hồ đang chờ đợi một loại nào đó đặc biệt năng lượng đưa vào. Diệp Vô Trần gật đầu, lấy ra một viên mới được mô văn phù, đem nó ném không trung. Phù văn xoay tròn vài vòng sau, dán bám vào phù văn biên giới, bắt đầu ghi chép năng lượng uy tích. Trong thức hải, một đạo phức tạp 3 chiều mô hình cấp tốc tạo dựng hoàn thành, ba loại thuộc tính linh lực lưu động đường đi có thể thấy rõ ràng, nhưng thủy chung không cách nào giao hội. Đơn độc rót vào bất luận một loại nào đều sẽ bị bài xích. Hắn thấp giọng phân tích, nhất định phải đồng thời dẫn đạo ba loại linh lực chảy vào mới có thể phát động phù văn hạch tâm. Vân Sơ Giao nhíu mày, có thể tình trạng của ngươi bây giờ đừng lo lắng. Diệp Vô Trần đánh gãy nàng, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, chúng ta không phải lần đầu tiên hợp tác. Hắn nói đi, đầu ngón tay điểm nhẹ, thôn thiên phệ địa văn khẽ chấn động, hấp thu trong không khí chung quanh còn sót lại hỏa hệ cùng phong hệ linh lực. Hai cỗ lực lượng tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, lại bởi vì thuộc tính xung đột mà không ngừng chấn động, cơ hồ muốn tản mạn ra. Ta đến ổn định băng hệ bộ phận. Vân Sơ Giao tiến lên một bước, ngưng kết ra một sợi hàn khí, nhẹ nhàng rót vào phù văn phía dưới màu băng lam trong đường vân. Băng tinh thuận phù văn mạch lạc lan tràn, đem nguyên bản sao động dòng năng lượng áp chế lại. Diệp Vô Trần nắm lấy thời cơ, cầm trong tay hỗn hợp linh lực chậm rãi đẩy vào phù văn bên trái hỏa phong nơi giao nhau. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tiến vào phù văn nội bộ, lại không có lập tức xung đột, ngược lại dọc theo cố định quỹ tích chậm rãi vận chuyển lại. Thành, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, phù văn trung ương đột nhiên kịch liệt rung động, ba cỗ linh lực đột nhiên va chạm, bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Không thích hợp. Vân Sơ Giao đông nhiên lui lại, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra phù văn nội bộ năng lượng mất cân bằng, nó tại bài xích từ bên ngoài đến linh lực. Vừa dứt lời, một cỗ manh liệt phản vệ chi lực từ trong phù văn bộc phát mà ra, thẳng bức hai người mặt. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc lật tay lấy ra một viên khác mô văn phù, đem nó dán tại phù văn mặt ngoài. Phù văn trong nháy mắt sáng lên, cưỡng ép tham gia năng lượng vĩ tích vận hành, ý đồ một lần nữa thành lập cân bằng. Nhưng thôn tiên phệ địa văn bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, giờ phút này đã tiếp cận cực hạn. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực một im lìm, cổ họng nổi lên ngay ngái, tay phải không bị khống chế run rẩy lên. Chịu đựng. Vân Sơ Giao cắn răng, hai tay kết ấn, thể nội linh lực tuôn trào ra, rót vào trong băng tinh. Hàng khí tăng vọt, đem phủ văn biên giới lửa phong năng lượng đông kết thành một tầng sương mỏng. Diệp Vô Trần thừa cơ điều chỉnh linh lực hướng chạy, đem còn thừa lực lượng đạo nhập mô văn phù thiết định đường về bên trong. Ba cỗ linh lực rốt cục giao hội, phù văn đông nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó, một đạo nhu hòa ngân quang từ trung tâm khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Thành công. Vân Sơ Giao thở hào hển hỏi. Diệp Vô Trần nhưng không có đáp lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phù văn trung ương, nơi đó hiện ra một đạo cực kỳ quen thuộc đường vân màu vàng, chính là quy nhất tâm kinh ban đầu giai đoạn hạch tâm ấn phù. Trong lòng hắn chấn động, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, quy nhất tâm kinh tại sao lại xuất hiện ở đây? Nó cùng tòa di tích này có quan hệ gì? Người thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn. Không có gì. Diệp Vô Trần lắc đầu, cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, ngược lại quan sát phù văn biến hóa. Ngân quang dần dần ổn định, phù văn bắt đầu chậm chạp xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ dị ba động. Cỗ ba động kia phảng phất có thể thẩm thấu linh hồn, làm lòng người thần thanh minh. Diệp Vô Trần thể nội thôn thiên vệ địa văn lại bởi vậy có chút thư giãn, không còn có rút đau đớn. Đây là tinh hóa chi lực. Vân Sơ Giao kinh ngạc cảm nhận được thể nội linh lực trở nên trước nay chưa có tinh khiết. Phù văn tiếp tục vận chuyển, ngân quang càng phát ra nồng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo quang trụ, bay thẳng mái vòm mà đi. Cả tòa đại sảnh tùy theo chấn động, trên tường phù văn nhao nhao sáng lên, sắp xếp tổ hợp bước phát triển mới đồ án. Diệp Vô Trần ngửa đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên ngộ ra, những phù văn này là thông hướng càng sâu tầng di tích chìa khóa. Đi thôi, hắn thấp giọng nói ra, phóng ra bước đầu tiên. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, váy đảo qua mặt đất, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết xương. Hai người bước vào trong cổ sáng, thân hình dần dần mơ hồ. Liên tại bọn hắn hoàn toàn biến mất trước, phù văn trung ương đường vân màu vàng lặng yên hiện hiện, lại cấp tốc biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Chương 249, mảnh vỡ ký ức chân tướng từng bước. Chương 249, mảnh vỡ ký ức chân tướng từng bước. Cổ sáng tiêu tán sát na, không khí bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh. Diệp Vô Trần mũi chân lúc rơi xuống đất, cảm giác được mặt đất cũng không phải là đá, mà là một loại nào đó ôn nhuận như ngọc chất liệu, đạp lên lại ẩn ẩn truyền đến nhịp tim giống như rung động. Hắn vô ý thức ổn định thân hình, tay phải đã thăm dò vào trong tay áo, đầu ngón tay chạm đến một viên vẫn còn tồn tại dư ôn mô văn phù. Vân Sơ Giao tại phía sau hắn nửa bước trô đứng vững, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình ổn. Nàng đưa tay mơn trớn bên tóc mai băng trầm, bích thủy linh đồng chậm rãi sáng lên, tại không gian mở tối bên trong bắn ra ra hơi lam phát sáng. Bốn phía là tầng tầng lớp lớp vách đá, phía trên che kín phù điêu giống như tranh nhân vật giống, những nhân vật kia tư thái khác nhau, lại đều chỉ hướng trung ương một tòa lơ lửng hư ảnh, đó là một tòa không chọn bệnh địa. Đây không phải phổ thông di tích, nàng nói khẽ, trong thanh âm lộ ra một tia dị dạng ngưng trọng. Diệp Vô Trần không có ứng thanh, ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa trên một khối bệ đá. Nơi đó lặng lặng nằm một viên ngọc giản, mặt ngoài hiện ra sâu thẳm quang trạch, phản phất gánh chịu lấy vô số tuế nguyệt bí mật. Hắn chậm rãi tiến lên, ngón tay vừa chạm đến ngọc giản biên giới, sâu trong thức hải đột nhiên chấn động. Một đạo phá toái mảnh vỡ ký ức đột nhiên hiện hiện. Trong tấm hình, thiên khung vỡ ra, chín đạo lưu quang từ trong hư không rơi xuống, phân biệt chui vào phương vị khác nhau đại địa. Ngay sau đó, một vị người khoác tinh thần trường bào lão giả đứng ở đỉnh núi, trong tay kéo lên một mặt phong cách cổ xưa la bàn, trong miệng nói nhỏ: "Uy nhất người, thừa thiên mệnh mà khải vạn giới chi môn." Lời còn chưa dứt, ký ức vỡ thành điểm điểm tinh quang, một lần nữa dung nhập trong ngọc giản. "Ngươi thấy được cái gì?" Vân Sơ giao thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, mới thấp giọng mở miệng: "Có người tại. Chờ ta." Hắn không có giải thích quá nhiều, chỉ là đem ngọc giản thu vào trong lòng. Thôn Thiên Phệ Địa văn trên vai xương bả vai bên dưới khẽ chấn động, phản phất cảm ứng được cái gì, nhưng lại không giống lúc trước như vậy sao động bất an. Tiếp tục hướng phía trước hắn nói. Hai người dọc theo vách đá ở giữa thông đạo chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân tại trong sự trống trải tiếng vọng. Càng đi chỗ sâu đi, trong không khí tràn ngập khí tức lại càng tăng nặng nề, phản phất có vô số sóng con mắt vô hình đang nhìn chăm chú bọn hắn. Chuyển qua một ngã rẽ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh rộng lớn không gian hình tròn, trên bốn vách tường giăng đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo đều lóe ra khác biệt quang mang. Mà tại không gian chính giữa, nổi lơ lửng mấy đạo quang ảnh, như là bị phong ấn mảnh vỡ ký ức, đang phong thả xoay tròn bên trong tản ra nhàn nhạt ba động. Những này là chân chính ký ức. Vân Sơ Giao nói khẽ, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi đưa ra bên trong một đạo quang ảnh hệ tâm, bọn chúng không thuộc về một người nào đó, mà là toàn bộ thế giới đoạn ngắn. Diệp Vô Trần gật đầu, lấy ra một viên mới mô văn phủ, nhẹ nhàng ném không trung. Lá bùa xoay tròn vài vòng sau, dán bám vào trong đó một đạo quang ảnh bên trên, bắt đầu ghi chép linh lực quy tích. Quang ảnh bỗng nhiên sáng lên, một đoạn đứt gãy ký ức nổi lên. Trong tấm hình, một tên nữ tử áo trắng đứng ở hàn đàm bên mở, quanh thân bao quanh màu làm nhạt băng vụ. Nàng nhắm mắt ngưng thần, cái trán dần dần hiện ra một vòng nóng ánh ấn ký, cùng Vân Sơ Giao Bích Thủy Linh đồng cực kỳ tương tự. Đây là Vân Sơ Giao trận to mắt. Hình ảnh tiếp tục tiến lên, nữ tử kia mở hai mắt ra, trong con mắt phản chiếu ra đầy trời sao, phản phất toàn bộ vũ trụ đều ở trong mắt nàng lưu chuyển. Nàng thấp giọng nỉ non, băng thần huyết mạch không phải làm thủ hộ, cũng không phải là hủy diệt, mà là chứng kiến. Thoại âm rơi xuống, quang ảnh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hàn mang vẩy xuống bốn phía. Vân Sơ Giao giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu chưa từng nói. Diệp Vô Trần nghiêng đầu nhìn nàng, gặp nàng ánh mắt phức tạp, nhưng không có cái gì, chỉ là yên lặng đứng tại nàng bên cạnh. Thì ra là thế, nàng rốt cục mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Ta từ xuất sinh lên liền đem so với người khác rõ ràng hơn, là bởi vì trong cơ thể ta chạy xuôi không phải phàm nhân máu. Diệp Vô Trần buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng. Vô luận ngươi là ai, ngươi cũng là ngươi hẳn nói, mà bây giờ chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vân Sơ Giao lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Nàng biết giờ phút này không phải đắm chìm ở khiếp sợ thời điểm. Hai người tiếp tục quan sát những ký ức khác mảnh vỡ, Mô Văn Phủ không ngừng ghi chép, chắp vá ra một vài bức phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Một đoạn thời khắc, Diệp Vô Trần thức hải bỗng nhiên một trận nhói, quen thuộc phù ấn màu vàng lần nữa hiện hiện, chính là quy nhất tâm kinh ban đầu giai đoạn hạch tâm phù văn. Nó tại trong mảnh vỡ ký ức chợt lóe lên, sau đó biến mất tại quang ảnh chỗ sâu. Trong lòng của hắn chấn động, mơ hồ phát giác được liên hệ nào đó ngay tại dần dần rõ ràng. Quy nhất tâm kinh, không phải võ kỹ, hắn lẩm bẩm nói, nó là một loại nào đó ý chí thức tỉnh. Có ý tứ gì? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu, không có trả lời. Hắn biết, đáp án ngay tại phía trước. Cuối cùng một khối mảnh vỡ ký ức chậm rãi dâng lên, hiện lên ở trước mặt hai người. Quang ảnh ngưng tụ thành một tòa bia đá to lớn hư ảnh. Trên đó lờ mờ có thể thấy được mấy cái cổ triện, chấn giới bi đông vực. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên. Vận mệnh của hắn, tựa hồ đã sớm bị ghi vào giữa phiến thiên địa này. Vân Sơ Giao cũng chú ý tới trên tấm bia đá chữ, lông mày nhíu chặt. Nàng nhìn về phía Diệp Vô Trần, trong mắt đã có lo lắng, cũng có kiên định. Sau đó, chúng ta muốn đi đâu? Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay, nơi đó còn lưu lại mô văn phụ cho tàn. Hắn nắm chặt nắm đấm, ngữ khí bình tĩnh lại không gì sánh được kiên quyết, đi tìm còn lại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa di tích chấn động kịch liệt, phù văn nhao nhao sáng lên, phản phất đáp lại quyết tâm của hắn. Mà phương xa trong hắc ám, một đạo yếu ớt trung minh mơ hồ truyền đến, phản phất đến từ một thế giới khác. Chương 250, linh cảnh chương cuối mới trình mở ra. Chương 250, linh cảnh chương cuối mới trình mở ra. Linh cảnh chỗ sâu chấn động càng thêm kịch liệt, trong không khí tràn ngập vỡ vụn phù văn dư âm năng lượng. Diệp Vô Trần đứng tại cuối cùng một khối mảnh vỡ ký ức trước, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, trong thức hải phảng phất có vô số đạo lưỡi đao tại du tẩu. Hắn có thể cảm giác được thôn tiên vệ địa văn ngay tại nhảy lên kịch liệt, giống như là muốn tránh thoát một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Đừng ngượng trống. Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng đã cảm giác được linh lực của hắn ba động dị thường, lập tức đem Bích Thủy Linh đồng hàn ý rót vào kinh mạch của hắn, ổn định cái kia cỗ sắc bạo tẩu lực lượng. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào sâu trong thức hải. Nơi đó, một đạo phù ấn màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi, chính là quy nhất tâm kinh hạch tâm ấn ký. Nó so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm rõ ràng, phảng phất tại chờ đợi hắn chân chính đột vào. Hắn đưa tay, đầu ngón tay vừa chạm đến ấn phù, cả người trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh tinh không mênh mông. Tinh hà đảo ngược, vạn đạo quang mang ở bên người hắn lưu chuyển, những điểm sáng kia không phải tinh thần, mà là võ đạo ý chí tàn ảnh, là vô số đời cường giả lưu lại là cấn. Đây không phải công pháp hắn thì thảo, đây là ý chí thức tỉnh dẫn đạo. Lời còn chưa dứt, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đó là một vị lão giả, thất lên tinh thần dệt thành áo choàng, cầm trong tay tinh bản, mắt sáng như đuốc. Người rốt cuộc đã đến, lão giả mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo xuyên tấu linh hồn lực lượng, ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, nhận ra thân phận của đối phương, Tinh Tính Con. Có thể đây rõ ràng chỉ là linh cảnh bên trong chiếu ảnh, thậm chí khả năng chỉ là một loại nào đó lưu lại ý chí đoạn ngắn. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Ta là quá khứ một bộ phận, lão giả nâng lên tinh bản, cũng là ngươi tương lai người dẫn đường. Trong cơ thể ngươi cất giấu, cũng không phải là bình thường linh văn, mà là thiên đạo chi văn. Chỉ có hoàn thành vạn văn quy nhất mới có thể chân chính mở ra thuộc về ngươi thời đại. Diệp Vô Trần tâm thần kịch chấn, thức hải phong bạo đống nhiên tăng lên. Hắn cố nén đau đớn, cắn răng hỏi, ta muốn làm thế nào? Đi tìm chính địa, quy nhất là chỉa lão giả than nhẹ một tiếng, trong tay tinh bản quang mang đại thịnh, chiếu rọi ra một bức tranh, chín tòa trấn giới bi phân biệt đứng ở thiên địa tứ phương, bi văn tương liên, hình thành một cái hoàn chỉnh phong ấn trận hình. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lão giả thân ảnh cũng dần dần giảm đi. Nhớ kỹ, lực lượng chân chính không tại thôn vệ, mà tại cộng minh. Với anh, ý thức đột nhiên trở về hiện thực, Diệp Vô Trần mở hai mắt ra, trong con mắt hiện ra một vòng kim quang. Hắn cảm thấy thân thể trước nay chưa có thanh minh, thôn thiên phệ địa văn không còn sao động, ngược lại cùng linh lực trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp. Người thành công. Vân Sơ giao tới gần một bước, trong mắt lóe lên lo lắng. Diệp Vô Trần gật đầu, nhưng không có nhiều lời, mà là quay người nhìn về phía trong di tích hương. Nơi đó, nguyên bản hư ảo bia đá hình dáng đang từ từ ngưng thực, mặt ngoài minh văn lấp lóe, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Trấn Giới Bi Đông được hắn thấp giọng đọc lên bia tên, lập tức xuề bàn tay ra, mô văn phủ tự động bay ra, trên không trung hóa thành một đạo lưu quang gián phụ trên đó. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy tức đằng sau, mô văn phủ liền phát ra một tiếng vang dọn, mặt ngoài vỡ ra tế văn. Không được. Diệp Vô Trần nhíu mày, uy văn này có phong ấn, không cách nào trực tiếp phân tích. Vân Sơ giao đi lên trước, bích thủy linh đồng ánh sáng nhạt lấp lóe, cẩn thận quan sát uy văn sau, thần sắc đống nhiên ngưng tụ, đây không phải phổ thông phong ấn thuật thức, mà là thiên đạo phong ấn cần phối hợp thiên giai võ kỹ mới có thể bài trừ. Diệp Vô Trần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Hắn hiện tại mặc dù đã nắm giữ nhiều loại võ kỹ, nhưng thiên giai võ kỹ vẫn như cũ thưa thớt, lại sử dụng nhận hạn chế. Hắn suy tư một lát, quyết định nếm thử dung hợp tự thân sở học. Cựu truyền thôn thiên quyết cải tiến bản, băng diễm song hệ hợp lưu, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, linh lực vận chuyển ở giữa, một đạo dung hợp lửa, gió, băng tam hệ chi lực võ kỹ hình thức ban đầu tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Vân Sơ giao thấy thế, lập tức thi triển băng thần huyết mạch, đem bích thủy linh đồng hàn ý rót vào trong đó, ổn định năng lượng lưu động. Theo hai người linh lực giao hội, viên tiêu mô văn phủ lại như kỳ tích khôi phục hoàn chỉnh, lại bắt đầu lại từ đầu ghi chép bi văn quy tích. Ầm ầm, cả tòa di tích lần nữa chấn động, trên tấm bia đá phong ấn bị xé mở một góc, lộ ra càng sâu tầm minh văn. Những văn tự kia phong cách cổ xưa tối nghĩa, lại ẩn ẩn để lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Những chữ này Diệp Vô Trần cau mày, cùng Quy Nhất Tâm Kinh ban đầu ấn phủ rất giống. Hắn đang muốn tiếp tục giải đọc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trung minh, xa xăm mà linh hoạt kỳ ảo, phản phất đến từ một thế giới khác. Vân Sơ giao băng châm có chút rung động, chiếu ra một tòa rộng lớn Phật tự hình dáng, đại lôi âm tự phương hướng. Có người tại đáp lại chúng ta, nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm bi văn, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, bọn hắn đã chạm đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm. Nhưng mà, ngay một khắc này, toàn bộ linh cảnh bắt đầu đổ sụp. Mặt đất vỡ ra, phù văn dập tắt, không gian bốn phía như là mặt kính phá toái bình thường vỡ ra. Chúng ta nhất định phải đi. Vân Sơ giao giữ chặt cổ tay của hắn. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, mô văn phù đột nhiên tự chủ hấp thu bi văn sau cùng một tia dư vị, tạo ra một viên hoàn toàn mới ấn phù, phía trên khắc lấy bốn chữ, Vạn Văn Quy Nhất Khải. Hắn nắm chặt ấn phù, quay đầu mắt nhìn tòa kia nửa bị trấn giới bi, trong mắt lóe lên kiên định. Đi. Hai người thả người nhảy vào thông đạo cửa vào, phía sau linh cảnh triệt để sụp đổ. Cuối thông đạo, một khối tàn bia chậm rãi hiện hiện, phía trên khắc lấy bốn cái cổ truyện, võ đạo chân giới khải hành tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh nuốt hết hết thảy. Chương 251, tiếng trung dẫn đường Phật mê điện ảnh tung. Chương 251, tiếng trung dẫn đường Phật mê điện ảnh tung. Tàn bia tại trong quang ảnh chậm rãi hiện hiện, cổ truyện võ đạo chân giới khải hành đập vào mi mắt sát na, Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao liền bị nuốt hết trong đó. Khi tầm mắt khôi phục thanh minh lúc, bọn hắn đã đưa thân vào một mảnh sương mù lượn lờ sơn cốc. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, nơi xa ngọn núi như ẩn như hiện, tiếng trung xa xăm mà linh hoạt kỳ ảo, phảng phất xuyên thấu thời không cách trở, trực kích lòng người. Vân Sơ giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, băng chân khẽ run, chiếu rọi ra phía trước mơ hồ hình dáng, là đại lôi âm tự phương hướng. Diệp Vô Trần gật đầu, xương bả vai bên trên ám kim linh văn ẩn ẩn nóng lên, nhưng lại chưa khuếch tán. Hắn đè xuống thể nội quần quận linh lực ba động, thấp giọng nói, đi trước nhìn xem. Hai người dọc theo đường núi tiến lên, dưới chân đá xanh phủ kín rêu mấn, mỗi một bước đều giống như đạp ở tuế nguyệt phía trên. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng chuông bên tai không dứt, phản phất từ ngàn năm trước truyền đến. Đột nhiên, mặt đất chấn động, 18 đạo thân ảnh từ đường núi hai bên phá đất mà lên, thân hình cao lớn, khuôn mặt cứng ngắc, người khoác cà sa, trong mắt thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm, chính là La Hán Khôi Lỗi. Người đến dừng bước, Khôi Lỗi trận trước nhất một tôn mở miệng, thanh âm lột ngạt như chuông đồng ba chạm, không phải người hữu duyên, không được tự tiện xông vào. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, tay trái lặng yên đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, đầu ngón tay quanh quẩn lên linh lực màu đen vòng xoáy. Vân Sơ Giao cũng nhấc lên trong tay áo băng phách ngân trầm, hàn ý bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến đấu bùng phát. Đám Khôi Lỗi đồng loạt ra tay, trưởng phong như lao, chiêu thức lăng lệ, lại ẩn ẩn mang theo Phật môn hàng ma chi uy. Diệp Vô Trần lấy niêm hoa chỉ nên địch, đầu ngón tay điểm ra mấy đạo điểm sáng màu vàng nóng, bước lui hai bộ khôi lỗi. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, trong thức hải bỗng nhiên hiện ra một màn hình ảnh, Đạt Ma Tổ sư đứng ở núi tuyết chi đỉnh, đối mặt một vị toàn thân ma khí ngập trời tồn tại, trong tay nhặt hoa điểm nhẹ, ma thần kia giống như thân ảnh tại trong nháy mắt ánh mắt thanh minh, quỳ xuống đất thụ độ. Hình ảnh lóe lên liền biến mất, Diệp Vô Trần trong lòng chấn động, động tác hơi trệ. Một bộ khôi lỗi thừa cơ uy trưởng đánh tới, trưởng phong xé rách không khí, thẳng đến lồng ngực. Thời khắc nguy cấp, Vân Sơ giao vung ra ba cây băng phách ngân trầm, tinh chuẩn đinh nhập khôi lỗi hốc mắt, lửa xanh lam sấm lập tức dập tắt một nửa. Nàng giữ chặt Diệp Vô Trần cánh tay, quát khẽ, đừng phân thần. Diệp Vô Trần lấy lại tinh thần, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bắt đầu phân tích khôi lỗi trận hình. Những khôi lỗi này tuy mạnh, nhưng công kích tiết tấu cố định, tựa hồ tuân theo một loại nào đó cổ lao trận pháp quy tích. Hắn thăm dò tính thi triển dung hợp sau băng diễm song hệ võ kỹ, một đạo lạnh diễm sen lẫn kiếm khí chém ra, đem một bộ khôi lỗi cánh tay phải cắt đứt. Cùng lúc đó, Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn tự động ghi chép xuống khôi lỗi thi triển hàng ma võ kỹ quy tích, cũng nếm thử phân tích. Những võ kỹ này hắn bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, tại sao có thể có khí tức quen thuộc? Đó là mẫu thân khí tức. Ký ức chỗ sâu, 8 tuổi năm đó ăn nhầm độc quả sau, mẫu thân từng vì hắn chữa thương, đầu ngón tay vất qua kinh mạch lúc lưu lại linh tức, cùng giờ phút này cực kỳ tương tự. Trong lòng của hắn chấn kinh, lại chưa dừng lại động tác. Vân Sơ Giao đã đông kết 5 bộ khôi lỗi, chính lấy băng tinh xiển xích quấn quanh nó khớp nối, hạn chế hành động. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Diệp Vô Trần bả vai trái xương linh văn càng nóng hổi, phản phất muốn xông thể mà ra. Hắn cắn răng vận chuyển linh lực, cưỡng ép áp chế. Đúng lúc này, bầu trời chợt hiện kim quang. Một đóa hư ảo kim liên từ không trung chậm rãi hiện hiện, cánh hoa giãn ra ở giữa, phóng xuất ra nhu hòa lại không thể kháng cự Phật quang. La Hán khôi lỗi động tác trong nháy mắt đình trệ, trong mắt lửa xanh lam sấm dập tắt, nhao nhao cúi đầu chắp tay trước ngực, tránh ra thông đạo. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kim liên xoay chậm chậm, cuối cùng tiêu tán ở không trung, duy dư nhàn nhạt hương khí phiêu đãng. Hắn run lên một cái chớp mắt, lập tức ý thức được, chính mình linh văn, vậy mà có thể dẫn động Phật môn ấn ký. Ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Vân Sơ Giao thấp giọng hỏi, ánh mắt rơi vào hắn đầu vai. Một đoạn ký ức hắn thu tầm mắt lại, ngựa khí bình tĩnh, liên quan tới niêm hoa chỉ, cũng liên quan tới mẫu thân. Vân Sơ Giao không có hỏi tới, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng chuông vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm rõ ràng, phảng phất gần trong gang tấc. Hai người xuyên qua La Hán trận, đặt vào thông hướng đỉnh núi đường mòn. Sương mù dần dần dày, tiếng bước chân tại trên thềm đá tiếng vọng, mỗi một bước cũng giống như bước vào không biết. Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay có chút thấm mồ hôi. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 252, Kim Liên Hóa Trận Phật Âm Độ Ách. Chương 252, Kim Liên Hóa Trận Phật Âm Độ Ách. Sương mù như tơ sợi cuốn quanh ở đường núi hai bên tùng bách đầu cảnh, nơi xa tiếng chuông quanh quẩn, một tiếng so một tiếng thêm gần, phảng phất đã từ đám mây rơi vào nhân gian. Diệp Vô Trần bước chân nhẹ mà ổn, đặt ở trên tảng đá, mỗi một bước đều giống như dẫm vào một loại nào đó vô hình tiết tấu bên trong. Vân Sơ Giao tựa ở hắn vai bên cạnh, khí tức yếu ớt, khóe môi còn mang theo nửa ngưng băng tình bọt máu. Nàng vừa rồi ý đồ lấy Bích Thủy Linh Đồng nhìn trộm liên trận hạch tâm, lại bị phản phệ đắc ý biết mơ hồ, giờ phút này dù chưa hoàn toàn hôn mê, nhưng cũng vô lực mở mắt. Lại chống đỡ một hồi hắn thấp giọng nói, thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ cùng tiếng gió hòa làm một thể. Phía trước nói đường đống nhiên nổi lên kim quang, 18 đóa kim liên từ trong hư không hiện hiện, cánh hoa xoay chậm chậm, vẩy xuống điểm điểm Phật quang. Cánh sen phía dưới cũng không thực địa, chỉ có hư không nâng bọn chúng, như là phù ở trên biển mây. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, lông mày có chút nhíu lên. Hắn có thể cảm giác được, những hoa sen kia cũng không phải là trang trí đồ vật, mà là một loại nào đó trận pháp tiết điểm. Mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ kích thích một đạo phản âm, sóng âm kia không thấu đáo hình thể, lại trực kích sâu trong thức hải, làm lòng người thần hoảng hốt. Hắn cúi đầu mắt nhìn Vân Sơ Giao, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ đến một bên nham thạch hậu phương sắp xếp cẩn thận, lại dùng linh lực ở trung quanh bố trí xuống một đạo lâm thời bình chướng. Chờ ta trở lại. Nói xong, hắn quay người phóng ra bước đầu tiên. Kim liên run rẩy, tiếng thứ nhất phản âm vang lên, như thần trung mộ cổ, xa xăm kéo dài. Trong lòng hắn chấn động, trong thức hải lại hiện ra một vòng tàn ảnh, là mẫu thân thân ảnh. 8 tuổi năm đó, hắn tại trong rừng trúc ăn nhầm quả, ngất đi. Khi tỉnh lại, là nàng ở bên cạnh, đầu ngón tay phất qua kinh mạch của hắn, lưu lại một đạo như có như không ấm áp. Hình ảnh lóe lên liền biến mất, lại làm cho hắn tâm thần hơi loạn. Bước thứ hai rơi xuống, đạo thứ hai phản âm vang lên, lần này sóng âm mãnh liệt hơn, chấn động thức hải. Trước mắt hắn cảnh tượng lúc sáng lúc tối, phảng phất đặt mình vào huyễn cảnh. Hắn cắn răng, cấp tốc vận chuyển linh lực áp chế thể nội sao động thôn tiên vệ địa văn, đồng thời gọi ra Mô Văn Phủ. Trong thức hải, một viên phù ấn màu vàng chậm rãi thành hình, chính là lúc trước tại La Hán khôi lỗi trong trận bắt được niêm hoa chỉ quy tích. Hắn nhắm mắt, hồi ức trong hình ảnh kia mỗi một chi tiết nhỏ, Đạt Ma Tổ sư đứng ở núi tuyết chi đỉnh, ngón tay điểm nhẹ, ma khí tiêu tán. Đây không phải là võ kỹ, mà là một loại tâm cảnh truyền đạt. Hắn mở mắt ra, bước chân đột nhiên tăng nhanh, lại không còn dọc theo đường cũ tiến lên, mà là nghịch liên trận quy tích vận hành, đặt về khác một bên. Bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm tại liên trận khe hở ở giữa, tránh đi sóng âm thịnh nhất chỗ. Liên trận bắt đầu chấn động, Phật quang lấp loe không yên, phản phất đã nhận ra người xâm nhập ý đồ. Diệp Vô Trần trong lòng căng thẳng, đang muốn tiếp tục thâm nhập sâu, đột nhiên, liên trận trung tâm truyền đến một tiếng nói nhỏ, người phá cục có thể nhập chân giới chi môn. Hắn con ngươi hơi co lại, bước chân chưa ngừng, nhưng trong lòng đã có cảnh giác. Quả nhiên, sau một khắc, toàn bộ liên trận kịch liệt chấn động, nguyên bản tường hòa phản âm đột biến chói tai ma âm, giống như lệ quỷ gào thét, xé rách màng nhĩ. Diệp Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, trong cổ nổi lên ngai ngái, nhưng hắn cưỡng ép ổn định thân hình, đưa tay vung lên, Mô Văn Phù trong nháy mắt hấp thu đại lượng Phật âm năng lượng, hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen, đem hắn cùng Vân Sơ giao vị trí bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, mặt đất ầm vang vỡ ra, 18 đạo vực sâu từ liên trận phía dưới lan tràn mà ra, đen như mực, phản phất thông hướng địa ngục lối vào. Lần lượt từng bóng người từ trong vực sâu nhảy ra, đều là người khoác cả sa tu la huyễn ảnh, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diệm vũ lục. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, bả vai trái xương bên trên ám kim linh văn bỗng nhiên sáng lên, linh lực màu đen vòng xoáy từ đầu ngón tay thành hình, hắn bỗng nhiên một nắm quyền, lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ thôn phệ chi lực. Kim liên bị cuốn vào trong vòng xoáy, trong nháy mắt khô héo, chảy ra màu đỏ thấm Phật huyết. Hắn không do dự, một cước đạp xuống, Phật huyết lát thành một đầu huyết sắc đường mòn, kéo dài hướng liên trận chỗ sâu. Hắn ôm lấy Vân Sơ dao, đập vào huyết lộ. Ngồi đi một bước, dưới chân liền có chữ viết hiện hiện, kim cương phục ma trận năm cái cổ truyện có thể thấy rõ ràng. Trong lòng hắn chấn động, lại chưa dừng lại. Ngay tại hắn sắp đi ra liên trận biên giới thời khắc, huyết lộ bên trên bỗng nhiên hiện ra một đạo cái bóng. Đó là một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt, hai đầu lông mày mang theo vài phần quen thuộc khí chất. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ. Đó là Tinh Tinh con. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, thân hậu liên trận ầm vang sụp đổ, tu la huyễn ảnh giận dữ hét lên, phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Hắn cắn răng, ra tốc hướng về phía trước. Huyết lộ cuối cùng là một cánh nửa đậy cửa đá, trên cửa điêu khắc một tòa to lớn Phật tượng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt thanh tịnh như gương, chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Hắn bước vào trong môn, sau lưng liên trận triệt để nổ tung, Phật huyết văng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ đường núi. Cửa đá tại phía sau hắn chậm rãi khép lại, cuối cùng một sợi tia sáng biến mất trước, hắn nghe thấy được tiếng chuông. Không còn là xa xôi tiếng vọng, mà là gần trong gang tấc đánh. Một chút, hai lần. Nặng nề mà trang nghiêm, phảng phất đến từ một thế giới khác. Hắn cúi đầu nhìn trong ngực Vân Sơ Dao, lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ sắp tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng rung động đè xuống, chuyển thành tỉnh táo. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 253, Huyết Hải Sinh Sen Tâm Ma Hiện Hình. Chương 253, Huyết Hải Sinh Sen Tâm Ma Hiện Hình. Huyết Hải cuộn cuộn, gió tanh đập vào mặt. Diệp Vô Trần lúc mở mắt ra, đang đứng tại một đóa nửa khô kim liên phía trên. Dưới chân là sền sệt như mực huyết thủy, hiện ra quỷ dị hồng quang, mỗi một đạo gợn sóng đều giống như một loại nào đó cổ lao chú ngữ đang chậm rãi hiện lại cấp tốc tiêu tán. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Dao, nàng vẫn như cũ hôn mê, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, khóe môi lưu lại băng tinh đã bắt đầu hòa tan, thuần nàng cầm nhỏ vào huyết hải, lại không bị thôn vệ, ngược lại ngưng tụ thành một chút u lam còn sáng, tại trong sóng máu chìm nổi. Diệp Vô Trần chau mày, lòng bàn tay nhẹ nắm, linh lực màu đen vòng xoáy tại đầu ngón tay lặng yên thành hình, nhưng lại chưa quyết tán. Hắn có thể cảm giác được thôn thiên vệ địa văn ngay tại sao động, phản phất cảm ứng được cái gì làm nó hưng phấn khí tức. Nơi này không phải chân thực thủy vực, mà là một loại nào đó tinh thần chiếu rọi. Hắn nhắm mắt lại, trong thức hải Mô Văn Phù có chút rung động, phù ấn màu vàng du tẩu không chừng, cuối cùng dừng lại tại kim cương phục ma trận năm chữ phía trên. Đây là một chỗ còn sót lại tâm tượng kết giới, lấy Phật môn kiếp hỏa làm dẫn, đem chấp niệm cụ tượng hóa, vây cuốn người đến thần hồn. Khó trách sen trận sụp đổ sau sẽ rơi vào nơi đây. Hắn mở mắt ra, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp nơi xa nổi lơ lửng vô số tàn phá Phật châu cùng mõ, có đã mục nát, có còn tại chậm chậm đánh, phát ra thỉnh thoảng phản âm, chỉ là thanh âm kia nghe tới không còn an lành nữa, ngược lại mang theo vài phần điên cuồng cùng bặm mẹo, phảng phất có người đang gào khóc, đang thét đảo, đang cầu khẩn. Huyết hải chỗ sâu, nói nhỏ tiếng như ngầm hiện. Để xuống đi, ngươi giết không được đi qua. Mẫu thân, cứu ta. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, đột nhiên cắn chốt lưỡi, mùi máu tươi hòa tan những cái kia nghe nhầm. Hắn biết, đây là tâm ma đang mượn thế mà sinh, không có khả năng rơi vào đi. Hắn thấp giọng tự nói, một tay đỡ lấy Vân Sơ Dao, tay kia để lại bả vai trái xương bên trên linh văn, cưỡng ép áp chế nó sao động. Nhưng vào lúc này, trong ngực Vân Sơ Dao đột nhiên run lẩy bẩy, lông mi gấp rút run run, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ đang trong mộng nhìn thấy cái gì đáng sợ hình ảnh. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, lập tức phát giác được trong cơ thể nàng hàn độc tăng lên, bích thủy linh đồng không bị khống chế sáng lên xanh thẳm quang mang, chiếu rọi ra từng bức họa. 8 tuổi năm đó, sâu trong rừng trúc, một vị nữ tử tuổi trẻ ngồi quỳ chân tại đá xanh trước, trong tay nắm một cây đứt gãy ngọc trầm, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Mẹ thanh âm non nớt vang lên. Nữ tử quay đầu, lộ ra một tấm ôn nhu lại tràn đầy thống khổ mặt. Vô Trần, đi mau. Bọn hắn tới lời còn chưa dứt, một chi ngâm độc ngân châm từ phía sau lưng đâm vào trong lòng nàng, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ thiếu niên mắt. Diệp Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, cổ họng ngọt, một ngụm máu vọt tới bên miệng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Không phải thật sự, hắn lẩm bẩm nói, đây là huyễn cảnh, là tâm ma quấy phá. Có thể càng như vậy nói với chính mình, hình ảnh kia liền càng phát ra rõ ràng, phản phất chân thực tái hiện. Hắn bỗng nhiên quay người, lại phát hiện chung quanh huyết hải bốc lên không chỉ, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu sôi trào, 18 tôn tu la huyễn ảnh từ trong nước dâng lên, khuôn mặt mơ hồ, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diệm vũ lục, cùng kêu lên gầm nhẹ, giết thù mẹ người, dùng cái gì thành đạo? Ngươi bất quá là cái phế vật, ngay cả mình mẫu thân đều bảo hộ không được. Thôn thiên vệ địa, bất quá là tham lam đại danh từ thôi. Diệp Vô Trần bước chân chỉ trệ, thôn thiên vệ địa văn trong nháy mắt bạo động, linh lực màu đen giống như rắn quấn quanh toàn thân, huyết hải tùy theo chấn động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn ý thức đến không thích hợp, lập tức vận chuyển linh lực áp chế, nhưng này linh văn phảng phất có bản thân ý thức, kháng cự hắn không chế, điên cuồng hấp thu bốn phía Phật khí cùng ám niệm, không ngừng bành trướng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ triệt để mất khống chế. Hắn cắn răng, tay trái bấm niệm pháp quyết, ý đồ triệu hoán Mô Văn Phù phân tích trước mắt tình huống, có thể ấn phủ vừa mới hiện hiện liền vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất tại trong huyết vụ. Ngay tại hắn cơ hồ muốn bị thức hải phong bạo nuốt hết thời khắc, một cỗ khí tức băng lãnh đột nhiên đánh tới. Giang giác. Một tiếng thanh thủy đông kết âm thanh ở bên người hắn nổ tung, ngay sau đó, bảy đạo hàn khí từ phương hướng khác nhau xuyên thấu kinh mạch của hắn, tinh chuẩn phong bế chủ mạch đại huyệt. Linh lực lưu động trong nháy mắt đình trệ, thôn thiên phệ địa văn cũng bị cưỡng ép trấn áp, linh hải phong bạo im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Vân Sơ Giao chẳng biết lúc nào mở mắt ra, song đồng xanh thẳm như hồ, gương mặt bởi vì quá độ tiêu hao mà nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Nàng một tay chống đất, một tay vẫn duy trì phong ấn tư thế, đầu ngón tay đã bị tổn thương do giá rét, kết xuất thật dày băng tinh. Ngươi Diệp Vô Trần nói giọng khàn khàn, đừng nói chuyện nàng thở hào hển đánh gãy hắn, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, nhất định phải tỉnh táo lại. Nàng cố nén thể nội băng hỏa phản vệ, xé rách ống tay áo lộ ra che kín băng tinh cánh tay, đầu ngón tay điểm nhẹ bộ ngực hắn, hàn ý lần nữa tràn vào, phong tỏa cuối cùng một tia sao động. Huyết hải rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia tu la nguyên ảnh cũng chậm rãi chìm vào đáy nước, chỉ còn lại một đóa hoa sen vàng, lặng lặng phiêu phủ ở trước mặt hai người. Cánh hoa xoay chậm chậm, chiếu rọi ra một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là lúc tuổi còn trẻ tinh tính con, cầm trong tay tinh bản, ánh mắt thâm thúy, trong miệng nỉ non, kim cương phục ma trận bên trong. Có địa. Thoại âm rơi xuống, cánh sen đột nhiên tàn lụi, mảnh vỡ rơi vào huyết hải, kích thích từng vòng gợn sóng. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng tựa ở Diệp Vô Trần trên vai, khí tức yếu ớt, nhưng như cũ thanh tỉnh. Ngươi còn tốt chứ? Hắn thấp giọng hỏi. Nàng không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trên lông mi ngưng kết nước mắt trượt xuống, nện ở Diệp Vô Trần trên mu bàn tay, lạnh buốt một mảnh. Nơi xa, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Một chút, hai lần. Nặng nề mà trang nghiêm, phảng phất đến từ một thế giới khác. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, huyết hải cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn Phật tượng hình dáng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt thanh tịnh như gương, chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem Vân Sơ Giao nhẹ nhàng đỡ dậy, ôm vào trong ngực. Tiếng chuông tiếp tục quen quẩn, như đòi mạng thanh âm. Hắn cất bước hướng về phía trước, đặt ở trên huyết hải, dưới chân sóng nước lại ngừng tụ thành một đầu băng đường, trực tiếp kéo dài hướng Phật tượng phương hướng. Một bước, hai bước. Sau lưng, cuối cùng một mảnh cánh sen chìm vào huyết hải, mặt nước nổi lên tinh mịn và sóng, phản chiếu ra trên bầu trời chậm rãi hiện hiện một vòng huyết nguyệt. Huyết sắc ánh trăng bay xuống, chiếu sáng bóng lưng của hắn. Chương 254, băng hỏa quyết đấu hàn độc phản vệ. Chương 254, băng hỏa quyết đấu hàn độc phản vệ. Huyết nguyệt treo cao, lãnh quang vẩy vào cuộn cuộn trên huyết hải, chiếu ra từng đạo tinh mịn vận sóng. Diệp Vô Trần ôm Vân Sơ Giao, dưới chân mặt nước đã ngưng tụ thành một đầu băng đường, trực tiếp kéo dài hướng Phật tượng phương hướng. Hắn chậm rãi mà đi, mỗi một bước đều cẩn thận. Nữ tử trong ngực khí tức yếu ớt, ngực chập trùng như trong gió nến tàn. Lông mi của nàng bên trên kết lấy sương mỏng, màu môi tái nhợt, cả người phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành một sợi hàn vụ tiêu tán tại trong không gian quỷ dị này. Chống đỡ hắn thấp giọng nói, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, lập tức liền đi ra. Có thể vừa phóng ra ba bước, đau đớn một hồi bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng nổ tung. Vân Sơ Giao đột nhiên con người lên, trong cổ phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, tứ chi run rẩy kịch liệt, trên làn da trong nháy mắt hiện ra một tầng xương bạch cùng xích hồng giao thoa đường vân. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, lập tức dừng bước lại, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở băng trên đường, bàn tay dán lên cổ tay nàng mạch môn. Một cỗ hỗn loạn đến cực điểm linh lực tại lòng bàn tay của hắn tán loạn, băng hàn cùng nóng bỏng giao thế trùng kích, giống như là hai cỗ thuộc tính khác nhau vo kỳ tại nàng trong kinh mạch lẫn nhau xé rách. Băng hòa động. Triệt để không kiểm soát hắn lẩm bẩm nói, lông mày vận thành một cái bế tắc. Huyết hải chỗ sâu, những cái kia chìm vào đáy nước tu la nguyên ảnh phảng phất cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt hỏa diệm u lục đống nhiên tăng gọn. Toàn bộ không gian bắt đầu rung động, Phật tượng hình dáng cũng biến thành mơ hồ không rõ. Không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần cắn răng, bả vai trái xương bên trên màu ám kim linh văn lập tức sáng lên, linh lực màu đen vòng xoáy từ đầu ngón tay tạo ra, cấp tốc tại trong thức hải triệu hoán mô văn phủ. Cấp tinh chuyển hóa, hắn khẽ quát một tiếng. Trong thức hải, một viên hiện ra kim quang ấn phù hiện hiện, chính là kim cương phục ma trận sụp đổ lúc thôn vệ mảnh vỡ biến thành. Trong ấn phù ương, một khối to bằng đầu nắm tay cướp tinh hư ảnh xoay chậm chậm, bên trong lưu lại nồng đậm Phật ý cùng oán niệm xen lẫn năng lượng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra đo lường đến mục tiêu võ kỹ đẳng cấp, huyền giai thượng phẩm kim cương phục ma trận tàng ngay tại phân tích linh lực uy tích. 97-98-99. Phân tích hoàn thành. Phát động cướp tinh chuyển hóa công năng, phải trang rút ra tinh khiết Phật ý áp chế hàn động. Là. Diệp Vô Trần không chút do dự. Trong chốc lát, khối kia cướp tinh hư ảnh ầm vang nổ tung, vô số điểm sáng màu vàng nóng tứ tán ra, bị hắn lấy thôn thiên phệ địa văn dẫn dắt, cấp tốc ngưng tụ trong tay tâm. Theo linh lực quán chú, một viên màu vàng nhạt đan hoàn dần dần thành hình, ẩn ẩn lộ ra từng tia hàn ý băng phách đan. Nhưng ngay lúc đan dược sắp ngưng thực thời khắc, một cỗ phản phệ chi lực đột nhiên bộc phát. Phúc, Diệp Vô Trần đống nhiên ho ra một ngụm máu đen, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị vô hình cự thủ bóp nát, kinh mạch truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Cưỡng ép khắc theo nét vẽ huyền giai võ kỹ quả nhiên có đại giới, nếu không có hắn sớm đã bước vào luyện thể cảnh hậu kỳ, giờ phút này chỉ sợ đã sớm mạch đứt từng khúc. Hắn cắn răng nhịn xuống đau đớn, một tay nâng băng phách đan, tay kia đỡ dậy Vân Sơ Dao, đem đan dược đưa vào trong miệng. Nuốt xuống hắn thấp giọng nói, ngữ khí kiên định nhưng không để cự tuyệt. Vân Sơ Giao bờ môi khẽ nhúc đích, khó khăn nuốt vào đan dược. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nàng kịch liệt run rẩy, thái dương nổi gân xanh, hai mắt đột nhiên mở ra, trong con mắt xanh thẳm quang mang lấp loé không yên. À, nàng thống khổ gào thét một tiếng, quanh thân trong nháy mắt kết xuất một tầng thật dày băng sắc, ngay sau đó lại đang trong nháy mắt khí hóa, hóa thành quần quần xương trắng tràn ngập bốn phía. Diệp Vô Trần vội vàng lui lại mấy bước, đưa tay bảo vệ miệng mũi. Băng vụ bên trong, hắn mơ hồ trông thấy Vân Sơ Giao thân thể tại có chút run rẩy, tựa hồ đang trải qua một loại nào đó cực đoan tra tấn. Hắn biết, đây là băng phách đan tại cùng nàng thể nội hàn độc vật lộn. Thời gian phảng phất dừng lại bình thường, mỗi một giây đều dài dằng dặc không gì sánh được. Rốt cục, tại trong nháy mắt nào đó, Vân Sơ Giao thân thể đình chỉ run rẩy, hô hấp cũng dần dần bình ổn xuống tới. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trên lông mi xương tuyết lặng yên hòa tan, nhỏ xuống tại Diệp Vô Trần trên mu bàn tay, băng lạnh thấu xương. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang chuẩn bị đứng dậy, đã thấy nàng lông mi rung động nhẹ nhẹ, lại có một vệt tử quang nhàn nhạt hiện lên. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Đó là, hắn không kịp nghĩ nhiều, chợt thấy đỉnh đầu truyền đến dị hưởng. Oeng, một đạo tiếng xé gió nổ bể ra đến, ngay sau đó, một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại cách đó không xa trên mặt băng, kích thích mảng lớn mảnh vụn. Là một cái cơ quan mục diên. Nó toàn thân đen kịt, đôi cánh đứt gãy, lồng ngực chỗ còn khảm một nửa mảnh vụn tinh đồ, tản mát ra yêu ớt ngân quang. Mục diên phần bụng vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, bên trong truyền ra một đạo hư nhược thanh âm, đi mau. Huyết Đồ Phu đã cầm xuống Tây Mạc Ba Tòa Phụ Không Đảo Hải Tâm. Hắn muốn khởi động Long Mạch Tỏa Hồn trận lời còn chưa dứt, cơ quan mục diên liền bị một cỗ hắc vụ ăn mòn, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, chỉ có một nửa kia mảnh vụn tinh đồ lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, vẫn như cũ tản ra yêu ớt vầng sáng. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên. Long Mạch Tỏa Hồn trận. Hắn nghe nói qua cái tên này, đó là ngàn năm trước một vị võ thần lưu lại cấm thuật, một khi phát động, phương viên trăm dặm linh khí đều sẽ bị rút ra hầu như không còn, chuyển hóa làm thuần túy sát phạt chi khí. Nếu để Huyết Đồ Phu khống chế trận này, toàn bộ Vân Châu đều sẽ lâm vào trong huyết hải. Hắn cúi đầu mắt nhìn hôn mê Vân Sơ Giao, cắn răng, đưa tay đem tinh đồ mảnh vỡ nhặt lên, thu nhập trong tay áo. Dưới mắt không phải truy đến cùng thời điểm, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hắn đem Vân Sơ Giao một lần nữa ôm lấy, một tay để lại xương bả vai bên trên linh văn, cưỡng chế nó sao động, một tay khác bấm niệm pháp quyết, gọi ra mô văn phủ. Ký ức bay lại, hắn thấp giọng nói, trong thức hải, ấn phủ lần nữa hiện ra lúc trước tinh tính con huyễn ảnh chỉ dẫn con đường. Hắn cấp tốc khóa chặt phương hướng, cất bước đạp vào băng đường. Một bước, hai bước, sau lưng cơ quan mục diên cho tàn theo gió phiêu tán, duy thừa một nửa kia mảnh vụn tinh độ dư quang, còn tại mặt đất bỏ ra một đạo yêu đất bóng ma. Phía trước, Phật tượng hình dáng đã có thể thấy rõ ràng, cặp kia thanh tịnh như gương con mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, nặng nề, trang nghiêm, phảng phất đến từ một thế giới khác. Diệp Vô Trần không quay đầu lại, hắn chỉ là ôm chặt lấy nữ tử trong ngực, đạp trên băng đường, từng bước một đi hướng lối ra. Sau lưng, cuối cùng một mảnh cánh sen chìm vào huyết hải, mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Phản chiếu ra trên bầu trời chậm rãi hiện hiện một vòng huyết nguyệt. Huyết sắc ánh trăng rơi xuống, chiếu sáng bóng lưng của hắn. Chương 255, tấm biển mê cục rừng bia tàn phiến. Chương 255, tấm biển mê cục rừng bia tàn phiến. Diệp Vô Trần ôm Vân Sơ Giao, dưới chân băng đường tại huyết nguyệt chiếu rọi hiện ra lênh quang. Nơi xa thế núi chập trùng, một tòa cũ kỹ chùa miếu lặng lặng đứng sững ở đỉnh núi, tiếng chuông ung dung truyền đến, phảng phất xuyên thấu từng lớp sương mù. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa chùa miếu kia, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Đại Lôi Âm tự hắn thấp giọng nhỉ non, bước chân không ngừng, vững vàng bước ra mỗi một bước. Nữ tử trong ngực khí tức yếu ớt, nhưng so trước đó đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng lông mi run rẩy, bên môi còn lưu lại vết máu khô khốc. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, tay phải không tự giác nắm chặt chút. Gió từ đường núi hai bên thổi qua, mang theo mục nát cùng đàn hương sen lẫn khí tức, làm cho người khó chịu. Rốt cục, bọn hắn đi tới trước sân môn. Một đạo to lớn tấm biển treo ngược trên đó, toàn thân hiện lên màu ám kim, mặt ngoài lưu chuyển lên ánh sáng kỳ dị. Diệp Vô Trần ngưng thần nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy trong đó khảm nạm lấy nhỏ vụn tinh quang giống như đường vân, giống như là một loại nào đó cổ lão tinh đồ bị đúc nóng trong đó. Mảnh vụn tinh đồ, hắn lông mày cau lại, và vai trái xương bên trên linh văn bỗng nhiên có chút rung động, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn tự động hiện hiện. Thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên, kiểm tra đo lường đến mục tiêu chất liệu, tinh đồ tàn phiến hư hư thực thực chấn giới bị dung hợp vết tích ngay tại phân tích. Xin mời bảo trì tiếp xúc. Diệp Vô Trần không chần chờ, đưa bàn tay nhẹ nhàng dán lên tấm biển mặt ngoài. Băng lãnh xúc cảm thuận cánh tay lan tràn, một cỗ Phật ý lặng yên tràn vào kinh mạch, áp chế trong cơ thể hắn sao động thôn thiên vệ địa văn. Mô văn phủ cấp tốc vận chuyển, một đạo rươi trong suốt hư ảnh hiện lên ở trước mắt hắn, đó là nửa bức mơ hồ không rõ bi văn đồ án, chữ truyện cổ sơ, lộ ra một cỗ thê lương chi khí. Trấn giới bi hắn thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Nhưng vào lúc này, Vân Sơ Giao đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt chạm làm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, thanh âm suy yếu, không đối. Nơi này không phải Phật môn. Lời còn chưa dứt, chín đạo kim thẳng chống rống hạ xuống, giống như rắn quấn chặt lấy hai người tứ chi, đột nhiên nắm chặt. Đau nhức kịch liệt đánh tới, Diệp Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, ý đồ vận khởi linh lực tránh thoát, lại phát hiện kim thẳng nhưng vẫn mang Phật ý ba động, đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của hắn. Phong ấn cơ chế khởi động, hệ thống nhắc nhở lạnh như băng băng lên. Kim thẳng quấn quanh ở giữa phát ra trầm thấp ngâm tụ âm thanh, giống như là một loại nào đó cổ lao Phật chú, mơ hồ đề cập đọa thần hai chữ. Diệp Vô Trần cắn răng, cưỡng ép điều động thể nội còn sót lại Phật ý, cùng kim thẳng chống đỡ. Đồng thời, hắn mượn mô văn phủ cảm giác được kim thẳng đầu nguồn chính là phía trước khối kia trấn ma địa. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cấp tốc phân tích thế cục. Trước tiên cần phải chậm ở tình huống của nàng, hắn túi đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, chỉ gặp nàng sắc mặt càng tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tứ chi bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy, trên làn da lần nữa hiện ra xương bạch cùng xích hồng giao thoa hàn độc đường vân. Không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay trái khẽ nâng, đầu ngón tay xẹt qua không khí, trên không trung phát họa ra một đạo niêm hoa chỉ ấn ký. Hắn chậm rãi điểm hướng trấn ma bia, thăm dò tính kích phát mặt bia phản ứng. Trong chốc lát, mặt bia sáng lên một đạo u quang, Kim Thằng lập tức một trận. Cơ hội tới. Hắn lập tức vận chuyển mô văn phủ, quay lại lúc trước hấp thu kim cương phục ma trận đoạn ngắn, ngắn ngủi mô phỏng Phật môn vận hành chân khí phương thức, ý đồ làm dịu Kim Thằng áp chế. Cùng lúc đó, hắn túi người tới gần Vân Sơ Giao bên hai, nhẹ giọng kêu, "Nhìn ta, đừng nhắm mắt." Lông mi của nàng rung động, ánh mắt tan dã bên trong mang theo một tia dãy rủa. Diệp Vô Trần lấy ra giữa tóc nàng một cây băng tinh phát châm, nhẹ nhàng đụng vào cổ tay nàng. Băng lanh thấu xương nhiệt độ để nàng run lên bần bật, ý thức cũng theo đó thanh tỉnh mấy phần. Chống đỡ hắn nói, "Ta tại bên cạnh ngươi." Miệng nàng môi run rẩy, khó khăn gật đầu. Đúng lúc này, chấn ma bia bỗng nhiên chảy ra một giọt máu đen, rơi vào Vân Sơ Giao dưới chân. Nàng bích thủy linh đồng chiếu rọi phía dưới, giọt huyết châu kia trung ẩn nước hiện ra một thân ảnh, huyết đồ phu. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng biết đối phương đã phát giác được hành tung của bọn hắn, nhất định phải nhanh thoát khốn. Hắn cố nén kinh mạch như tê liệt đau nhức kịch liệt, tiếp tục dẫn đạo mô văn phủ phân tích bi văn. Nhưng mà vừa hoàn thành ba thành phân tích, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên đánh tới, cưỡng ép gián đoạn cảm giác của hắn. Kim Thằng lại lần nữa nắm chặt, cơ hồ muốn đem hai người ép vào trong thềm đá. Diệp Vô Trần cắn chốt lưỡi, ép mình tỉnh táo lại. Không có khả năng liều mạng. Đến tìm quy luật, hắn thấp giọng tự nói. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý Kim Thằng áp chế, ngược lại dùng mô văn phủ ghi chép Kim Thằng linh lực quy tích. Một lát sau, hắn bắt được một tia biến hóa rất nhỏ, mỗi khi chấn ma bia mặt ngoài Phật quang sáng tắt một lần, Kim Thằng trói buộc liền sẽ hơi yếu bớt. Đây là duy nhất đột phá khẩu. Hắn mở mắt ra, đối với Vân Sơ Giao nói, "Chờ ta đếm tới ba, tập trung tinh thần." Nàng suy yếu nhẹ gật đầu. Một Kim Thằng hơi rung nhẹ. Hai Phật quang bắt đầu lấp lóe. Ba. Diệp Vô Trần bỗng nhiên thổ tức, lấy mô văn phủ thôi động thể nội Phật ý, phối hợp chấn ma bia tiết tấu, đột nhiên bộc phát linh lực. Kim Thằng trong nháy mắt buông lỏng một cái trước mắt. Hắn nắm lấy cơ hội, một thanh kéo đứt trong đó hai đạo, thuận thế đem Vân Sơ Giao rút ngắn bên người. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến một bước tránh thoát thời khắc, mặt bia chợt bộc phát ra một trận chấn động kịch liệt, một đạo cổ lao Phật âm tại bốn phía quanh quẩn, đoạ thần người, cấm túc nơi này. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, sau một khắc, cả tòa sơn môn tấm biển lại bắt đầu vặn vẹo biến hình, mảnh vụn tinh đồ từ đó chậm rãi tước đoạn, hóa thành một đạo lưu quang chui vào bộ ngực hắn. Hắn đột nhiên ho ra một búng máu, trong đầu ầm vang nổ tung vô số hình ảnh, chiến trường thời biến cổ, sụp đổ long mạch, đứt gãy trấn giới bi. Trấn giới bi, thật trốn ở chỗ này, hắn thở hào hẹn, trong mắt giấy lên kiên định quan mang. Mà giờ khắc này, Kim Thằng mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giải khai, nhưng cũng không còn gấp chói, phản phất chờ đợi cái nào đó thời cơ. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, khóe miệng nàng chảy máu, nhưng như cũng trợn tròn mắt, ánh mắt thanh tịnh kiên định. Hắn đưa tay phủi nhẹ trên gò má nàng vết máu, nói khẽ, "Chúng ta cách trận tướng, lại tới gần một bước." Phương xa tiếng chuông lại vang lên, nặng nề mà trang nghiêm, như là vận mệnh nhịp trống, đập tim đập của bọn hắn. Trên sân môn, tấm biển trở về hình dáng ban đầu, chỉ có một góc ấn ký hình rồng, tại huyết nguyệt bên dưới như ẩn như hiện. Chương 256, mật thất di thuế bổ đề chi lệ. Chương 256, mật thất di thuế bổ đề chi lệ. Diệp Vô Trần một tay vịn Vân Sơ Giao, tay kia đặt tại ngực, nơi đó còn lưu lại mảnh vụn tinh độ dung nhập cảm giác nóng rực. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội bước lên linh lực, nhấc chân bước vào đại lôi âm tự sơn môn sau thông đạo u ám. Không khí bỗng nhiên lạnh xuống. Thêm đá cuối cùng là một gian mật thất, mái vòm treo cao, nhưng không thấy lửa đèn, chỉ có một chiếc tàn phá Phật đăng nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, hiện ra yếu ớt kim quang. Chính giữa trên bàn thờ, một bộ hong khô cổ tăng di thuế ngồi xếp bằng, người khoác phai màu cà sa, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất chỉ là ngủ say. Vân Sơ Giao tựa ở trên vai hắn, khí tức vẫn có chút bất ổn. Nàng lông mi run rẩy, thấp giọng nói, "Nơi này không phải phổ thông chỗ miếu." Diệp Vô Trần gật đầu, bả vai trái xương bên trên linh văn khẽ chấn động, mô văn phủ tại trong thức hải hiện hiện, tự động quét hình di thuế cùng Phật đăng năng lượng ba độ. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu, đoạn thần chi lực dung hợp vết tích ngay tại phân tích. Xin mời bảo trì tiếp xúc. Hắn nhíu mày, chậm rãi đến gần bàn thờ, ánh mắt rơi vào cổ tăng trước ngực một giọt màu vàng Phật lệ bên trên. Giọt kia nước mắt ngưng tụ không tan, toàn thân như lưu ly giống như sáng long lanh, mơ hồ chiếu rọi ra một loại nào đó đường vân cổ lão. Thứ này hắn vừa buông tay, đầu ngón tay còn chưa chạm đến, giọt kia Phật lệ bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động, lại cùng Vân Sơ Giao trong hốc mắt trượt xuống một giọt nước mắt của mình. Hai giọt nước mắt giữa không trung giao hội, hóa thành một viên nóng ánh sáng long lanh bổ đề huyết tượng, xoay chậm chậm, hiện ra mơ hồ hình ảnh, huyết đao đang nằm, bi văn băng liệt, một bóng người đứng ở biển trước, đưa lưng về phía đám người, áo bào phần phật. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một cái hình dáng, lại làm cho Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Cái kia rõ ràng là tinh tính năm tí nhẹ lúc bộ dáng. Vân Sơ Giao đông nhiên thở dốc một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, băng hỏa độc lần nữa tại nàng trên làn da du đậu, sinh hồng cùng xương bạch giao thoa lan tràn. Đừng nhìn. Diệp Vô Trần cấp tốc đưa nàng kéo về bên người, bàn tay dán sát vào nàng hậu tâm, đưa vào một tia ôn hòa linh lực ổn định tâm mạch của nàng. Hắn quay đầu thấy lại bồ đề vết tượng, lại phát hiện trong đó mơ hồ hiện ra một đầu tơ máu, vốn lượng kéo dài, cuối cùng chỉ hướng một cái hướng khác. Đó là trấn giới bi khí tức. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức khởi động mô văn phủ linh cảnh đầu ảnh công năng, ý đồ tiến vào Phật lệ chỗ gánh chịu một đoạn ký ức. Ý thức đống nhiên trầm xuống. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, hắn đưa thân vào một mảnh hoang vu chi địa, chân trời mây đen quay cuồng, một đạo to lớn bia ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, mặt bia pha tạp, khắc lấy vô số phong ấn chú văn. Cách đó không xa, hai tên thanh niên đứng sóng vai, một người cầm trong tay la bàn, chính là lúc tuổi còn trẻ Tinh Tính con, một người khác người mặc trường bào màu đen, khí chất lăng lệ, trong ánh mắt cất giấu ngập trời tức giận. Trấn giới bi vốn là đạo của ta, xương người kia mở miệng, thanh âm khàn khàn, các ngươi phong ta nơi này, bất quá là sợ ta trọng trưởng thiên cơ. Tinh Tính con ánh mắt phức tạp, ngươi đã không phải người, huyết đồ phu, buông xuống chấp niệm đi. Chấp niệm, người kia cười lạnh, ta sở cầu bất quá là lấy tự thân làm tế, tái tạo võ đạo chân giới. Các ngươi những này cái gọi là thủ hộ giả, mới thật sự là gông xiềng. Lời còn chưa dứt, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, uy văn chấn động kịch liệt, cả vùng không gian bắt đầu sụp đổ. Ký ức im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía giọt kia Phật lệ, rốt cuộc minh bạch, huyết đồ phu cũng không phải là phàm nhân, mà là năm đó tham dự phong ấn chân giới bi tồn tại một trong, thậm chí khả năng chính là do bi văn thai nén mà thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Dao, nàng vẫn suy yếu dựa hắn, nhưng bên môi đã khôi phục một chút huyết sắc. Người khóc nàng thấp giọng nói. Hắn ngơ ngác một chút, mới phát hiện khỏe mắt quả thật có chút ướt át. Không biết là bởi vì đoạn ký ức kia, hay là bởi vì nàng giọt kia nước mắt. Không phải khóc hắn nói khẽ, là khi nhìn rõ chân tướng. Mật thất chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, phảng phất có thứ gì bị tỉnh lại. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản đứng im Bồ Đề viễn tượng chậm rãi vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang rời xuống, chiếu rọi ra mật thất mái vòm đồ án, lục đạo luân hồi hình. Trong đồ Phật ma xen lẫn, tiếng tụng kinh liên tiếp, đột nhiên một đạo hồng liên nghiệp hỏa từ trong đồ phun ra ngoài, lôi cuốn lấy Đạt Ma tổ sư ống tay áo, lao thẳng tới mà đến. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc đem Vân Sơ Dao bảo hộ ở sau lưng, tay trái bấn, lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy màu đen, thôn phệ chạm mặt tới hỏa diễm. Đây là ý chí khảo nghiệm, hắn cắn răng nói, không phải chân thực công kích. Vân Sơ Dao tựa ở sau lưng của hắn, hai tay nhẹ giơ lên, 36 cây băng phách ngân châm lặng yên lơ lửng, ổn định trong cơ thể nàng hỗn loạn linh lực lưu động. Ta biết nó quy luật, nàng nói khẽ, mỗi một luân chuyển đều sẽ xuất hiện một lần lỗ hổng. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên phát hiện luân hồi trong đồ có một chỗ quang ảnh hơi có vẻ yếu kém. Hắn không do dự nữa, thôi động thôn thiên phệ địa văn, dẫn động thể nội Phật ý cùng thôn phệ chi lực, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng chỗ kia lỗ hổng. Liên tại bọn hắn sắp xuyên qua thời khắc, món kia Đạt Ma tổ sư ống tay áo đống nhiên triển khai, lộ ra trên đó thêu lên mảnh vụn tinh đồ. Cùng hắn xương bả vai bên trên linh văn, sinh ra cổ minh. Trong chốc lát, một cỗ cảm ứng kỳ dị tràn vào trong đầu, phản phất có người ở bên tai nói nhỏ, ngươi là sau cùng người thừa kế. Bước chân hắn một trận, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ống tay áo chậm rãi khép lại, luân hồi hình cũng dần dần bình tĩnh lại, phản phất chưa bao giờ động đậy. Vân Sơ Dao giữ chặt cổ tay của hắn, nói khẽ, đi thôi. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm cái kia ống tay áo một chút, cuối cùng quay người, mang theo nàng đi ra mật thất. Ngoài cửa, ánh trăng như nước vẩy vào thanh thạch đài trên bậc, chiếu ra một đạo quen thuộc cân ký hình rồng, tại huyết nguyệt bên dưới như ẩn như hiện.